Chương 7, huyết tế tinh thần thạch chương 7, huyết tế tinh thần thạch tư thành một cảm giác ăn mòn linh đài cảm giác ấm lãnh, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng để cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, kia cỗ thế không thể đỡ màu đen kiến triều, tại vọt tới tinh quang biên giới lúc, dường như đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Bọn chúng nôn nóng tê minh lấy, sinh hồng phục trong mắt lộ ra một loại gần như tâm tình sợ hãi, lại chủ động lách qua mảnh này bị tinh quang bao phủ khu vực, theo hai bên phân lưu mà qua. Thoáng qua ở giữa, Tư Thành một cùng Bạch Vũ liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh lao nhanh gào thét màu đen dòng sông trung ương, mà bọn hắn chỗ mảnh này nhỏ khu vực nhỏ, thì thành trong sông duy nhất đảo hoang. Hai người nghe đinh tai nhức óc bò âm thanh, nhìn thấy vô số dữ tợn luyện thú theo bên cạnh bọn họ vài mét bên ngoài địa phương điên cuồng trào lên, lại không có bất kỳ cái gì một cái dám bước vào tinh quang nửa bước. An toàn. Bạch Vũ minh bạch, chỉ là tạm thời an toàn. Tư Thành một từng ngụm thở hổn hển, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Bạch Vũ trong tay tinh thần thạch, lại nhìn chăm chú lên bên cạnh sắc mặt càng thêm tái nhợt Bạch Vũ, đầu óc có chút không tỉnh ngộ. Máu của ngươi, hắn lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bạch Vũ dựa vào hắn, cũng tại kịch liệt thở dốc, hắn giống nhau nhìn chằm chằm khối kia phát sáng tảng đá, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì máu của ta a, là tảng đá kia. Bạch Vũ so Tư Thành một rõ ràng hơn, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hoàn cảnh này, hắn so Tư Thành một càng thêm thích ứng. Vì cái gì? Là bởi vì hắn cố này dùng tức nhưỡng tạo ra thân thể, hoặc là chống không thần hồn, hoặc là thật là cái này tinh thần thạch. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, nhưng hắn một chữ đều chưa hề nói. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem khối kia tinh thần thạch, nhìn xem phía trên lưu chuyển quang huy, hắn có thể cảm giác được, máu của mình hóa thành vô số quang mạch, kích hoạt lên khối này đá thủy tinh bên trong một loại nào đó ngủ say lực lượng, chính mình thần thức dò vào trong đó, nếu như tại trong viên đá nhìn tới vô số lưu hành giống như điểm sáng. Chúng ta được cứu rồi. Tư Thành một thanh âm mang theo một tia sống sót sau hai nạn càng rộng, đưa tay vỗ xuống Bạch Vũ bà bay, nhìn xem chung quanh đi vòng kiến triều, trên mặt lần thứ nhất hiện ra vui mừng như điên. Có lẽ a. Bạch Vũ đáp lại bình tĩnh như trước, nhưng nắm chặt thủy tinh tinh thần thạch tay, lại bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến bị tinh ánh sáng xua tan sau, biến hơi có vẻ mỏng manh sương mù. Không có đồng vụ che chắn, phương xa cảnh tượng loáng thoáng hiện lộ ra. Tại vô tận loạn thạch vùng bỏ hoang cuối cùng, đường chân trời trung ương, đứng sừng sững lấy một cái cự đại tới vượt quá tưởng tượng hình dáng. Kia là một ngôi lầu cát, một tòa cao vút trong mây lầu cát. Nó dường như quán xuyên thiên địa, nửa đoạn dưới biến mất tại xám trong sương mù, nửa khúc trên thì đâm rách sương mù, trực chỉ kia phiến nhìn không thấy thương cung. Lầu cát kiểu dáng cổ phát đến cực điểm, mái cong đấu cùng, tầng tầng lớp lớp, dường như trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân ở lại cung quyết. Làm tòa lầu cát đều bày biện ra một loại tĩnh mịch màu xanh đen, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tựa như một cái trầm mặc ước vạn năm cự nhân, quan sát mảnh này tử vong phế tích. Một cỗ không cách nào nói rõ thê lương cùng uy nghiêm, cách xa khoảng cách xa, đập vào mặt. Đó là cái gì đồng vụ tán đi, Tư Thành một cũng nhìn thấy, hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tại tòa lầu các này trước mặt, nhân loại tựa như là dưới chân sâu kiến. Bạch Vũ không có trả lời hắn, chẳng qua là ánh mắt gắt gao tập trung vào kia tòa lầu các. Nơi này không phải đất lành. Cái này tinh quang bao phủ thế giới, cái này thành quần kết đội luyện thú, có thể ăn mòn tâm thần sương ngủ, còn có tòa này quỷ dị lầu các. Mọi thứ đều lộ ra khí tức tử vong. Nhưng bây giờ, tòa lầu các này là bọn hắn đầu mối duy nhất phương hướng. Có lẽ, đây chính là chúng ta mục đích tới nơi này. Mục đích? Tư Thành, chúng ta không phải đến di tích này phế tích tầm bảo sao? Bạch Vũ trầm giọng nói rằng, có lẽ nơi đó chính là mục đích của chúng ta. Tư Thành một nghe xong Bạch Vũ lời nói, cũng là nguyên địa ngẩn ngơ. Đúng vậy à, coi như chờ kiến triều đi qua, ai biết vẫn sẽ hay không có khác quái vật, chờ trên người chúng ta đan dược hao hết, chân nguyên cô kiệt, cuối cùng vẫn sẽ bị sương mù xám ăn mòn thành một bộ không có ý thức sắc không. Nhất định phải hành động. Tốt, chúng ta đi, đi kia cao lầu. Tư Thành một cũng trong nháy mắt chọn ra quyết đoán, trong ánh mắt của hắn bốc cháy lên một vệ hỏa diễm, kia là nhà mạo hiểm phát hiện đại lục mới lúc hưng phấn cùng quyết tuyệt, nơi đó khẳng định có rời đi đừng ra, hoặc là có thể để chúng ta sống tiếp đồ vật. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái nghiêm trọng vấn đề bày tại trước mắt. Tư Thành một nhìn thấy Bạch Vũ trong tay tinh thần thạch, quang mang ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi trở tối. Bạch Vũ nhìn xem trên tảng đá vết máu đã khô cạn, biến thành màu nâu đen, hơn nữa theo trong máu linh tính tiêu tán, chung quanh tinh quang màn che cũng theo đó yếu bớt. Chung quanh những cái kia tránh lui sương mù, lại bắt đầu ngoe muốn động, thử thăm dò hướng bọn họ chậm rãi dựa sát vào. Hai người đồng thời đổi sắc mặt. Đáng chết. Tư Thành một chửi mắng một tiếng, cái đồ chơi này phải dùng máu thôi động a. Ta thử một chút. Dứt lời, Tư Thành một hai ngón khép lại, gạt ra mấy điểm giọt máu tại tinh thần thạch bên trên, thật là tinh quang màn che còn đang chậm rãi yếu bớt. Không có hiệu quả a. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt phức tạp, lo lắng và phần, bất quá Bạch Vũ nhưng nhìn đã hiểu, hắn muốn để cho mình thử một chút. Tư Thành một há to miệng, lại nói không nên lời. Nhưng hắn vì mạng sống, đi tổn thương một cái vừa mới còn kề vai chiến đấu đồng bạn, việc này hắn có thể vạn vạn không làm được. Bạch Vũ lại xem thấu Tư Thành một quất bách, hắn không hề nói gì, chỉ là yên lặng giơ tay lên, thu nguyệt hàn quang lóe lên, một vết thương tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện. Hắn rồi ra ngón tay, nhúng lên máu của mình, sau đó không chút do dự xóa trong tay tinh thần thạch bên trên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Ông, tinh thần thạch dường như hạn hán đã lâu gặp cam lầm, trong nháy mắt lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói, thậm chí so vừa rồi còn muốn sáng tỏ mấy phần, vừa mới tới gần xương mù xám, như là con thỏ con bị giật mình, đột nhiên lại lui về bên ngoài hơn 10 trượng. Tư Thành Mục Mục kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, lại nhìn một chút trên tay mình một lần nữa sáng lên hải đăng trong lòng ngũ vị tạp trần. "Ngươi đừng nói nhảm." Bạch Vũ cắt ngang hắn, thanh âm bởi vì suy yếu mà có chút phát run, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, muốn mạng sống, liền đi tòa kia lâu. "Ngươi dẫn đường, ta cung cấp nhiên liệu. Đừng quên, bảo vật chia 5 năm." Tư Thành Mục Mục thật sâu nhìn hắn một cái, trung điệp gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kính nể cùng tán thành. "Tốt, chia 5 năm, hơn nữa ta Tư Thành Mục Mục thiếu ngươi một cái mạng." Hắn trầm giọng nói, nắm chặt. Dứt lời, Tư Thành Mục Mục cũng không chần chờ nữa, đem Bạch Vũ cõng ở trên lưng, Bạch Vũ giơ lên cao cao khối kia như là đèn sáng giống như tinh thần thạch. Bên kia, hai người phân biệt một chút phương hướng, bước nhanh chân, hướng phía nơi xa tòa kia thông thiên lâu các, kiên định đi đến. Cùng lúc đó, tại loạn thạch vùng bỏ hoang một chỗ khác, khoảng cách hai người không biết nơi bao xa. Ai nha một tiếng, một thân ảnh chật vật nằm trên mặt đất, một thân ảnh khác cũng tại nàng cách đó không xa. Khu khu, đáng chết. Đây là nơi quái quỷ gì? Nguyễn Linh Nguyệt chống đỡ khởi thân thể, một gương mặt xinh đẹp dính đầy cho bụi, có vẻ hơi chật vật. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đưa nàng theo cửa đá hấp lực bên trong cưỡng ép mang ra ảnh tử thanh niên, phát hiện hắn trạng thái càng kém, nửa quỳ trên mặt đất, trên người hắc khí đều biến mỏng manh rất nhiều. "Linh Nguyệt, nơi đây quỷ dị, sương mù có thể thương thần hồn, ta độn ảnh chi thuật bị áp chế đến cực liệt." Ảnh tử thanh niên thanh âm khàn giọng, tràn đầy cảnh giác. "Ta cũng là lần đầu tiên tiến đến, nơi này tin tức ta cũng chỉ là nghe phụ thân nói." Nguyễn Linh Nguyệt cau mũi một cái, thần thức bên ngoài thả ra, cái này sương mù có gì đó quái lạ, bất quá vấn đề không lớn, cái này sương mù đối ảnh hưởng của nàng không lớn. Nàng đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, kia phần bẩm sinh ngang ngược cùng ngạo khí lại trở về. Tư Thành Mục Mục tên ngu xuẩn kia, còn có cái kia gọi Bạch Vũ tiểu tử, hai người bọn họ là nhân loại, sợ là chịu không được cái này mê đồ tinh vụ ăn mòn, chớ nói chi là cái này vô số tinh quang luyện thú, tám thành đã ngòm cụ đòi. Nàng nhếch miệng, giọng nói mang vẻ một tia cười trên nỗi đau của người khác. Có thể chẳng biết tại sao, trong đầu lại hiện lên Tư Thành Mục Mục bị hút đi trước, kia muốn rách cả mí mắt hướng Bạch Vũ đưa tay hình tượng. "Hừ, ngu xuẩn." Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, cũng không biết là đang mang ai. Nàng đang chuẩn bị dò xét bốn phía một cái, đột nhiên, cái mũi của nàng đột nhiên co rúm hai lần, xinh đẹp ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. A! Trên mặt của nàng lộ ra cực kỳ nét mặt cổ quái, giống như là một cái người được mùi tanh mèo, tràn ngập tò mò cùng tham lam. Nàng liếm môi một cái, tự lẩm bẩm: "Thương quá a chương 8, Song Phương đại chiến chương 8, Song Phương đại chiến Linh Nguyệt." Ảnh tử thanh niên không hiểu nhìn xem nàng. Tại mảnh này tĩnh mịch đẫm lãnh, liền không khí đều mang mục nát hương vị địa phương, ở đâu ra mùi thơm? Ha ha, hai người kia thế mà còn chưa có chết, hơn nữa còn tản mát ra một đạo thơm ngọt hương vị. Nguyễn Linh Nguyệt híp mắt lại, hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, dường như có thể xuyên thấu nồng bụi, vô cùng mỹ vị máu. Vừa mê vừa say, tràn đầy sinh mệnh lực, còn mang theo còn kẹp lấy một cỗ tinh tinh hương vị. Nàng nghiêng đầu một chút, dường như chính mình cũng cảm thấy cái này hình dung rất kỳ quái. Ai? Tư Thành Mục Mục, vẫn là kia hai cái thập động cửu thiên hắc tịch sát tay. Nguyễn Linh Nguyệt cũng không có trả lời ảnh tử thanh niên lời nói, mà là chỉ một cái phương hướng. Đi đi đi, chúng ta qua bên kia. Chỉ thấy kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lộ ra bệnh trạng mà hưng phấn nụ cười, ta ngửi thấy ăn ngon hương vị. Ảnh tử thanh niên nhìn xem nhà mình vị này hỉ nộ vô thường đại tiểu thư, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đứng dậy đuổi theo. Hắn không biết rõ kia cái gọi là ăn ngon là cái gì, nhưng hắn biết, bị trước mắt Nguyệt đại nhân để mắt tới ăn ngon, kết quả bình thường đều sẽ không quá tốt. Mà Nguyễn Linh Nguyệt chỉ phương hướng, chính là Tư Thành Mục Mục cùng Bạch Vũ, gian nan buôn ba tiến về kia thông thiên lâu các phương hướng. Cẩn thận chút, ta muốn cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Lời còn chưa dứt, cả người nàng hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, trực tiếp xé mở phía trước nồng mụ, tốc độ nhanh đến kinh người. Ảnh tử thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể hóa thành một đạo càng nhạt bóng đen, theo sát phía sau. Khụ, khụ khụ. Tại Tư Thành Mục Mục trên lưng Bạch Vũ ho kịch liệt tấu lên. Ngươi còn chịu đựng được sao? Tư Thành Mục Mục thanh âm mang theo vẻ lo lắng, hắn bị lấy Bạch Vũ, một cái tay khác nắm chặt linh khí trường côn, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy tòa kia thông thiên lâu các nấc thang. Hai người đều cảm giác kia thông thiên các lâu tựa như một tôn trầm mặc viễn cổ cự thú, lặng lặng đứng sừng sững ở nồng bụ chỗ sâu, im lặng quan sát tất cả. Một đạo trông không đến cuối bạch ngọc cầu thang, theo lầu các lối vào chỗ một mực kéo dài đến dưới chân bọn hắn cách đó không xa. Còn chưa chết. Bạch Vũ cắn răng, thân thể đã suy yếu vô cùng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu không phải kia sương mù một mực tại bổ sung hắn tiêu hao, khả năng hắn đều đã chân nguyên tiêu hao, huyết dịch khô kiệt. Kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay. Dứt lời, Tư Thành Mục Mục vung trong tay trường côn, dưới chân bộ pháp cũng càng thêm nhanh. Có biến. Đột nhiên Bạch Vũ đội vàng nói, "Không tốt." "Cái gì?" Không chờ Bạch Vũ giải thích, Tư Thành Mục Mục chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời ác ý cùng tham lam, như là thâm trầm nhất hàn lưu, theo phía sau hắn đột nhiên đánh tới. Cố khí tức kia, mang theo một loại không thèm nói đạo lý điên cuồng. "Nguyễn Linh Nguyệt." Tư Thành Mục Mục quát lên một tiếng lớn, không cần nhìn tinh tường người tới, cảm thụ kia điên cuồng khí tức, hắn đã biết người đến là ai. Hắn đem Bạch Vũ hộ tại sau lưng, trong tay trường côn múa ra mấy lần côn hoa, quanh thân dâng lên một cỗ nóng dục khí lãng, vạn tượng giai đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, như là một vòng mặt trời nhỏ, quang mang vạn trượng, đem chung quanh ấm lãnh sương mù đều tách ra mấy phần. Sương mù bị xé mở khe bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. "Tái đi, tối sầm." Tư Thành Mục Mục, "Ngươi làm sao lại phát hiện chúng ta, ngươi cái này người đàn ông lực lưỡng?" Nguyễn Linh Nguyệt nghiêng đầu một chút, nhìn thấy bảo hộ ở Bạch Vũ trước người, lông mày có chút nhíu lên. Tư Thành Mục Mục sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, giống như là có thể chảy ra nước. "Nguyễn Linh Nguyệt, ngươi không chết?" Hắn nghiêm nghị chất vấn. "Chết? Đây vốn chính là chỗ của chúng ta." "Ha ha, chúng ta Vạn Thọ Quật trưởng bối đã sớm tới qua nơi này, chúng ta có Vân Hương thảo có thể lẫn lộn khí tức, che đậy luyện thú cảm giác, lại có Trường Minh Ngọc có thể bảo vệ linh đài này, ta và ngươi nói những thứ này làm gì?" Lúc này, hiện tại, lập tức. Nguyễn Linh Nguyệt giơ ra ngón tay, xa xa chỉ hướng Tư Thành Mục Mục sau lưng Bạch Vũ. "Đem hắn cho ta." Ngữ khí của nàng không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Tư Thành Mục Mục giận quá thành cười, "Chỉ bằng ngươi? Nguyễn Linh Nguyệt, đừng cho là ta sợ ngươi. Hắn là bằng hữu của ta, ngươi muốn động hắn, hỏi trước một chút trong tay của ta ra hỏa thập nhi." "Bằng hữu?" Nguyễn Linh Nguyệt hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, "Ta không có thời gian cùng ngươi chơi nhà tròi, ảnh vệ, bắt hắn cho ta xé." Lời còn chưa dứt, sau lưng nàng ảnh tử thanh niên đã động. Chiếu đến trên bầu trời điểm điểm tinh quang chiếu rọi bóng ma, kia ảnh tử thanh niên lách mình xuyên thẳng qua. Một đạo tất hắc chủy thủ, lặng yên không một tiếng động đạch phá không khí, thẳng đến Tư Thành Mục Mục cổ họng. "Thật nhanh." Không kịp nghĩ nhiều, Tư Thành Mục Mục thuận thế đem Bạch Vũ thả tại sau lưng dưới mặt đất, thể nội vạn tượng chân nguyên ầm vang vận chuyển, trong tay gậy sắt vượt cản trước ngực. Bang! Tiếng sắt thép va chạm chói tai nhức óc. Tư Thành Mục Mục không nhúc nhích tí nào, ngược lại kia ảnh tử thanh niên bị to lớn lực phản chấn xung kích, cả người không bị khống chế hướng về sau trượt ra mấy trượng, trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. "Tiểu ảnh tử, thân pháp không tệ, bất quá lực lượng cũng quá rất rưỡi." "A, không tệ lắm, thế mà chặn." Nguyễn Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhíu mày, lập tức mất kiên trì, "Thật phiền phức. Đã ngươi không chịu để cho mở, vậy thì liền ngươi cùng một chỗ ăn hết tốt. Ảnh vệ, lược trận cho ta." "Ha ha ha." Bạch Vũ chỉ cảm thấy không gian bên trong đều kích động Nguyễn Linh Nguyệt tiếng cười, ánh mắt trong nháy mắt liền bị mất thân ảnh của nàng. Sau một khắc, một cỗ màu hồng yêu phong đã bổ nhào vào Tư Thành Mục Mục trước mặt. Nguyễn Linh Nguyệt năm ngón tay thành chảo, móng tay biến bén nhọn mà đen nhánh, mang theo nồng đậm chân nguyên, trực tiếp chụp vào Tư Thành Mục Mục trái tim. Công kích của nàng con đường không có kết cấu gì, nhưng lại xảo trá tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều hướng về phía thân người yếu hại. Tư Thành Mục Mục hai mặt thù địch, áp lực đột nhiên tăng. Một bên là giống như quỷ mị, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng ảnh tử thanh niên. Một bên khác là giống như điên dại, công kích liên miên bất tuyệt Nguyễn Linh Nguyệt. Khi hòa ý nhận, Tư Thành Mục Mục ngửa mặt lên trời thét dài, không còn bảo lưu. Một vòng huy hoàng đại nhật theo sau lưng của hắn bay lên, ánh sáng nóng bỏng mang phổ chiếu tứ phương. Làm khu vực nhiệt độ kịch liệt kéo lên, không khí đều biến bắt đầu bặm mẻo. Hắn hi hòa tượng hừng hực thuần dương, nắm giữ đốt núi nấu biển vô thượng hỏa lực, chính là âm tà chi vật khắc tinh. A, đã có lĩnh vực hình thức ban đầu, xem ra tiểu tử này cũng sắp đột phá rồi. Nguyễn Linh Nguyệt tại trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Chỉ thấy Tư Thành Mục Mục hi hòa tượng trong nháy mắt triển khai, đem Nguyễn Linh Nguyệt cùng ảnh tử thanh niên toàn bộ bao phủ đi vào. Ảnh tử thanh niên thân hình dưới ánh mặt trời diễm bên trong một hồi lắc lư, dường như nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, thân thể đã bắt đầu toát ra khói trắng, dường như thân thể trình độ cũng bắt đầu bốc hơi. Nhưng mà, Nguyễn Linh Nguyệt trên đầu hai cái tuyết trắng lỗ thai hư ảnh như ẩn như hiện, những cái kia đủ để dòng kim hóa thiết ánh mặt trời diễm chiếu ở trên người nàng, lại chỉ là nhường nàng màu hồng váy lụa có chút nổi lên gợn sóng, bản thân nàng thì giống một người không có chuyện gì như thế, thế công ngược lại càng thêm mãnh liệt. Điều trùng tiểu kỹ. Nàng kinh thường lạnh hừ một tiếng, hé miệng, đột nhiên khẽ hấp. Trung quanh ánh mặt trời diễm lại như cùng trăm sông đổ về một biển đồng dạng, bị nàng một ngụm nuốt xuống. Nàng thậm chí còn ở một cái, vẫn chưa thỏa mãn chợt chợt lưỡi, hương vị đồng dạng, hỏa hầu kém một chút. Quả nhiên là lại yêu nổi điên lại tham ăn chó con. Tư Thành Mục Mục vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã sớm trong dự liệu. Bạch Vũ vô lực ngồi nghiêng ở phía sau lầu cắt trên bậc thang, thấy hãi hùng kết bĩa. Kia nữ nhân điên cùng hình bóng kia mục tiêu, lại là chính mình, tại phế tích cổng đã nói mấy câu a, không có chiêu chọc giận các nàng a. Mắt thấy Tư Thành Mục Mục rơi vào hạ phòng, Bạch Vũ trong lòng cũng là lo lắng và phẫn. Mặc kệ, trước khôi phục chân nguyên cùng thần thức. Bạch Vũ ở trong lòng mặc niệm chân ngôn thuật kinh văn, mấy người cũng không có chú ý, chung quanh xương mù thế mà phi tốc hướng Bạch Vũ trên thân dũng mãnh lao tới. Nhỏ chó dại, ta đến di tích phế tích thám hiểm, ta biết một chút chuẩn bị ở sau đều không định sao? Ta Tư Thành gia, thật là luyện khí thế gia, linh khí ta còn nhiều. Dứt lời, Tư Thành Mục Mục tay trái cấp tốc từ trong ngực móc ra một vật, thuận thế ném trên không trung. Nguyễn Linh Nguyệt nhìn xem kia linh khí quang mang đại tác, là một chiếc lớn chừng bàn tay lưu ly đăng. Đèn thân cổ phát, điêu khắc phức tạp vân vân, bấc đèn chỗ không có hỏa diễm, lại tản ra làm cho lòng người an ấm áp và mang. Lưu ly che đậy. Tư Thành Mục Mục đem vạn tượng chân nguyên điên cuồng rót vào trong đó. Lưu ly đăng hào quang tỏa sáng, một cái cự đại nhạt lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt mở ra, đem hắn cùng Bạch Vũ bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng phía trên, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Phanh, 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 phanh. Nguyễn Linh Nguyệt cùng ảnh tử thanh niên công kích như là mưa to gió lớn giống như rơi vào lồng ánh sáng bên trên, đánh cho lồng ánh sáng gợn sóng trận trận, kịch liệt lắc lư, nhưng cuối cùng vẫn là không thể trước tiên đem nó đánh tan. Quả thật quá cứng rắn a, bất quá cứng hơn nữa xác, ta cũng đập nát. Chương 9, Trích Tinh Lâu vấn tinh đồng chương 9, Trích Tinh Lâu vấn tinh đồng. Nguyễn Linh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia ngang ngược, nàng hoàn toàn bị chọc giận, ta ghét nhất chính là lúc ăn cơm có con rồi ong ong gọi, còn có mở không ra cơ hội. Cái bóng, tránh ra. Nàng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng không phải người rít lên. Ngao. Tiếng gào đâm rách trời cao, trung quanh xương mù bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Tại Tư Thành Mục Mục cùng Bạch Vũ ánh mắt kinh hãi bên trong, Nguyễn Linh Nguyệt thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, biến hình. Màu hồng phấn váy lụa bị nứt vỡ, da thịt trắng non bên trên mọc ra tuyết trắng lông tóc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành một đầu cao đến mấy trượng giữ tận cự thú. Kia là một đầu toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại có ba cái con mắt màu đỏ ngòm cự huyền. Thân hình của nó che khuất bầu trời, chỉ là đứng ở nơi đó, liền mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kinh khủng uy áp, nhường Tư Thành một thể nội vạn tượng chân nguyên cũng bắt đầu vận chuyển không khoái. Thôn Nhật Bạch Huyền. Dựa vào, vạn thọ quật thật sự là vạn thú quật. Tư Thành một trong lòng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng, thì ra nghe đồn là thật, vạn thọ quật có luyện thú đột phá cửu phẩm sau một loại khác hình thái. Thiên tinh thú. Tư Thành một cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Linh Nguyệt hiện ra bản thể hình thái, vạn tượng giai hậu kỳ thiên tinh thú a, hơn nữa nhìn nàng cái trán tản mát ra huyết sắc ánh sáng mắt rộng, khẳng định có thiên phú thần thông. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hôm nay đi ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch, làm sao lại chọc như thế đồ chơi? Giống. Hiện ra nguyên hình Nguyễn Linh Nguyệt, ba cái huyết đồng gắt gao khóa chặt tại xích kim lưu ly che đậy bên trong bạch vũ trên thân, ánh mắt kia tham lam, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Nàng nâng lên một cái cự chảo, trên móng vuốt quanh quẩn lấy màu xám đen khí tức hủy diệt, đối với lồng ánh sáng mạnh mẽ vua xuống. Giang giác. Chỉ một kích, kiên cố vô cùng lưu ly quát lên, giống một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, rõ ràng xuất hiện từng cơn sóng gợn. Tư Thành một sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nguy rồi, cái này sợ chịu không được mấy lần a. Mấy hơi thở, Nguyễn Linh Nguyệt cự chảo đã đập vài chục cái, kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng đã hiện đầy vết dạng. Tư Thành một song tay nắm chặt linh khí trường côn, trong miệng tốt ra một ngụm trọc khí, xem ra chỉ có động át chủ bài. Không chờ chân nguyên tuôn ra vào tay trường côn, đột nhiên một cái tay đậu vào Tư Thành một bả bay. Tư Thành, cảm ơn. Là Bạch Vũ thanh âm. Tư Thành một sức sở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng người. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người, phảng phất có sao trời ở trong đó thiêu đốt. Kế tiếp, giao cho ta. Ngươi đừng xính cường. Tư Thành một muốn nói cái gì, lại phát hiện câu nói kế tiếp chính mình một chữ cũng không nói ra được. Ta biết ta đánh không lại nàng. Bất quá lời còn chưa dứt, Tư Thành một chỉ cảm thấy Bạch Vũ chân nguyên theo tay của hắn bao phủ toàn thân mình. Tinh khung giác ảnh, lưu quang ẩn trốn. Bạch Vũ trong miệng chậm rãi ngâm tụng ra chân ngôn chú ngữ. Thần tốc, tinh giây lát. Chính là Bạch Vũ hấp thu cái này cái phế tích vô số mê đồ tinh vụ, theo chân ngôn thuật kinh văn lĩnh ngộ. Tại thời khắc này, Tư Thành một cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Giữ tận thôn Nhật Bạch Huyền, cái kia sắp rơi xuống cự trảo, động tác biến đến vô cùng chậm chạp, ảnh tử thanh niên trên mặt kinh dị, tất cả đều rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Ông, một đạo lưu quang hiện lên. Nguyên địa, Bạch Vũ cùng Tư Thành một thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nguyễn Linh Nguyệt thôn Nhật Bạch Huyền cự trảo ầm vang rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, tóe lên vô số bụi mù. Ân, hóa thành cự thú Nguyễn Linh Nguyệt, ba cái huyết đồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Người đâu? Ta điểm tâm đâu? Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thông thiên lâu các cầu thang phương hướng. Chỉ thấy tại mấy trăm cấp trên bậc thang, Bạch Vũ cùng Tư Thành một thân ảnh lão đạo xuất hiện. Bạch Vũ vừa đứng vững, liền cũng nhịn không được nữa, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Thuần Di, ảnh tử thanh niên xuất hiện tại cự quyển bên cạnh, trong giọng nói lần thứ nhất mang tới ngưng trọng. Không, không phải Thuần Di. Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm biến trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy nổi giận, là tốc độ, là nhanh đến cực hạn tốc độ. Hắn thế mà chạy đến miệng Mỹ bị bay, bất quá còn tốt không xa. Giống. Nàng phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, tứ chi phát lực, thân thể cao lớn hóa thành một đạo kia chớp màu trắng, hướng phía trên cầu thang hai người mãnh tiến lên. Nàng muốn đem cái kia dám trêu đùa nàng điểm tâm, tính cả Tư Thành một cái kia vướng bận ra hỏa, cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy kia thân ảnh khổng lồ liền phải bổ nhào vào trên cầu thang. Nhưng vào lúc này, một cái non nớt mà bình thản thanh âm, theo kia cao vút trong mây lầu các đỉnh ung dung truyền đến, rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Trích Tinh lâu trước, không thể đánh giá. Đang đứng ở cuồng bạo trạng thái thôn thiên bạch quyển, kia thân thể cao lớn lại ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ, dường như bị một cái bàn tay vô hình đè lại, sau đó không bị khống chế, nặng nề mà ngã xuống tại dưới cầu thang, nện đến đất rung núi chuyển. Đang muốn đuổi theo ảnh tử thanh niên, cũng như bị làm định thân thuật, cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bụi mù tan đi, Nguyễn Linh Nguyệt cái kia khổng lồ thú thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt lại biến trở về cái kia người mặc màu hồng váy lụa xinh xắn thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này, trên mặt của nàng lại không một chút bệnh trạng hưng phấn, thay vào đó là thật sâu hoảng sợ cùng e ngại. Khoe miệng nàng còn mang theo một vệt máu, hiển nhiên vừa mới kia một chút, nhường nàng bị thua thiệt không nhỏ. Nàng ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn về phía kia bạch ngọc cầu thang cuối cùng. Tư Thành một đỡ lấy Bạch Vũ, giống nhau rung động nhìn lên trên. Chỉ thấy tại cầu thang chỗ cao, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân ảnh. Đều là đồng môn sư huynh đệ, cãi nhau có thể, không thể động thủ a. Ánh vào Bạch Vũ cùng Tư Thành một trong mắt là ước chừng 7-8 tuổi hài đồng, mà không quá vừa người là bảo, cầm trong tay tiểu la bàn, tựa như một đứa bé muốn trang phục thành đại nhân, trộm mặc vào phụ thân quần áo, nhìn xem dị thường buồn cười. Đứa bé kia ngẩng đầu, nhìn xem dưới cầu thang bốn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, phảng phất tại trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Các vị sư đệ sư muội là lần đầu tiên đến Trích Tinh lâu sao? Ta là bổn lâu thủ các người, ta gọi Vấn Tinh Đồng. Hắn vô vô trên người mình món kia rộng lượng, cơ hồ muốn kéo tới trên đất đả bảo, có vẻ hơi đắc ý, các ngươi là tới tham gia thăng tinh khảo hạch sao? Nhìn xem rất là lạ mặt nha. Thiên Tinh Các, Trích Tinh lâu, thăng tinh khảo hạch. Nguyễn Linh Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mặc dù nhưng cái này vỡ vụn tiểu thế giới, trong nhà vô số trưởng bối đều tới qua nơi này, đều chỉ nói cái này tinh thần tiểu thế giới có sao trời luyện thú, mê đồ tinh vụ, còn có tinh quang thảo, tinh thần thạch những này luyện khí luyện đan bảo vật, thật là chưa từng nghe qua ai nói, nơi này có cái gì Trích Tinh lâu à? Bạch Vũ hướng Tư Thành Mục Mục bên người nhích lại gần, ngắm nhìn một phía, tường đổ, tĩnh mịch tím mắng, trong không khí tràn ngập mục nát cùng rách nát khí tức. Này chỗ nào giống một cái hương hỏa cường thịnh môn phái, rõ ràng là một chỗ bị quên lãng vô số tuế nguyệt phế tích. Tên tiểu quỷ này, có vấn đề. Tư Thành Mục Mục nhẹ nói, thanh âm còn mang theo một tia ngưng trọng. Khẳng định a. Bạch Vũ cũng nhẹ giọng câu, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt tại cái kia tự xưng vấn tinh đồng hài đồng trên thân. Cái này hài đồng lực lượng sâu không lường được, có thể một lời quát lui trạng thái bùng nổ Nguyễn Linh Nguyệt, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy người vật vô hại. Có thể lời nói của hắn cử chỉ, lại lộ ra một loại quỷ dị ngây thơ, dường như sống ở một cái thế giới khác. Tư Thành Mục Mục cau mày, hắn làm người ngay thẳng, kém chút liền phải mở miệng hỏi lại, cái gì thiên tinh cát? Nơi này không phải đã không đợi Tư Thành Mục Mục nói hết lời, Bạch Vũ lặng lẽ từ phía sau kéo hắn lại góc áo. Bạch Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tư Thành Mục Mục sững sờ, lập tức minh bạch Bạch Vũ ý tứ, đối mặt loại này quỷ dị tồn tại, theo hắn lại nói xuống dưới, có lẽ mới là an toàn nhất lựa chọn. Khu cụ Bạch Vũ háng giọng một cái, ngựa khí lại giả vờ đến 10 phần tự nhiên, đúng vậy à, tiểu sư đệ, à, không, tiểu sư minh, chúng ta là mới tới, đúng, mới tới đệ tử, lần đầu tiên tới Trích Tinh lâu, không hiểu quy củ lắm. Hắn một bên nói, một bên âm thầm cho Nguyễn Linh Nguyệt cùng cái kia ảnh tử thanh niên mấy mắt. Nguyễn Linh Nguyệt vốn đang vẻ mặt sợ hãi, nhưng khi nàng nghe được khảo hạch hai chữ lúc, thính hai liền lặng lẽ bỗng lúc đích. Được nghe lại Bạch Vũ lời nói, nàng cực kỳ thông minh, lập tức lĩnh hội, nàng con ngươi đảo một vòng, trên mặt kia vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt rút đi, đổi lại một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, thậm chí còn gạt ra mấy phần nụ cười ngọt ngào. Đúng thế, tiểu sư minh, chúng ta là lần đầu tiên đến. Nghe nói, nơi này có thể thăng tinh khảo hạch, ân, khảo hạch là có ban thưởng, đúng không? Thanh âm của nàng ngọn nén đến phát tính, nghe được một bên Tư Thành Mục Mục thẳng nổi da gà. Chương 10, chân ngôn thuật bí mật chương 10, chân ngôn thuật bí mật Tư Thành Mục Mục không khỏi khinh bị nói, cái này nữ nhân điên trở mặt so lật sách còn nhanh. Ảnh tử thanh niên chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, nhưng nguyên bản ngoại phóng địch ý cùng sát khí đã thu liễm đến sạch sẽ, dường như một tôn không có có cảm tình pho tượng, chấp nhận Bạch Vũ lời giải thích. Ban thưởng, đương nhiên là có rồi. Vấn Tinh Đồng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào, đương nhiên, chỉ cần thông qua chúng ta thiên tinh các khảo hạch, thật là có cơ hội thu hoạch được đệ nhất thiên hạ ban thưởng, ân, thiên hạ đệ nhất. Hắn cong tay nhỏ, như cái tiểu đại nhân như thế đi dạo, tản bộ, dương dương đắc ý giới thiệu nói, Trích Tinh lâu khảo hạch đâu, mỗi vị đệ tử mỗi giai có thể tới tham gia một lần. Căn cứ tu vi của các ngươi cùng khảo hạch thành tích, có thể thu được khác biệt tinh cấp đẳng cấp. Nơi này khảo hạch tổng cộng có 3 cái cửa ải, các ngươi mới tới, vậy chỉ có thể tham gia Thiên Quân Tinh Lang khảo hạch. Bạch Vũ trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là di tích này phế tích bảo tàng lớn nhất? Tham gia khảo hạch, thu hoạch được bảo vật, chỉ là không biết mình có thể đi tới trình độ nào. Vậy làm phiền tiểu sư minh. Bạch Vũ thuận nước đẩy thuyền, chắp tay. Không khách khí không khách khí, vì sư đệ sư muội phục vụ là trách nhiệm của ta. Vấn Tinh Đồng vui vẻ khoát tay áo, không sai sau đó xoay người, lanh lợi hướng về kia cao lớn lầu các đại môn đi đến. Đi theo ta. Thiên Quân Tinh Lang ngay tại sau cửa lớn. Bốn người liếc nhau, tâm tư dị biệt, lại ăn ý duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, đi theo Vấn Tinh Đồng sau lưng, bước lên bạch ngọc cầu thang. Lầu các đại môn không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, rõ ràng hiện đầy vết rạn cùng rêu xanh, nhưng như cũ tản ra cổ lão mà nặng nề khí tức. Vấn Tinh Đồng nhón chân lên, dùng cái kia bàn tay nho nhỏ, nhẹ nhàng trên cửa đẩy, cảm giác mười phần nhẹ nhõm. Kẹt kẹt, nặng nề âm thanh ầm vang lên, mấy người theo cửa mở khe hở nhìn lại, phía sau cửa là một đầu tĩnh mịch, rách nát hành lang. Hành lang hai bên vách tường lớn diện tích đổ sụp, đỉnh đầu mái vòm cũng phá mấy cái lỗ lớn, có thể nhìn đi ra bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời. Đá vụn cùng bụi đất trồng chất trên mặt đất, cách môi mấy bước, liền có thể nhìn thấy một chút tản ra yêu ớt tinh quang tinh thể, khảm tại trong khe đá, chợt sáng chợt tắt. Một cố khó nói lên lời áp lực thật lớn, theo hành lang chỗ sâu đập vào mặt, nhường bốn người hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Nơi này chính là Thiên Quân Tinh Lang rồi. Vấn Tinh Đồng chỉ về đằng trước hắc ám, dùng một loại hiến vật quý ngữ khí nói rằng, toàn dài 999 mét. Hành lang bên trong bảy gia thượng cổ sao trời trọng áp trận càng đi vào trong, áp lực lại càng lớn. Cái này không chỉ có là khảo nghiệm nhục thể của các ngươi, càng là khảo nghiệm ý chí của các ngươi à? Hắn quay đầu, cười hì hì nhìn xem bốn người. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần từ nơi này đi qua, coi như thành công. Nhớ kỹ, ngàn bạn không thể sử dụng phi hành linh khí, cũng không thể phá hư hành lang, không phải sẽ bị phán định là thất bại, trực tiếp chuyển tống ra ngoài. Ai chuẩn bị xong chưa? Tư Thành Mục Mục khoe miệng co giật một chút. Đi qua, chỉ đơn giản như vậy. Hắn thế nào cảm giác con đường này so hạ núi đao biển lửa còn nguy hiểm? Kia cố áp lực, nhường hắn toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu không tự giác căng cứng, dường như dự cảm được to lớn uy hiếp. Chuẩn bị xong, Nguyễn Linh Nguyệt lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài, vẻ rất là háo hức, nàng đã không thể chờ đợi. Bạch Vũ vô vô Tư Thành Mục Mục bả vai, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó đối với Vấn Tinh Đồng nhẹ gật đầu. Tốt a, kia chúc sư đệ sư muội thắng ngay từ trận đầu. Vấn Tinh Đồng nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở ngoài cửa. Ầm ầm, hắn chân trước vừa đi, kia hai phiến cửa đá khổng lồ liền đột nhiên quan bế, kích thích một hồi cuồng phong, đem trên mặt đất cho bụi thổi đến tràn ngập toàn bộ không gian. Cơ hồ tại cửa đá quan bế cùng một máy mắt, kia cấu nguyên bản vẫn chỉ là đập vào mặt áp lực, đột nhiên chợt tăng không chỉ gấp 10 lần. Nô. Đi ở trước nhất Nguyễn Linh Nguyệt, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị một tòa vô hình đại sơn mạnh mẽ đập trúng, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Trong cơ thể nàng chân nguyên vận chuyển đều biến vướng nhíu lên, muốn biến về bản thể đến chống cự, lại phát hiện huyết mạch chỗ sâu truyền đến một hồi mãnh liệt áp chế cảm giác, căn bản là không có cách thôi động. Đáng chết, nơi quái quỷ gì? Nàng cắn răng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Tư Thành Mục tình huống hơi tốt một chút, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân sáng lên nhàn nhạt xích kim sắc quang mang. Hắn hi hòa tượng, trời sinh liền ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng, hơn nữa nhục thân lực lượng cũng là vô cùng cường hành, đối loại này thuần túy trọng áp có cực mạnh sức chống cự. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác chính mình giống như là khiêng một ngọn núi tại hành tẩu, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. Cái này, áp lực này, có gì đó quái lạ. Hắn khó khăn mở miệng, thanh âm đều có chút biến hình, không riêng gì nhục thể, ngay cả ta tượng đều bị áp chế. Ảnh Tử thanh niên không nói gì, nhưng hắn kia nguyên bản ngưng thực thân thể, giờ phút này lại như gió bên trong ánh nến như thế kịch liệt lóe lên, biên giới chỗ thậm chí có từng kia từng sợi hắc khí bị mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn bốc ra, nghiền nát. Cỗ này sao trời cho áp, dường như có một loại nào đó phong ấn chi lực, vừa vặn khắc chế hắn loại này tu luyện ám ảnh công pháp người. Hắn không thể không đem chắp tay trước ngực, từng vòng càng thâm thúy hắc ám theo dưới chân hắn lan tràn ra, miễn cưỡng đem chính mình hình thái ổn định lại. Trong bốn người, trạng thái kém nhất, vốn nên là vừa vặn kết lực, bản thân bị trọng thương mạch vũ. Nhưng mà, làm kia áp lực kinh khủng giáng lâm tới trên người hắn lúc, hắn lại là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể lung lay, lại không có giống Nguyễn Linh Nguyệt chật vật như vậy. Bởi vì, hắn cảm giác cỗ này áp lực có chút quen thuộc, tựa như là hắn tại phế tích bên trong hấp thu những cái kia mê độ tinh vụ phóng đại bản. Ma lực chống cự, là hạ hạ kế sách. Đây là Bạch Vũ trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Tư Thành một cùng Nguyễn Linh Nguyệt đều tại dùng lực lượng của mình để kháng, Ảnh Tử thanh niên cũng đang dùng chính mình bản nguyên tự thủ, nhưng tiếp tục như vậy, chân nguyên cùng thể lực tiêu hao là to lớn, 999m, bọn hắn tuyệt đối đi không đến cùng. Bạch Vũ không có vội vã đi lên phía trước, hắn nhắm mắt lại, bung ra khống chế đối với thân thể, tùy ý kia cố khổng lồ áp lực đem chính mình bao khỏa. Xương cốt đang rên rỉ, kinh mạch tại nhói nhói, linh hồn dường như đều muốn bị ép thành bụi phấn. Nhưng hắn cố nén cố này kịch liệt đau nhức, đem chính mình tất cả tâm thần đều chìm vào thể nội. Trong thoáng chốc, Bạch Vũ nhớ tới ngày đó đối không chân ngôn thuật miêu tả, đây là thượng giới trúc cơ thần thuật, đặt nền móng pháp môn, sẽ không sinh ra hàn bằng chân nguyên, càng sẽ không dị biến thành Tư Thành một loại kia thuần dương đại nhật chân nguyên, giống như liền bích thủy quyết không bằng. Thật là, hiện tại Bạch Vũ bắt đầu minh ngộ, trúc cơ, đặt nền móng, bắt đầu từ số 0, như là tân sinh anh hải bắt đầu nếm thử quan sát thế giới, lý giải thế giới, tiến tới lĩnh ngộ thế giới, nguyên lai đây chính là chân ngôn thuật bí mật. Tư Thành một nhìn Bạch Vũ vẹn vẹn bước vào hành lang, một bước đều không đi, coi là nơi này sao trời trọng áp, đối phàm giai mà nói, vẫn là quá phí sức, hắn bạn tượng giai đỉnh phòng, đều bước đi liên tục khó khăn. Thật là hắn không biết rõ, hiện tại Bạch Vũ hai mắt nhắm chặt, tựa như ngày đó lĩnh ngộ chân ngôn thuật như thế, trong lòng mặc niệm chân ngôn thuật kinh văn, thần thức liền tràn ngập trước người một trượng vương biên, không chống cự, không tránh né, không giãy giụa. Mà là ngay tại đếm thử lý giải cỗ này áp lực, dung nhập cỗ này áp lực, tựa như một con cá, không nên nghĩ đến như thế nào đem nước đẩy ra, mà hẳn là theo dòng nước phương hướng du động. Thời gian dần trôi qua, tại trong cảm nhận của hắn, mảnh này tràn ngập hủy diệt tính trọng áp hành lang, dường như thay đổi bộ dáng. Nó không còn là bền chắc như thép kinh khủng lực trường, mà là giống một mảnh thâm thúy hải dương. Áp lực bên trong tồn tại vô số nhỏ xíu hướng chạy cùng khe hở. Có nhiều chỗ áp lực như sơn băng hải tiếu, có nhiều chỗ lại như là gió êm sóng lặng cảng. Những này hướng chạy cùng khe hở không ngừng biến hóa, không có quy luật chút nào mà theo, nhưng chúng nó xác thực tồn tại. Tìm tới, Bạch Vũ mở tròn mắt, trong mắt hiện lên một đạo bạch quang, lần này hắn không do dự nữa, hướng phía bên trái đằng trước, nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương, bước ra bước đầu tiên. Ông làm chân của hắn rơi xuống trong nháy mắt, cả người hắn dường như dung nhập một đạo vô hình mạch nước ngầm, trên thân kia cố cơ hồ muốn đem hắn đè sập trọng áp, vậy mà chống rỗng giảm mất ba thành. Mặc dù vẫn nặng nề như cũ, nhưng đã hoàn toàn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Ân, Tư Thành một cách hắn gần nhất, thấy rõ ràng nhất. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Bạch Vũ bước ra một bước kia sau, khí tất cả người cũng vì đó buông lỏng, thân thể cũng không có kéo căng như thế gốc. Tại bốn người không thấy được hành lang cuối cùng, lặng yên im lặng xuất hiện một cái hình dáng. Hắn ngẩng đầu, tiểu la bàn bên trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên lần thứ nhất lộ ra hoang mang cùng ngạc nhiên biểu lộ, tự lẩm bẩm: "A, hắn thế nào đang cùng sao trời cùng một chỗ hô hấp?" Chương 11, thông quan ban thưởng chương 11, thông quan ban thưởng cái này Tư Thành một có chút khó có thể tin Bạch Vũ trên người thần kỳ chuyện, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện gì rồi? Bạch Vũ không để ý tới mấy người, bước ra một bước sau, lại nhắm mắt lại bắt đầu thể ngộ bên người hoàn cảnh, lần này vẹn vẹn thời gian một hơi thở, hắn lại đi phía trái phía trước 45 độ đi hai bước. Khi hắn đứng bước sau, kia cô kinh khủng trọng áp đột nhiên giảm bớt, đoán chừng chỉ có lúc đầu bốn thành. Bạch Vũ lau cái chán mồ hôi dị, trước đó xông mở huyền khiếu thần tiểu tỏa, vẫn cho là chỉ là gia tăng ngũ giác cùng thần thức, thì ra phối hợp chân ngôn thuật, huyền khiếu thần tiểu tỏa thần thông là lý giải bản vận, hóa dụng bản vận. Bạch Vũ như cùng một con tại dòng nước xiết bên trong xuyên thẳng qua cá bơi, dáng vẻ càng ngày càng hài lòng. Hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ nhắm mắt một lát, thần thức như thủy ngân chạy, trong nháy mắt phủ kín quanh thân. Kia vô cùng to lớn sao trời trọng áp, trong chốc lát liền bị phá giải thành vô số nhỏ xíu lực đạo cùng quy tích, mà hắn tổng có thể tìm tới nhất dung ít sức, xảo diệu nhất đầu kia mạch nước ngầm thuận thế mà đi. Đáng chết. Tư Thành một thấy Bạch Vũ đi như thế thành thạo điêu luyện, không phục gầm nhẹ một tiếng, thể nội thuần dương đại nhật chân nguyên điên cuồng vận chuyển, cả người giống một tòa di động mặt trời nhỏ, kim sắc quang diễm bước hơi không ngớt, cưỡng ép đỉnh lấy sao trời trọng áp từng bước hướng phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hắn phiến đá đều sẽ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng trầm đục, mồ hôi vừa mới chảy ra làn da liền bị hắn tự thân nhiệt độ cao bốc hơi thành bạch hơi. Mỗi đi 5-6 bước, Tư Thành Mục Mục liền sẽ dừng lại vận chuyển công pháp, khôi phục chân nguyên. Hắn nhìn về phía trước Bạch Vũ kia gần như nhàn nhã bóng lưng, một cô vô danh lửa bảy thẳng chán. Ta sao có thể bại bởi cái này còn không có rút đi phàm thân tiểu tử? Mở cho ta. Tư Thành Mục Mục không tin tà, hắn manh sách một mạch, đem Hy Hòa Tượng thôi động đến cực hạn, sau lưng dường như hiện ra một vòng huy hoàng đại nhật hư ảnh. Mở cho ta. Hắn gầm lên, hướng về phía trước sải mạnh một bước. Vâng. So trước đó nặng nề gấp 10 áp lực cầm vang nện xuống, dường như toàn bộ tinh không đều đặt ở sống lưng của hắn bên trên. Tư Thành Mục Mục đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ một chân trên đất, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm tụ huyết lại ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở vào. Hắn cảm giác một bước này tối thiểu hao phí hắn gần 3 thành chân nguyên. Không được, ta cũng không thể cưỡng ép đột phá, cái này mới đi không đến 100 mét, còn có hơn 800 mét, cưỡng ép đột tiến, ta khẳng định đi không tới đáy. Hơi suy tư, Tư Thành Mục Mục lựa chọn đi 2 bước khôi phục chân nguyên. Dạng này 2 bước vừa vặn tiêu hao chừng phân nửa chân nguyên, sau đó đứng vững khôi phục một khắc đồng hồ, vừa vặn có thể bổ đủ. Mặc dù tốc độ chậm, thật là cũng chỉ có thể dạng này. Tại Tư Thành Mục Mục trước mặt Nguyễn Linh Nguyệt không có Tư Thành Mục Mục mạnh như vậy lực bộc phát, bất quá nàng bản thể cường hành vô cùng, đối áp lực chịu đựng tính viễn siêu thường nhân. Nàng lựa chọn một cái càng thêm dán vào bản thể phương thức tiến lên, chính là co do thân thể, tứ chi chạm đất, giống một cái chân chính giá thú, sát mặt đất chậm rãi phụ phục tiến lên, dạng này có thể trình độ lớn nhất phân tán áp lực. Cổ họng của nàng bên trong phát ra trầm thấp nhẹ nào, mái tóc dài màu bạc bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lấy gương mặt, nhìn có chút chật vật, nhưng nàng cặp kiếp như lưu ly con người, lại gắt gao tập trung vào phía trước Bạch Vũ. Nam nhân này không đơn giản a, mặc kệ là Trích Tinh lâu trước buộc phát cùng loại thuấn di cực tốc, vẫn là cái này chưa tới một canh giờ liền hiểu được nhìn thấu cái này sao trời cho áp, tiểu tử này không phải hạng người bình thường. Hơn nữa nàng dã thu trực giác nói cho nàng, Bạch Vũ trên thân không có loại kia ngạnh kháng áp lực căng cứng cảm giác, hắn rất vững lòng, tựa như trong nước bơi lội. Nước. Nguyễn Linh Nguyệt nghiêng đầu một chút, xanh biết đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoang mang. Nàng thử nghiệm mô phỏng Bạch Vũ vững lòng, nhưng này tựa như núi cao trọng áp trong nháy mắt nhường nàng xương cốt phát ra giòn vang, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức một lần nữa căng thẳng cơ bắp. Không được, làm không được. Không có loại kia đặc thủ pháp môn mô phỏng, chỉ là tự tìm đường chết. Nàng liếc qua cách đó không xa mặt đỏ tía hai Tư Thành Mục Mục, khóe miệng không bị khống chế hướng lên bật lên. Xuân gỗ, liền biết dùng ma lực, đáng đời. Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, tâm tình không hiểu tốt một chút. Mặc dù mình cũng rất chật vật, nhưng nhìn thấy cái này chán ghét ra hỏa kinh ngạc, luôn luôn vui vẻ. Đúng lúc này, đi tại phía sau nhất cái bóng đông nhiên ngừng lại. Hắn vốn là tu luyện ám ảnh công pháp, mặc dù có thể thân tan hắc ám, nhưng ở sáng chói dưới ánh sao chiếu rọi xuống, hắn hình dáng lộ ra càng phát ra mỏng manh, không ổn định. Tinh thần chi lực lúc đầu cũng có phong ấn thuộc tính, áp lực của hắn so Tư Thành Mục Mục mấy người bọn hắn muốn lớn mấy lần không ngừng. Ách một tiếng cực độ đè nén rên truyền ra, cái bóng thân thể đột nhiên bóp méo một chút, giống một giọt bị ánh mặt trời chiếu mực nước, trong nháy mắt bốc hơi. Ông, một đạo nhu hòa bạch quang đem chỗ hắn biến mất bao phủ, lập tức, đạo bạch quang kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái bóng, Nguyễn Linh Nguyệt kinh hô một tiếng, nàng biết, cái bóng bị chuyển tống ra ngoài, không có thông qua bản quan khảo hạch. Thời gian tại hành lang bên trong đã mất đi ý nghĩa. Không biết rõ qua một canh giờ, vẫn là hai canh giờ. Bạch Vũ bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trôi chảy. Từ lúc mới bắt đầu thận trọng từng bước, càng về sau 3 năm bước dừng lại, lại đến cuối cùng, hắn thậm chí không còn cần nhắm mắt. Thần trí của hắn cùng toàn bộ hành lang sao trời trọng áp trận vực nối liền với nhau. Hắn có thể nhìn tới vô số ngôi sao lực lượng, thông qua một loại quỹ tích huyền ảo, hội tụ ở này, hình thành mảnh này lực trường. Mảnh này lực trường cũng không phải là đứng im, nó đang hô hấp, đang lưu động, tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Thứ 990 mét, thứ 995 mét, thứ 998 bước. Bạch Vũ trước mắt là bóng ánh khắp nơi tinh hà. Hành lang cuối cùng có thể đụng tay đến. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể thoát ly mảnh này áp lực kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn lại. Xa xôi phía sau, Tư Thành Mục Mục cùng Nguyễn Linh Nguyệt đã biến thành hai cái mơ hồ điểm nhỏ, khó khăn di chuyển, đại khái mới đi 1/3 lộ trình. Bạch Vũ khẽ miệng kéo ra một cái nhỏ xíu đường cong, không có trào phúng, chỉ là một loại xác nhận. Xác nhận con đường của mình là chính xác. Hắn không do dự nữa, bước ra thứ 999 bước. Bá. Dường như xuyên qua một tầng màn nước. Trên thân kia cố có thể nghiền nát thân thể kinh khủng áp lực, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Áp lực cực lớn trên lệnh, nhường thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trước một cái lảo đảo, thể nội khí huyết cũng vì đó rung động. Hắn bỏ ra mấy hơi thở thời gian, mới một lần nữa thích ứng bình thường trọng lực hoàn cảnh. Hắn đứng ở một mảnh hình chữ nhật trong đại điện ở giữa bên trên, phía trên là thâm thúy vô ngần vũ trụ, đầy sao lấp lánh, lộng lẫy. Ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Trên tay tiểu la bàn bên trên kim đồng hồ đã ngừng lại chuyển động, chính là Vấn Tinh Đồng. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại không thuộc về hài đồng cổ lão mà đạm mạc ánh mắt đánh giá Bạch Vũ. Tại Trích Tinh lâu trước ta nhìn người tu là thấp nhất, vẫn chỉ là phàm giai, còn tưởng rằng ngươi liền 10 mét đều đi không đến. Ha ha, nghĩ không ra ngươi thế mà cái thứ nhất đi đến. Không có việc gì, chờ ta nhìn ngươi tin tức. Nói xong, tay nhỏ đánh xuống la bàn trong tay kim đồng hồ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo thần bí sương mù bao phủ toàn thân, chính là lâu bên ngoài cái chủng loại kia mê đồ tinh vụ. Cốt linh 15, tu vi phàm giai cửu phẩm. Ân. Vẫn Tinh Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ nhất lộ ra nhỏ xíu gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ nhìn trong chốc lát, trên la bàn kim đồng hồ nhỏ không thể thấy chấn động một cái. Thông qua Thiên Quân Tinh Lang, thời gian sử dụng 16 canh giờ. đánh giá vẫn tinh đồng dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xem la bàn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Bạch Vũ không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Hắn có thể cảm giác được, cái này nhìn như hài đồng tồn tại, thể bên trong ẩn chứa lấy không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng, dường như hắn chính là phiến tinh không này chủ thể. Cuối cùng, hắn tay nhỏ tại trên la bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, trên la bàn bắn ra bốn đạo tinh quang, không có vào Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ trong lòng vang lên vấn tinh đồng lời nói. Trích tinh lâu khảo hạch cửa thứ nhất, Thiên Quân Tinh Lang. Người tham gia khảo hạch, Bạch Vũ. Bình xét cấp bậc, thứ tinh. Vấn tinh đồng gần từng chữ tuyên bố, thanh âm tại trống trải trên bình đài tiếng vọng. Ban thưởng, Thiên Tinh Đan 4 quả, nhập cửa thứ 2 tinh khung đại điện lĩnh hội 4 tháng. Vừa dứt lời, 4 quả lớn trừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, dường như ẩn chứa nguyên một phiến tinh không đang lượng, chống rông xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Đây là đan có làm được cái gì a? Bạch Vũ đem 4 quả Thiên Tinh Đan thu nhập không gian trong túi, lập tức hỏi. Hơn nữa tứ tinh là có ý gì? Vấn Tinh Đồng nhìn hắn một cái, "Thiên tinh các đệ tử, tinh cấp liền đại biểu tiềm lực của ngươi, thấp nhất nhất tinh, tối cao cửu tinh, tinh cấp quyết định ngươi có thể thu được tài nguyên. Về phần Thiên Tinh Đan, tới tinh cung đại điện ngươi sẽ biết." "Tốt, ngươi thời gian tới." Vấn Tinh Phiền không kiên nhẫn gờ gờ tay nhỏ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bao khỏa, trong nháy mắt theo trên bình đài biến mất. Chương 12, Tam đại thần thông chương 12, Tam đại thần thông làm Bạch Vũ lần nữa mở mắt ra lúc, hắn phát hiện mình lơ lửng tại một mảnh rộng lớn không gian bên trong. Dưới chân cũng không phải là thực thể, mà là giống một loại vô hình lực trường, kéo lên thân thể của hắn, nơi mắt nhìn thấy là thâm thủy đến cực hạn hắc ám. Bạch Vũ hơi ngửa đầu, nhìn thấy lên đỉnh đầu trên bầu trời, vô số lít nha lít nhít tinh quang điểm trắng. Cái này chính là tinh khung đại điện. Thật là, cái này không có điện a, chỉ có đầy trời tinh tinh. Hơn nữa vẫn tinh đồng lời nói tại trong đầu hắn tiếng vọng, lĩnh hội 4 tháng. Lĩnh hội cái gì a? Bạch Vũ nhìn chăm chú lên mái vòm, dùng thần thức quan sát đến, chỉ thấy ánh mắt chiếu tới những cái kia sao trời cũng không phải là treo trên cao bầu trời, trầm xuống không đổi, mà là to to nhỏ nhỏ, quang mang khác nhau. Dọc theo riêng phần mình thần bí quý tích chậm rãi vận hành, trong đó sáng nhất mấy quả. Ân, đúng, có 108 quả. Chẳng lẽ là muốn lĩnh hội những này sáng nhất sao trời? Thật là, những ngôi sao này treo trên cao bầu trời, thấy được nhưng không cảm giác được, chính mình thế nào lĩnh hội a? Bạch Vũ đông nhiên nhớ tới, lúc ấy Vân Tinh Đồng nói, Trích Tinh lâu có tam đại cửa khảo nghiệm, chính mình thông qua được cửa thứ nhất, đây là cửa thứ hai, chẳng lẽ cũng chính là khảo nghiệm? Chẳng lẽ đã là ban thưởng, lại là khảo nghiệm? Trích Tinh lâu khảo nghiệm, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nhớ tới Vân Tinh Đồng cho 4 quả Thiên Tinh Đan. Tới tinh cung đại điện ngươi sẽ biết. Bạch Vũ tâm niệm vừa động, theo túi không gian bên trong lấy ra một quả Thiên Tinh Đan. Đan dược nằm tại lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận, nội bộ phảng phất có ước vạn sao trời đang sinh diệt, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ đó phát ra, cùng bầu trời bên trong sao trời sinh ra một loại nào đó yêu ớt của mình. Thì ra là thế. Bạch Vũ minh bạch. Thì ra cái này Thiên Tinh Đan không phải dùng để ăn à, cái này là liên tiếp những ngôi sao này chìa khóa. Không do dự, hắn đem viên này chân quý đan dược đặt ở hai ngón tay ở giữa, dùng sức bóp. 3. Đan dược ứng thanh mà nát, hóa thành thổi phồng sáng chói tinh huy, trong nháy mắt dung nhập hắn lòng bàn tay. Sau một khắc, một cỗ không cách nào kháng cự lực kéo theo trong cơ thể hắn bộc phát. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, đột nhiên vươn hướng đỉnh đầu kia phiến mênh mông tinh cùng, tùy ý một chảo. Oeng, một quả cách hắn đối lập khá gần, lóe ra nặng nề hào quang màu vàng đất sao trời, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên thoát ly vốn có quỹ đạo, hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng hắn bay thẳng mà đến. Kia thanh thế to lớn, dường như một quả chân chính thiên thạch muốn đem hắn nện thành bụi phấn. Bạch Vũ trong lòng giật mình, bản năng mong muốn né tránh, nhưng thân thể lại bị kia cố lực kéo một mực khóa tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia sao trời càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Ngay tại quang mang sắp thôn vệ hắn trong nháy mắt, cái ngôi sao kia bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo thuần túy tin tức hồng lưu, mạnh mẽ chút vào mi tâm của hắn. Ai da! Bạch Vũ phát ra kêu đau một tiếng, đại não dường như bị một thanh trọng truy đập trúng. Vô số hình tượng, phù văn, kinh mạch vận hành đồ tại trong đầu hắn nổ tung. Thần thông Bồ Tát Kiếp. Nay thần thông sở trường tại cường hóa hai tay, tu luyện đến đại thành, hai tay có thể hóa thành sao trời huyền kim, không thể phá bỡ, tay không liền có thể bóp nát pháp bảo, đối cứng thần binh. Tin tức lưu cuồng bạo vô cùng, ý đồ cưỡng ép lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Bạch Vũ bảo vệ chặt tâm thần, cố gắng đi tìm hiểu, đi hấp thu những tin tức này. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, những cái kia phù văn cùng hình tượng tựa như cách một tầng thủy tinh mở, thấy được, lại nhìn không rõ ràng. Hắn cùng môn thần thông này ở giữa, dường như tồn tại một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Hắn theo đuổi là cực hạn tốc độ cùng nhất kích tất sát quỷ bí, loại này cứng đôi cứng luyện thể thần thông, cùng hắn nói, đi ngược lại. Không được, không cách nào phù hợp hắn cảm giác thần trí của mình đang bị cỗ này khổng lồ tin tức lưu xé rách, nhưng thủy chung không cách nào tới hòa làm một thể. Sau một lát, kia cỗ cuồng bạo tin tức hồng lưu dường như hao hết năng lượng, không cam lòng phát ra một tiếng bù bù, sau đó cấp tốc tiêu tán, một lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang, trở về tới trong hư không tăm tối. Không được, lý giải không được, thất bại. Bạch Vũ miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Một quả thiên tinh đan, một phần tư cơ hội, cứ như vậy lãng phí. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bực bội cùng không cam lòng. Là ngộ tính của ta không đủ. Hắn siết chặt nắm đấm, hắn không tin. Thiên Quân Tinh Lang hắn đều có thể cái thứ nhất đi đến, ý chí của hắn cùng nội tính, làm sao có thể chênh lệch? Lại đến, hắn không tin cái này tà. Hắn xuất ra viên thứ hai Thiên Tinh Đan, lần nữa bóp nát. Lần này, theo tinh cung phía trên bị dẫn dưới là một quả tản ra sắc bén thanh quang sao trời. Tin tức lưu lần nữa chút vào não hải. Thần thông truy tinh chủ nguyện. Một môn thần hồ kỳ thần cung tiễn thần thông, lấy thần thức hóa chặt địch nhân, lấy tinh quang ngưng tụ làm tiễn, ngoài trăm dặm, tiễn ra hồn diệt. Bạch Vũ tại chỗ liền động. Hắn liền cung đều chưa sơ qua. Hắn bình thường kỹ xảo chiến đấu hoặc tay không, hoặc chính là dao găm cùng đao kiếm, vây quanh chém giết gần người cùng tiềm hành ám sát. Môn thần thông này đối với hắn mà nói, so Bồ Tát kiếp còn muốn lạ lẫm. Kết quả có thể nghĩ, kia cỗ sắc bén tin tức lưu ở trong đầu hắn mạnh mẽ đâm tới một hồi, cuối cùng cũng bởi vì không cách nào cùng hắn sinh ra cộng minh mà tan thành mây khói. Ghê tởm. Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, một quyền nện ở dưới chân lực trường bên trên, lực trường nổi lên từng vòng gợn sóng, lại lông tóc không tổn hao gì. Hai viên thuốc, hai một cơ hội, cứ như vậy không có. Cảm giác mất mát to lớn cùng cảm giác bị thất bại bao phủ hắn. Chẳng lẽ vẫn tinh đồng cho tứ tinh bình xét cấp bậc, chỉ là một chuyện cười. Cho hắn cao như vậy ban đầu ban thưởng, lại là hắn căn bản là không có cách với tới không trung lâu cát. Hắn nhìn trong tay còn sót lại hai viên thiên tinh đan, trong lúc nhất thời lại có chút không dám lại đếm thử. Vạn nhất thất bại nữa một lần đâu? Không, không thể nghĩ như vậy. Bạch Vũ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, lo nghĩ vô dụng, nhất định phải tìm tới vấn đề. Hắn hồi tưởng đến thất bại hai lần kinh lịch, tin tức lưu chút vào não hải lúc, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một loại cảm giác bài xích một loại bắt nguồn từ tự thân bản năng kháng cự. Không phải ngộ tính vấn đề, là xứng đôi vấn đề. Hắn mơ hồ bắt được một tia mấu chốt. Có lẽ, cái này 108 ngôi sao đại biểu cho 108 loại con đường hoàn toàn khác, hắn nhất định phải tìm tới thuộc về mình kia một đầu. Thật là, những ngôi sao này đều treo trên cao thiên cùng, chính mình ở xa cái này đại địa, làm sao có thể từ trong đó tìm tới cùng mình phù hợp viên kia. Mỗi một lần nếm thử, đều muốn tiêu hao một quả thiên tinh đan, chẳng lẽ có người có thể được đẩy 108 quả thiên tinh đan, thật là bạn nhất có tái diễn đâu. Tỉnh táo một chút tỉnh táo, không thể gấp nóng này, càng không thể có tạp nghiệm, đã đó là cái khảo nghiệm, không thể nào là vận khí khảo nghiệm à, hắn còn thừa lại hai lần cơ hội. Bạch Vũ ánh mắt biến nghiêm trọng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, không còn nóng lòng cầu thành, chính mình chỉ còn lại hai lần cơ hội, hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới chiến đấu, chính mình thật đang cần là cái gì đây? Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Không biết qua bao lâu, hắn hạ quyết tâm. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bóp nát viên thứ ba thiên tinh đan. Ông! Lại một ngôi sao rơi xuống. Lần này, sao trời quang mang quỷ quyệt hay thay đổi, lúc sáng lúc tối. Thần thông thiên cơ ngự xảo. Một môn cực kỳ tinh diệu ám khí thần thông, có thể thần thức nhất tâm đa dụng, điều khiển trên trăm kiện ám khí, uy tích hay thay đổi, khó lòng phòng bị. Môn thần thông này dường như so hai cái trước càng tiếp cận phong cách chiến đấu của hắn. Bạch Vũ trong lòng dâng lên một chút hy vọng, lập tức hết sức chăm chú vùi đầu vào trong tham ngộ. Hắn ý đồ lý giải những cái kia điều khiển ám khí pháp môn, lấy chân nguyên hóa làm vô hình sợi tơ, lấy thần thức khống chế vô số ám khí, tu luyện tới cực chỗ, không cần khống chế ám khí, những cái kia chân nguyên hóa thành sợi tơ, liền có thể bách biến thiên cơ, vạn hóa xảo khí. Hóa ra là dạng này, chân nguyên hóa mạnh càng xảo, xảo thủ khả năng hóa thành thiên cơ. Bạch Vũ dựa theo thiên cơ ngự xảo phương thức tu luyện, đem chân nguyên kéo dài nhỏ, theo đầu ngón tay huyệt vị ngoại phóng mà ra, chỉ là hiện tại hắn còn làm không được chân nguyên như cọng tóc như thế dài nhỏ, vẫn là có đuôi lớn nhỏ. Thận trọng trói chặt theo không gian đại lý xuất ra ba kiện vật phẩm, trên không trung lơ lửng bay múa. Còn tốt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tu luyện pháp môn cùng quyết hiếu, thật là đây cũng quá khó khăn, không chỉ có muốn duy trì chân nguyên sợi tơ, còn muốn khống chế sợi tơ đầu kia vật phẩm. Bạch Vũ cảm giác tựa như một người cầm dài 3 mét đũa, kẹp một cái sinh trứng gà như thế. Chưa tới một khắc đồng hồ, thiên tinh đan lực hút hao hết, thiên cơ ngự xảo sao trời trong nháy mắt rời đi Bạch Vũ thân thể, kia thần thông pháp môn tu luyện cũng im bặt mà dừng. Vẫn là không được. Bạch Vũ cảm giác mặc dù so hai lần trước muốn tốt một chút, nhưng cùng thiên cơ ngự xảo độ phù hợp vẫn là không cao. Chính mình chiến đấu lý niệm là một kích trí mạng theo đuổi là đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm bộc phát. Mà môn thần thông này hạch tâm ở chỗ tán ở chỗ phạm vi lớn công kích cùng kiềm chế. Trên căn bản vẫn như cũng là xung đột. Chương 13, sao trời bước chương 13, sao trời bước làm cỗ thứ ba tin tức lưu cũng đành chịu tiêu tán sau. Bạch Vũ hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Hắn lơ lửng ở trong vũ trụ tăm tối tâm, giống một tôn hóa đá pho tượng. Trong tay chỉ còn lại một viên cuối cùng thiên tinh đan. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, tứ tinh bình xét cấp bậc, kết quả là chẳng lẽ muốn lấy công giá chẳng kết thúc. Một cỗ vô lực cảm giác tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh bên trong mang theo một tia lười biếng cùng đùa cợt thanh âm, không có dấu hiệu nào tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. Chậc chậc, thật sự là khó coi, quả nhiên vẫn là người ngu. Bạch Vũ toàn thân rung động, tiếng nói quen thuộc này. Là không? Lục tỷ, ngươi đã tỉnh, trước đó ngươi là lại rơi vào trạng thái ngủ say sao? Bạch Vũ vừa mừng vừa sợ. Hai người các ngươi ngớ ngẩn, lại dám tại tiểu thế giới nhập khẩu chiến đấu, cái gì đúng lập chân nguyên mới có thể mở ra tiểu thế giới a, nếu không phải ta dùng thần hồn bao lấy ngươi cùng kia đại mục đầu, hai người các ngươi sớm đã bị hư không khe hở xé thành tơ mỏng. Đại mục đầu? Đúng a, ngươi cùng đại mục đầu. Không xé cái này, còn tốt nơi này linh khí nồng nặc đã bụ hóa, ta ngủ say ngồi lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một chút xíu. Vừa tỉnh dậy, liền phát hiện đầu góc ngươi bên trong có cái này, cho ngươi a. Cho ta cái gì? Không trở về tay không lời nói. Bạch Vũ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vừa rồi thần thông thiên cơ ngự xảo đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Tốt đại, về sau vẫn là có thể dựa theo cái này phương pháp tu luyện tiếp tục tu luyện thần thông thiên cơ ngự xảo. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng, cái này thần thông cùng ngươi độ phù hợp không cao, ngươi không có khả năng tu luyện tới cực hạn. Không niết miệng. Này, không có việc gì, chỉ cần có thể tu luyện một hai thành cũng đầy đủ. Bạch Vũ mỉm cười nói. Lục tỷ, ngươi nhìn, cái này cái cuối cùng thiên tinh đan làm như thế nào sử dụng, ta nên tuyển cái gì thần thông a?
Thần thông truyền thừa, há lại cho đùa.
Ngươi cho rằng lá chợ bán thức ăn mua cải trắng, coi trọng cái nào liền có thể lấy đi cái nào? Cái này thiên tinh các hẳn là thời kỳ viết cổ, thượng giới đỉnh tiêm cánh cửa tu hành phái. Cái này 108 loại thần thông, đối ứng là 108 đầu đạo khác nhau đồ. Lĩnh hội mấu chốt, không ở chỗ ngộ tính của ngươi cao bao nhiêu, mà ở chỗ ngươi lựa chọn thần thông, phải chăng cùng ngươi tự thân đạo phù hợp với nhau.
Độ phù hợp.
Bạch Vũ bắt được cái này mấu chốt từ.
Không sai, độ phù hợp.
Trống không trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, giống như là tại cho một cái đầu óc chậm chạp đầu ngốc lên lớp, ngươi một cái chơi binh khí, chạy tới lĩnh hội cái gì cánh tay thần thông, cái gì thần tiễn thuật, ngươi không thất bại ai thất bại.
Đầu óc bị tinh hành lang áp lực trên hỏng.
Bạch Vũ không cách nào phản bác, bởi vì không nói, đang là chính hắn mơ hồ cảm giác được, lại không cách nào xác định chỗ mấu chốt.
Kia,
vậy ta bây giờ nên làm gì?
Bạch Vũ thái độ lập tức mềm nhũn ra, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng tỉnh giáo.
Hắn biết, không mặc dù miệng độc, nhưng kiến thức xa không phải hắn có thể so sánh.
Làm sao bây giờ?
Giao trộn.
Không ôm lấy cánh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ, ngươi còn có một viên thuốc, nếu không ngươi lại tùy tiện rút ra một cái.
Nói không chừng lần này liền rút đến dùng như thế nào răng cắn người thần thông, cùng ngươi thật xứng.
Ngươi.
Bạch Vũ chán nản, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, một cơ hội cuối cùng, giúp ta một chút.
Không nhìn xem hắn biệt khuất dáng vẻ, dường như tâm tình tốt hơn nhiều, mới chậm ung dung mở miệng, Trích Tinh lâu thủ đoạn, cũng là có chút ý tứ.
Mảnh này vạn hóa tinh cung, cũng không phải là để ngươi mù quáng mà đi rút thưởng.
Trước ngươi dùng đan dược chi lực cưỡng ép dẫn dắt, kia là cấp thấp nhất cách dùng.
Chân chính cách dùng, khả năng vẫn là phải lấy thần thức làm dẫn.
Thần thức làm dẫn?
Bạch Vũ sững sờ.
Ngươi dùng tay đi bóp nát, đương nhiên sẽ xuống đây một chút thân thể thần thông hoặc là kỹ xảo thần thông.
Trống không thanh âm biến nghiêm túc lên, ngươi vì sao không cần thần trí của ngươi chi lực đi cảm thụ trong đó mạch lạc?
Tựa như vô số cửa chìa khóa, nhưng ngươi tự tác chủ trương đi tìm cửa, mở không ra cũng rất bình thường, ngươi vì cái gì không cho chìa khóa chính mình đi tìm cửa a?
Nhường thiên tinh đan lực hút cùng thần trí của mình cộng hưởng, để nó mang theo ngươi đi tìm cái ngôi sao kia.
Bạch Vũ tâm thần run lên, tốt có đạo lý.
Hắn lập tức dựa theo không nói tới, lần nữa khoanh chân lơ lửng, nhắm hai mắt lại.
Lần này, hắn không có suy nghĩ thất bại hậu quả, cũng không có suy nghĩ kia còn sót lại cơ hội.
Hắn hoàn toàn chạy không chính mình, đem toàn bộ tâm thần chìm vào kia phiến vô ngần hắc ám.
Thần trí của hắn chi lực như là từng vòng vô hình gợn sóng, chậm rãi quấn quanh lấy trong tay thiên tinh đan.
Mới đầu, Bạch Vũ cái gì cũng cảm giác không thấy, trung quanh vô số ngôi sao trường năng lượng đan vào một chỗ, hình thành ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn bối cảnh tạp âm, đâm vào hắn thần thức đau nhức.
Ổn định lại tâm thần,
chống không thanh âm hợp thời vang lên, loại bỏ rơi những cái kia không có quan hệ gì với ngươi.
Chuyên chú vật trong tay ngươi, hơn nữa ngươi vì cái gì dùng tay cầm, nhường thần trí của ngươi gánh chịu thiên tinh đan? Bạch Vũ tuân theo lấy không chỉ dẫn, chậm rãi buông xuống cầm thiên tinh đan tay, chỉ bằng mượn thần thức quấn quanh, nhường thiên tinh đan lơ lửng giữa không trung. Đồng thời hắn cũng đang hồi tưởng lấy chính mình mỗi một lần ra tay, xem mỗi lần chiến đấu, thần tốc nhanh, dao găm trên không trung tiếng xé gió, trường kiếm mỗi một lần đâm thẳng, trẻ giọng,
nhanh,
quý bí,
như quang, như điện.
Thời gian dần qua, hắn trong thần thức tạm âm bắt đầu giảm bớt.
Những cái kia như núi lớn nặng nề sao trời, những cái kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén sao trời, những cái kia như là như mưa to dày đặc sao trời, bọn chúng thanh âm tại trong cảm nhận của hắn chậm rãi rút đi.
Toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại.
Ngay tại mảnh này cực hạn yên tĩnh bên trong, hắn bỗng nhiên nghe tới một cái yếu ớt nhịp.
Nó không giống cái khác sao trời như thế quang mang và trượng, thậm chí có chút ảm đạm, giấu ở vô số sáng chói sao trời phía sau, không chút nào thu hút.
Nhưng nó nhảy lên lại không giống bình thường.
Khi thì ở chỗ này lấp lóe một chút, khi thì lại tại chỗ rất xa hiện hiện. Không có quy luật chút nào có thể nói, đó là một loại nhảy vọt, linh động, khó mà bắt giữ tần suất.
Làm Bạch Vũ thần hồn chạm đến nó một sát na kia, một cỗ mãnh liệt cảm giác thân thiết cùng cộng minh cảm giác, theo sâu trong linh hồn dâng lên.
Chính là nó.
Bạch Vũ trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng như điên.
Hắn tìm tới.
Không chút do dự, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt lại không nửa phần mê mang, chỉ có trước nay chưa từng có kiên định, thần thức trong nháy mắt xoắn nát viên này thiên tinh đan.
Đến.
Trong lòng của hắn phát ra một tiếng hò hét.
Viên kia ảm đạm sao trời, dường như nghe được hắn triệu hoán, khẽ run lên.
Nó không có giống ba lần trước như thế cuồng bạo vào tới, mà là hóa thành một đạo nhẹ nhàng, cơ hồ nhìn không thấy lưu quang, yêu nhã xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động, dung nhập Bạch Vũ mi tâm.
Không có cuồng bạo xung kích, không có xe rách thần hồn đau đớn.
Lần này, tin tức lưu như là xuân phong hóa vũ, ôn nhuận rót vào tứ chi bách hải của hắn, dung nhập linh hồn của hắn chỗ sâu.
Mọi thứ đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông.
Một vài bước xuất hiện ở trong đầu hắn triển khai.
Kia là một thân ảnh, tại giữa các vì sao dạ bước.
Bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện tại khác một ngôi sao phía trên, vượt qua lẽ thường không thể nào hiểu được khoảng cách.
Hắn mỗi một bước đều dẫm tại tinh quang lưu chuyển tiết điểm bên trên, không có cố định quy tích, không có chút nào khói lửa, dường như hắn bản thân liền là tinh quang một bộ phận.
Thần thông tinh thần bộ.
Những cái kia phù văn tối nghĩa tự động phân giải làm hắn có thể hiểu được hàm nghĩa, những cái kia phức tạp kinh mạch vận hành lộ tuyến, phản phất là hắn bẩm sinh bản năng.
Hắn cảm giác chính mình không phải tại học tập một môn mới thần thông, mà là tại
hồi ức,
nhớ lại một loại bản liền thuộc về mình lực lượng.
Một đạo huyền ảo vầng sáng ở trên người hắn lưu chuyển, nổ ra sông lên đầu.
chậc chậc chậc, lại có 98 độ phù hợp. Không không khỏi cảm thán, đầu tiên là thần tốc, hiện tại vừa học cái này bộ pháp thần thông, chẳng lẽ hắn muốn tại nhanh trên con đường này, một đường phi nước đại, làm nhanh nam. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ chậm rãi mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút phía trước nhàn nhạt tinh quang không gian. Kia đen nhánh không gian, dần dần hiện ra điểm điểm tọa độ không gian. Hắn trong lòng hơi động, thử thăm dò, hướng về phía trước bước ra một bước. Bá, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại ngoài trăm thước một chỗ khác, toàn bộ quá trình không có một tia năng lượng ba động, an tĩnh giống như quỷ mị. Chỉ là, cái này tiêu hao cũng quá lớn, cái này nho nhỏ trăm mét khoảng cách, thế mà tiêu hao chính mình chín thành chân nguyên, cái này còn thế nào sử dụng a? Cảm giác như thế nào? Trống không thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Cảm giác thật tốt. Bạch Vũ khỏe miệng toát ra, lộ ra một cương quyết đủ cười, chính là tiêu hao quá lớn. Chân chính một trận chiến đấu, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng một lần. Đừng ngốc. Không nhìn xem Bạch Vũ trên mặt tiết hận vẻ mặt, ngươi mới vừa vận nhập môn, chờ ngươi lý giải chân chính cái không gian này, khả năng hoàn toàn thi triển cái này hoàn chỉnh tinh thần bộ. Hơn nữa vô số thế giới vô số thiên tiêu, cũng chỉ có tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thu được thiên phú thần thông, ngươi có thể có một cái, đã hưởng thụ không hết. Đến bây giờ, ta mới cảm giác ngươi có một tia tiến về thượng giới khả năng. Ngươi còn có 3 tháng nhiều thời giờ, đừng lãng phí cái này linh khí nồng nặc. Đúng vậy a, ta còn muốn lại thể ngộ hạ cái này tinh thần bộ. Chương 14, Đại Chu Thiên Sao Trời Cầu chương 14, Đại Chu Thiên Sao Trời Cầu thời gian tu luyện đều qua thật nhanh. Tinh thần bộ huyền bí, dường như một cái thông hướng thế giới mới lại môn, tại Bạch Vũ trước mặt chậm rãi mở ra. Hắn đứng tại một phía này, ánh mắt chiếu tới, đều là nhàn nhạt tinh điểm thiếu sót, khóa chặt, sau đó, bước ra. Ông không gian truyền đến một tiếng nhỏ bé cơ hồ không thể nhận ra rung động, Bạch Vũ thân ảnh mơ hồ một cái chớp mắt, lập tức xuất hiện tại một cái tinh điểm thiếu sót chỗ. Lại trở thành. Nhưng vui sướng bèn bèn kéo dài nửa giây, liền bị thể nội cảm giác trống rỗng thay thế, tiêu hao cũng quá lớn. Bạch Vũ quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hiện tại xác suất thành công tăng lên, thật là tiêu hao vẫn là lớn như thế, trăm mét khoảng cách, liền tiêu hao 8 thành chân nguyên. Khuynh chân ngồi xuống, tinh cung đại điện bên trong nồng đậm tới gần như hóa lỏng linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cấp tốc bổ sung tiêu hao. Vẹn vẹn 2 khắc đồng hồ, hắn tình trạng liền khôi phục được đỉnh phong. Lại đến. Bá. Lần này, hắn xuất hiện tại 80 mét bên ngoài, tiêu hao hơn 6 phần 10 điểm, xem ra tinh thần bộ tiêu hao cũng cùng di động khoảng cách có quan hệ. Những ngày tiếp theo, Bạch Vũ tựa như một cái cố chấp tiên điên, hao hết chân nguyên, ngồi xuống khôi phục, lần nữa thi triển. Lại hao hết, khôi phục lại thi triển. Tinh cung đại điện thành một mình hắn sân chơi, thân ảnh của hắn trong điện các nơi lấp lóe, theo lúc đầu đột về, to lớn tiêu hao, càng về sau dần dần bình ổn, tiêu hao giảm xuống. Hắn bắt đầu lý giải tiết điểm hàm nghĩa. Tinh quang lưu chuyển ở giữa, cũng không phải là chỗ có địa phương đều là đường đi, có nhiều chỗ là đường bằng phẳng, có nhiều chỗ là vũng bùn. Hắn muốn làm, chính là tìm tới những cái kia nhất dùng ít sức đường bằng phẳng. Hơn nữa Bạch Vũ cảm giác, mỗi lần chân nguyên hao hết khôi phục lại, chân nguyên hùng hậu trình độ cũng liền lại sâu hơn một phần. Linh khí như thế nồng đậm địa phương thật sự là vạn kim khó cầu, hơn nữa mỗi một sợi đều tinh thuần vô cùng. Bạch Vũ một bên truy luyện thần thông, một bên thôn tính lấy cái này hải lượng linh khí, trong đan điển chân nguyên hải dương ngày càng bao la hùng vĩ, chân nguyên phẩm chất cũng đang không ngừng chiết xuất, áp xúc. Nhục thể của hắn tại linh khí thẩm thấu vào, biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, xương cốt như là bạch ngọc, trong máu dường như đều lưu động nhàn nhạt tinh huy. Mọi thứ đều đang hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển. Không lặng lặng tại Bạch Vũ sâu trong thức hải bên trong, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Gia hỏa này, thật là một cái quái vật. Nàng nhìn xem Bạch Vũ lại một lần thành công thi triển tinh thần bộ, vượt ngang gần 10 mét, mà chân nguyên tiêu hao đã khống chế tại 2 thành trong vòng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Loại này tốc độ tiến bộ, cho dù là thả tại thượng giới, cũng đủ làm cho những cái được gọi là thiên tài xấu hổ. Càng làm cho nàng chú ý, là Bạch Vũ trên thân kia cố càng ngày càng ngưng thực khí tức. Kia là sắp rút đi phàm thai, ngưng tụ vạn tượng dấu hiệu. Nhanh hơn, cũng nhanh tới một bước kia. Không yên lặng kế tính toán thời gian, chỉ là không biết rõ hắn có thể ngưng tụ cái gì tượng. 2 tháng, Bạch Vũ tu vi như ngồi chung lên phi thuyền, một đường hất vang tiến mạnh, đã vững vàng đứng ở phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngưỡng cửa kia chỉ còn lại thật mỏng một tầng giấy cửa sổ. Nhưng hắn biết, tầng này giấy cửa sổ mới là khó khăn nhất cho rách. Thời gian tại mảnh này tinh quang tạo thành trong điện đường đã mất đi ý nghĩa. Lại là một tháng trôi qua. Bạch Vũ xếp bằng ngồi dưới đất hạ, mặt sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân linh khí cuộn cuộn, lại giống như là bị một tầng vô hình bích chướng cách trở, vô luận như thế nào xung kích, đều không thể hội tụ thành hình. Không đúng, vẫn là không đúng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong trắng mắt bên trong vằn vện tia máu, khí tức một hồi hỗn loạn. Thất bại, lại một lần thất bại. 3 tháng này, hắn thôn phệ hải lượng linh khí, trong đan điển chân nguyên sớm đã tràn đầy tới cực hạn, phẩm chất chi cao, viễn siêu bất kỳ cùng giai tu sĩ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Có thể cái này gió đông chậm chạp không đến. Tầng kia xuyên phá phàm cảnh, ngưng tụ vạn tượng giấy cửa sổ, mỏng như cánh ve, lại cứng cỏi đến như là thật thiết. Hắn có thể cảm giác được nó, đụng chạm đến nó, lại không cách nào xuyên thủng nó. Tượng, đến cùng là cái gì? Bạch Vũ thấp giọng tự nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ không đè nén được bực bội. Hắn thử qua rất nhiều phương pháp. Hắn quan tưởng quá mạnh hổ, ý đồ ngưng tụ một đầu gào thét sơn lâm hung thú chi tượng. Chân nguyên tùy theo phun trào, lại tại thành hình trước một khắc tán loạn, dường như thiếu khuyết chân chính linh hồn. Hắn quan tưởng quá dài kiếm, ý đồ ngưng tụ một thanh trảm phá thương khung lưới giao chi tượng. Kiếm khí ngút trời, lại giống nhau tại tối hậu quan đầu vỡ vụn, chỉ còn lại vô tự năng lượng loạn lưu. Sông núi, dòng sông, liệt nhật, câu nguyệt, hắn đem chính mình tất cả có thể tưởng tượng đến cường đại sự vật đều thử một lần. Kết quả giống như lúc, mỗi thất bại lần trước đều giống như một cái trọng truy mạnh mẽ đện ở trong lòng của hắn. Hắn không cam tâm, lại đến. Bạch Vũ hai mắt xích hồng, như cùng một cái thua sạch thẻ đánh bạc dân cờ bạc, hắn nghiền ép lấy trong đan điền cuối cùng một tia chân nguyên, điều động lấy trong biển thần thức cuối cùng một sợi thần niệm, lần nữa hướng kia đạo vô hình bích chướng phát khởi quyết tử công kích. Vâng. Chân nguyên thần thức vẫn là không cách nào ngưng tụ thành tượng. Chân nguyên hao hết, thần thức khô kiệt. Lần này, hắn ngay cả đánh ngồi khôi phục khí lực cũng không có. Thân thể mỗi một tế bào đều tại thét lên, sâu trong linh hồn truyền đến như kim đâm đâm nói, trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn cứ như vậy ngửa mặt nằm, giống một đầu bị ném lên bờ cá chết, liên động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Linh khí nồng nặc tự động chui vào lỗ chân lông của hắn, làm dịu hắn khô cạn kinh mạch, nhưng hắn giờ phút này lại ngay cả dẫn đạo bọn chúng vận chuyển tâm tư đều không có. Bạch Vũ ánh mắt tan rã, chẳng có mục đích nhìn qua đỉnh đầu kia phiến sáng chói vô ngần tinh cung. Tinh hà lưu chuyển, tuyên cổ bất biến. Vô số nhỏ bé sao trời như kim cương vỡ giống như phủ kín toàn bộ màn trời, hội tụ thành một đầu mênh mông vô ngần quang sông dài. Mà ở đằng kia dài trên sông, 108 quả ngôi sao to lớn chiếu sáng rạng rỡ, như là quân vương quan sát cương thổ của mình, mỗi một quả đều tản ra hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng thâm thúy, cường đại bất bị. Lúc trước hắn một mực đem cái này 108 ngôi sao xem như 108 loại thần thông bất dẫn, chưa từng như này thuật thúy, chạy không tất cả đi thưởng thức bọn chúng. Thật đẹp. Trong bất chi bất giác, hắn quên đi đột phá thất bại, quên đi thân thể mỏi mệt, quên đi tất cả phiền não cùng không cam lòng. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị mảnh này tráng lệ tinh không bức tranh hoàn toàn hấp dẫn. Hắn nhìn xem những cái kia sao trời, có hừng hực như lửa, có thanh lanh như băng, có sắc bén như lao, có nặng nề như núi. Bọn chúng cũng không phải là đứng im bất động. Mỗi một viên tinh thần đều tại lấy một loại quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành, bọn chúng lẫn nhau ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó nhìn không thấy lực hút, lẫn nhau lôi kéo, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một cái tinh vi đến cực hạn động thái cân bằng. 108 khỏa chủ tinh là cái hệ thống này hạch tâm cung xương, mà kia ước vạn khỏa không đáng chú ý phụ tinh thì là bổ sung ở giữa vết đục. Bọn chúng cộng đồng hợp thành một cái thế giới, một cái hoàn chỉnh, trước sau như một với bản thân mình, sinh sôi không ngừng sao trời thế giới. Trong thoáng chốc, Bạch Vũ cảm giác chính mình thị giác bị vô hạn kéo cao, thoát ly nhục thể trói buộc, bay về phía kia phiến tinh cung. Hắn lại cảm thấy ý thức của mình bị vô hạn thu nhỏ, chìm vào trong cơ thể vi mô lĩnh vực. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Hắn nhìn tới chính mình trong đan điền những cái kia vừa mới khôi phục một kia, như xương mù giống như tán loạn chân nguyên, bắt đầu tự động phân hóa. Một sợi, mười sợi, trăm sợi, thiên thiên vạn vạn sợi. Mỗi một sợi chân nguyên đều biến thành một cái nhỏ bé điểm sáng, bắt trước thiên khung phía trên những cái kia sao trời hình thái. Bọn chúng không còn là hỗn loạn vô tự năng lượng, mà là được trao cho vị trí cùng quỹ tích độc lập cá thể. Ngay sau đó, những này chân nguyên sao trời bắt đầu ở hắn khô cạn kinh mạch bên trong lưu động. Không còn là đi qua loại kia thô bạo trào lên, mà là một loại vận hành. Tựa như thiên thể vận hành như thế, tinh chuẩn, có thứ tự, tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lão mà thần bí phát tác. Có chân nguyên sao trời hội tụ thành một đoàn, hóa thành hừng hực tinh vân, tại trái tim của hắn vị trí xoay chậm chậm, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều tản mát ra bồng bộ sinh cơ. Có chân nguyên sao trời hợp thành một tuyến, hóa thành sắc bén lưu quang, tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần lưu chuyển đều mang đến xé rách tất cả phong mang. Sông núi, dòng sông, lôi điện, phong bạo. Hắn cảm giác chân nguyên đã hóa thành vô số lưu tinh, giờ phút này đều trong cơ thể hắn phi tốc vận chuyển. Nhưng chúng nó cũng không phải cô lập. Tất cả những này nho nhỏ sao trời đều tại một cái càng lớn dàn khung hạ vận hành, cộng đồng tạo thành một cái phức tạp mà hài hòa chỉnh thể. Cái này chỉnh thể chính là đỉnh đầu kia phiến tinh khung hoàn mỹ phù khắc, một cái hoàn chỉnh thế giới tại trong thân thể của hắn ra đời. Cũng ngay một khắc này, một bộ mênh mông phức tạp pháp quyết, như là thiên địa sơ khai đạo âm, trực tiếp tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên, Bạch Vũ chật vật ngầm tụng phía trước 6 cái chữ. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ. Chương 15, không bờ tâm cầu chương 15, không bờ tâm cầu Đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ. Bạch Vũ vô ý thức nỉ non cái này 6 cái chữ, cái này tựa như là một loại trận pháp phương pháp tu luyện, hắn lại một lần đọc lên cái này 6 cái chữ, thể nội chân nguyên lần nữa hóa thành sao trời, như lưu tinh như thế trong thân thể xoay tròn, ngưng tụ thành nguyên một đám tương tự tinh thần phù văn, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân. Không, cái này giống như đã không phải là đơn giản chân nguyên, đây là. Ngay tại hắn đắm chìm tâm thần trong đó thời điểm, một cái non nớt hài đồng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sư đệ, tinh cung đại điện lúc tu luyện hạn đã đến. Bạch Vũ đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy Vấn Tinh Đồng đang lơ lửng ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. 4 tháng, đã đến. Bạch Vũ có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, đã đến. Vấn Tinh Đồng tay nhỏ lại loay hoay xuống la bàn, a, ngươi thế mà lĩnh ngộ một cái thần thông. Vậy ngươi lại thăng nhất tinh, hiện tại là ngũ tinh đệ tử. Tốt, tổ sư quyết định quy củ, đã đến giờ từng phút từng giây cũng không thể lưu thêm. Hắc hắc, đi thôi. Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ thậm chí không kịp hỏi nhiều một câu, dưới chân bệ đã đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt bạch quang. Một cỗ không cách nào kháng cự to lớn sức lôi kéo truyền đến, không gian tại trước mắt hắn bặm mẹo, chồng chất, vỡ vụn. Trời đất quay cuồng. Làm Bạch Vũ chân rốt cục dẫm lên thực địa lúc, kịch liệt cảm giác hôn mê nhường hắn lảo đảo một chút. Hắn ổn định thân hình, dương mắt dò xét bốn phía. Một mảnh hư vô, trên dưới trái phải, trước sau trong ngoài, đều là thâm thúy tới làm người sợ hãi hắc ám,
không có bất kỳ vật tham chiếu nào, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, dường như toàn bộ thế giới đều bị rút sạch, chỉ còn lại thuần túy nhất không. Mà hắn đang đứng tại một đầu hẹp dáng dấp cầu đá điểm xuất phát. Cầu đá hướng về phía trước vô tận hư vô kéo dài, không nhìn thấy cuối cùng. Bạch Vũ vô ý thức hướng dưới cầu nhìn lại. Cái nhìn này, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Dưới cầu không phải vực sâu, mà là một mảnh lăn lộn nhúc nhích hải dương. Từ ngực sền sệt năng lượng cuồn cuộn, phát ra làm cho người buồn nôn thanh âm. Tiểu sư đệ, kỳ thật đây mới là toàn bộ Trích Tinh lâu khảo nghiệm, cũng là sau cùng cửa thứ ba, vô nhai tâm tiểu. Phía trước hai quan đều không có nguy hiểm tính mạng, bất quá nơi này làm không tốt, thực sẽ chết à. Vấn Tinh Đồng cười khanh khách xuất hiện tại Bạch Vũ trước người, hơn nữa cũng không có giẫm tại trên cầu đá, mà là lơ lửng trong bóng đêm. Này cầu khảo nghiệm đạo tâm, đặt vào này cầu, tâm ma tức sinh. Đi được càng xa, ma niệm càng sâu. Nhược tâm trí thất thủ, rơi vào dưới cầu, của ngươi linh hồn cũng sẽ thành tâm ma vực sâu một bộ phận. Vấn Tinh Đồng thanh âm không còn trước đó ngây thơ cùng trêu tức, mà là nghiêm mặt, nghiêm túc, thần bí, giống một vị tuổi già trưởng giả, kết hợp hắn gương mặt non nớt, lộ ra vô cùng kỳ dị. Bạch Vũ trầm mặc đứng đấy, không có lập tức cất bước. Hắn có thể cảm giác được, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, dưới cầu kia cố ô hế năng lượng liền đang không ngừng nếm thử ăn mòn hắn linh đại thần thức, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một chút bực bội, vẻ bài suy nghĩ, có chút ý tứ. Trong cơ thể hắn không lười biếng mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia xem kịch vui ý vị, cái này thiên tinh các tuyệt đối không phải lần này giới thế lực, thế mà có nhiều như vậy quỷ bí chi lực, cái này tại thượng giới cũng không nhiều thấy. Bạch Vũ không để ý đến nàng giảng giải, hắn chậm rãi giơ chân lên, không chút do dự, bước lên cầu đá khối đá thứ nhất tấm. Ông, ngay tại lòng bàn chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên cải biến. Trung quanh hư vô cùng được sâu biến mất không thấy gì nữa, trước mắt lại là quen thuộc Liêu Thành bật ra. Dương quang ấm áp, trong đình viện, một cái ghim song nha búi tóc, nụ cười ngọt ngào tiểu nữ hài đang hướng hắn chạy tới. Bạch Vũ ca ca, là Bạch Tịch. Nụ cười của nàng vẫn là như vậy thuần túy, không chứa một tia tạp chất. Nàng chạy đến trước mặt hắn, giữ chặt tay của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh, "Bạch Vũ ca ca, chúng ta đến hậu sơn chơi có được hay không? Ta phát hiện một cái rất đẹp tổ chim." Bạch Vũ trái tim đột nhiên có rút đau đớn một chút. Trang cảnh này, cái này đối thoại, hắn nhớ kỹ, đây là hắn 10 tuổi năm đó, Bạch Tịch lôi kéo hắn đến hậu sơn chơi bùa. "Tốt." Bạch Vũ không tự chủ được nói rằng, "Chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì khống chế không nổi thân thể của mình?" Đột nhiên Bạch Tịch lôi kéo tay của hắn, đang muốn ra bên ngoài chạy, Bạch Vũ đang muốn đi. Nhưng mà, Bạch Tịch đột nhiên quay đầu, Bạch Vũ trông thấy nữ hài mặt bỗng nhiên bắt đầu hư thối, huyết nục từng khối rơi xuống, hốc mắt biến trống rỗng, hồn nhiên ngây thơ thanh âm hóa thành oán độc gào thét. "Bạch Vũ ca ca, vì cái gì? Vì cái gì chết không phải ngươi? Ngươi vì cái gì như vậy vô dụng?" Thân thể của cô bé đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, đem Bạch Vũ rót đầu đầy, mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối chui vào xoang mũi, nhường hắn như muốn buồn nôn. Trung quanh cảnh tượng lần nữa vỡ vụn, hắn lại về tới tòa kia lão đảo muốn ngã trên cầu đá. Dưới chân cầu thân kịch liệt lắc lư, dưới cầu quỷ bí chi lực bên trong giống như có vô số cái khuôn mặt phát ra bén nhọn chế giễu, thanh âm dường như cương trầm, mạnh mẽ đâm vào trong đầu của hắn. "Phế vật, là ngươi hại chết nàng." "Phế vật." Bạch Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, hô hấp dồn dập, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường thanh minh. "Điều trùng tiểu kỹ." Hắn lạnh hừ một tiếng. Hắn tâm niệm vừa động, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ pháp quyết tự động chạy xuôi trong tim, thể nội kia phiến từ vô số chân nguyên sao trời tạo thành thế giới bắt đầu vận chuyển. Chỉ một thoáng, từng quả nhỏ bé tinh thần phù văn tại trong thức hải của hắn sáng lên, dựa theo quy tích huyền ảo sắp xếp, vận hành, tạo thành óng ánh khắp nơi tinh đồ. Băng lãnh, lý tính, tuyên cổ bất biến tinh thần chi lực buông xuống, như là một đạo thanh tuyển, trong nháy mắt rửa đi tất cả tâm tình tiêu cực. Những cái kia chói tai ma âm, tại tinh quang chiếu dọi xuống, như là băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt không thấy hình bóng. Bạch Vũ lần nữa cất bước, một bước, hai bước, ba bước. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vô cùng trầm ổn. Bất luận chung quanh xuất hiện các loại kinh khủng hoặc mê người mới tượng, khi thì là nguyên liên thành đem hắn dẫm tại dưới chân tùy ý nhục nhã, khi thì là hắn đạt được vô thượng thần công vô địch thiên hạ, khi thì là Bạch Sùng Sơn chờ đại tộc lao đối với hắn khen ngợi có thừa. Nội tâm của hắn đều không hề bận tâm. Đi ước chừng trăm bước, phía trước trong bóng tối mơ hồ xuất hiện hai bóng người. Bọn hắn cũng tại cây cầu kia bên trên, cách hắn đại khái còn có mấy trăm bước xa. Một nam một nữ. Nam thân hình thẳng tắp, trên thân thiêu đốt lên như có như không kim sắc hỏa diễm, lại có vẻ cực không ổn định, sáng tối chập chờn. Hắn quỳ gối trên cầu, hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nữ vóc người nóng bỏng, giờ phút này lại co quắp tại trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy cổ họng của mình, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, miệng há ra hợp lại, lại không phát ra thanh âm nào. Bạch Vũ con ngươi có chút co vào. Tư Thành Mục Mục, Nguyễn Linh Nguyệt, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn cửa thứ nhất không phải tại đằng sau đó ta đi Tinh Khung Đại Điện 4 tháng. Đúng vậy à, dựa theo thời gian, bọn hắn thế nào cũng nên chuyển tống tới Tinh Khung Đại Điện à, thế nào trực tiếp liền đến cửa thứ ba? Hơn nữa hai người này đều là vương thành thế lực tiên tiêu, vạn tượng giai tu vi, nội tình thâm hậu, không nên chật vật như thế. Chật chật, thiên tài. Không khép cười một tiếng, xem bọn hắn bộ kia đức hạnh, thần thức cùng giấy như thế, cũng nhanh muốn rơi xuống. Người thấy thế nào? Có muốn đi lên hay không giẫm một cước, đem bọn hắn đạp xuống dưới? Bạch Vũ không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lấp lóe. Tư Thành Mục Mục khẳng định cũng được, thật là Nguyễn Linh Nguyệt cái nữ nhân điên này trước đó muốn ăn ta, đem nàng đá xuống đi thật sự là cực kỳ tuyệt vời chủ ý, hơn nữa bỏ đá xuống giếng, cái này rất phù hợp phong cách của mình. Nhưng vì cái gì hai người kia sẽ so với mình tới trước, nhưng lại không chịu được như thế?
Hắn lại đi về phía trước mấy chục bước, khoảng cách hai người đã không đủ trăm bước. Khoảng cách này, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai trên mặt người tuyệt vọng biểu lộ. Tư Thành, Bạch Vũ trầm giọng quát. Đang đắm chìm trong huyễn tượng bên trong hai người toàn thân run lên, mê mang ánh mắt trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Bạch Vũ. Tư Thành một ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu, nhìn thấy Bạch Vũ đang vững bước hướng hắn đi tới, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, bộ pháp kiên định, dường như đi bộ nhàn nhã. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại một chút việc đều không có? Nguyễn Linh Nguyệt cũng nhìn thấy Bạch Vũ, nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức vô tận ủy khuất cùng lửa giận xông lên đầu. Bạch Vũ. Thanh âm của nàng khàn giọng, mang theo vô tận kinh ngạc. Bạch Vũ dừng bước lại, cùng bọn hắn duy trì một cái khoảng cách an toàn, nhà nhạt hỏi: "Các ngươi, thế nào còn ở lại chỗ này nhi giấy rửa?" Chương 16, bán thánh tôn giả chương 16, bán thánh tôn giả Tư Thành một mặt đỏ bừng lên, bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không nên lời. Thông quan, hắn liền cửa thứ nhất đều không có thông qua. Nguyễn Linh Nguyệt cũng không có hắn như vậy có thể chịu, nàng tựa như một cái mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt sù lông. Thông quan, thông cái giám quan. Nàng hét dầm lên, thanh âm bởi vì kích động mà biến đến mức dị thường chói tai. Hai chúng ta tại cửa thứ nhất cuối cùng, liền một ngôi sao đánh giá đều không có cầm tới. Cái tiểu tử thúi kia nói chúng ta căn cơ hỗn tạp, đạo tâm không thuần, trực tiếp liền đem chúng ta chuyển tống tới cái này quỷ cầu đi lên. Nàng một bên giống, một bên gắt gao trừng mắt Bạch Vũ, ngươi đây, ngươi có phải hay không cũng cầm số không hòa tình? Không đúng, ngươi vì cái gì nhìn một chút việc đều không có? Cái này không công bằng. Nghe xong Nguyễn Linh Nguyệt lời nói, Bạch Vũ trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhưng nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Số không hòa tình, trực tiếp nhảy qua cửa thứ hai. Hóa ra là dạng này. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cửa thứ nhất Thiên Quân Tinh Lang tinh cấp đánh giá, không chỉ quyết định tại cửa thứ hai thời gian tu luyện, càng quyết định có không có tư cách đi cửa thứ hai. Mà hắn lấy được tứ tinh đánh giá, thu hoạch được 4 khỏa Thiên Tinh đan cùng 4 tháng thời gian tu luyện. Mà hai cái này cái gọi là thiên tài, liền nhất tinh đánh giá đều không có, không có Thiên Tinh đan đi tinh khung đại điện dẫn không động được thần thông sao trời, tự nhiên cũng không cần thiết đi, liền trực tiếp bị ném tới cái này cửa thứ ba tới đón chịu khảo nghiệm chân chính. Không thể không nói, cái này Trích Tinh lâu khảo nghiệm vẫn rất có ý tưởng. Ngươi cầm mấy ngôi sao? Nguyễn Linh Nguyệt nghẹn ngào hỏi, liên điều hạ tâm ma ăn mòn đều quên. Bạch Vũ cười cười, hắn cũng không tính trả lời. Đúng lúc này, Vấn Tinh Đồng non nớt thân ảnh theo hắc ám hư không chuyển đến. Bạch Vũ tiểu sư đệ đã là ta Thiên Tinh các ngũ tinh đệ tử. Hai người cái này nhất tinh đều không có sư đệ sư muội, nhớ kỹ đối ngũ tinh sư minh khách khí một chút ta. Nam, ngũ tinh đệ tử. Tư Thành một mặt hoàn toàn đã mất đi huyết sắc, miệng há lại hợp lại trường, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, biến cùng dưới cầu quần quần quỷ bí xương mù như thế sáng trắng. Hắn kinh ngạc nhìn qua Bạch Vũ. Hắn cảm giác mình đã là đại minh vương thành thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, còn nhất tinh cũng chưa tới, mà chính mình tùy tiện tại Thanh Khê thành tìm nhập bọn người, thế mà có thể ở cái này thần bí địa phương đạt được 5 sao đánh giá, chẳng lẽ hắn còn có cái gì bí mật sao? Mà Nguyễn Linh Nguyệt đang nghe ngũ tinh đệ tử 4 chữ trong nháy mắt, trong đầu cuối cùng một cây tên là lý trí dây cùng, ứng thanh càng đức. A a a. Nàng phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên, hai mắt xích hồng như máu, cả người bị một cỗ cuồng bạo tới cực điểm yêu lực bao khỏa. Nàng kia thân hoa mỹ quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, thay vào đó là một thân nguyệt ánh sáng màu trắng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi cái này đồ ăn, phế vật. Trong chốc lát, Nguyễn Linh Nguyệt một tay hướng lên trời một chảo, thôn nhật bạch quyển thủ hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình, chỉ thấy một cái to lớn lợi chảo, hướng phía Bạch Vũ vào đầu vô xuống. Một cách này, vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn không lưu lại kẻ hở nào. Tư Thành một ngay tại Nguyễn Linh Nguyệt bên người, thật là cũng không kịp ngăn cản. Bạch Vũ toàn thân lông tơ trong nháy mắt chuẩn bị đứng đấy, một cỗ tử vong hàn ý theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn tránh, có thể kia Nguyễn Linh Nguyệt thần thức đã khóa chặt hắn, bốn phương tám hướng không gian đều bị thôn nhật bạch quyển chân nguyên phong tỏa, nhường hắn không thể động đậy. Tên điên, nữ nhân này là từ đầu đến đuôi tên điên. Đây là Bạch Vũ trong đầu lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Và anh, kinh khủng yêu lực cự trảo rắn rắn chắc chắc đập vào Bạch Vũ trên thân, vô nhai tâm tiểu mặt cầu kịch liệt rung động, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng diên gì. Bạch Vũ cả người tựa như một quả bị cự truy đập trúng cục đá, liền kêu đau một tiếng cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trực tiếp rớt xuống vô nhai tâm tiểu. Trong nháy mắt bị dưới cầu kia vô tận quần quần màu xám quỷ bí chi lực thôn phệ. A ha 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 ha, ngươi là cái tha gì? Ngũ tinh đệ tử hiện tại biến thành ngũ tinh quỷ hồn a. Nguyễn Linh Nguyệt nhìn xem Bạch Vũ biến mất địa phương, điên cuồng cười lớn, tiếng cười thê lương mà điên cuồng. Tư Thành một đứng chết chân tại chỗ, nhìn xem Bạch Vũ rơi xuống dưới cầu, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Kết thúc. Tư Thành một nhắm mắt lại, trong lòng đối Bạch Vũ sinh ra một tia áy náy, chính mình nhường hắn tiến đến, hiện tại thế mà không thể bảo vệ được hắn đã cứu mạng của mình. Nghĩ xong, Tư Thành một phía sau đại nhật hư ảnh thoáng hiện, một đạo màu vàng kim nhạt quyền kình đối với Nguyễn Linh Nguyệt phóng đi, thế tất yếu đem cái này điên phê nữ nhân cùng một chỗ đánh xuống cho cùng. Bạch Vũ đã nhìn không thấy hai người chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy mình tại rơi xuống, vô tận rơi xuống. Dưới cầu quỷ bí chi lực, giống như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng hắn vọt tới. Băng lãnh, tà dị, hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt bao khỏa hắn, muốn đem nhục thể của hắn, linh hồn của hắn hoàn toàn xé nát, thôn vệ. Bóng ma tử vong, chưa hề rõ ràng như thế. Ngay tại Bạch Vũ ý thức sắp bị hắc ám nuốt hết trong nháy mắt, một cỗ ấm áp, mênh mông, huyền như tinh không giống như hùng vĩ lực lượng, đột ngột theo hắn sâu trong thức hải tuôn ra, trong nháy mắt tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng thật mỏng lồng ánh sáng màu vàng. Không, ngu xuẩn. liền bà điên đều không giải quyết được. Trống rông yếu lại lại dẫn vẻ tức giận thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Cái kia kim sắc thần hồn chi lực, tại tiếp xúc đến quỷ bí chi lực trong nháy mắt, liền phát ra tứ tứ tiếng vang, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, phi tốc tăng dã. Nhưng chính là cái này không đến thời gian một cái nháy mắt, là Bạch Vũ tranh thủ tới một chút hy vọng sống. Tinh thần bộ. Bạch Vũ trong mắt tàn khốc lóe lên, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Hắn cố nén toàn thân xương cốt muốn nứt kịch liệt đau nhức, đem thể nội còn sót lại toàn bộ lực lượng đều rót vào trong hai chân. Một bước, vẹn vẹn một bước. Thân ảnh của hắn tại sắp bị quỷ bí chi lực bao phủ hoàn toàn trước một khắc, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, như là tuấn di đồng dạng, lại xuất hiện tại Vô Nhai Tâm tiểu biên giới. Hắn quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn tốt chính mình tinh thần bộ sát xuất thành công đã rất cao, bất quá một bước này cũng tiêu hao hơn 9 thành chân nguyên, thật xui quẩy, cái nữ nhân điên này. Trên cầu, hoàn toàn tĩnh mịch. Đang tại chiến đấu hai người đều không hẹn mà cùng dừng tay, nhìn xem chưa tỉnh hồn Bạch Vũ. Không chờ hai người nói chuyện, cầm la bàn vấn tinh đồng trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Bạch Vũ, tay la bàn đã chuyển như cái máy xay gió như thế. Một cái bán thánh tôn giả, ẩn nấp thần hồn, bồi tiếp mấy tiểu bối làm loạn, có ý tứ sao? Bán thánh tôn giả. Bốn chữ này vừa ra, Tư Thành Mục Mục cùng Nguyễn Linh Nguyệt như bị sét đánh. Tư Thành Mục Mục hoàn toàn lộn xộn. Bán thánh tôn giả. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Bạch Vũ thân phận, đến cùng có bao nhiêu tầng áo lót? Mà Nguyễn Linh Nguyệt thì là trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Nàng vừa rồi, đối với một cái có thể là bán thánh tôn giả lão quái vật, liên tiếp đập một móng vuốt. Nghĩ đến đây, nàng cũng cảm giác tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Kết thúc. Lần này hoàn toàn kết thúc. Bạch Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Không bại lộ. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, vẫn tinh đồng nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Trích Tinh Lâu, không chào đón hạ người giấu đầu lòi đuôi. Đều lăn ra ngoài a. Vẫn tinh đồng lãnh đạm vung tay áo bảo. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Một cú không cách nào kháng cự vĩ lực bao phủ ba người. Trước mắt hắc ám, Trường Kiều, lan lộn sương mù. Hết thảy tất cả đều đang nhanh chóng bặm mẹo, kéo dài, cuối cùng hóa thành một cái không nhìn thấy đáy vòng xoáy. Ba người tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hung hăng ném ra ngoài. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, Bạch Vũ, Tư Thành Mục Mục, Nguyễn Linh Nguyệt cùng cửa thứ nhất liền đào thải anh vệ đều đã xuất hiện ở toái thạch hoang dã. Mấy người vội vàng nhìn chung quanh chỉ còn lại nồng đậm mê đồ tinh vụ, tòa kia to lớn thần bí núi liền trời đất Trích Tinh Lâu, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hắn nhẹ nhàng đè xuống vẫn như cũ mơ hồ làm đau ngực, nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo. "Không, ngươi thế nào?" Hắn dưới đáy lòng nhẹ giọng hỏi. "Còn tốt." Trống không thanh âm truyền đến, lại mang theo trước nay chưa từng có suy yếu, "Bản tiểu thư lần này vì cứu ngươi, thật là muốn thân mệnh, ta góp nhặt thần hồn chi lực, tiêu hao chín thành. Hiện tại, ta phải ngủ say." "Chính ngươi." Nhỏ lời còn chưa dứt, kia yếu ớt liên hệ liền hoàn toàn bên trong gây mất. Bạch Vũ tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Chương 17, Tinh Sa Chói chương 17, Tinh Sa Chói Bạch Vũ nửa quỳ tại băng lãnh đá vụn bên trên, ngực kịch liệt đau nhức, phẫn nộ, giống một thùng lăn dầu tưới vào nung đỏ trên miếng sắt, trong nháy mắt nổ tung, thôn phệ hắn tất cả lý trí. Cặp kia nguyên bản còn lưu lại chưa tỉnh hồn con người, giờ phút này chỉ còn lại băng lãnh, thiêu đốt sát ý, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái này kẻ đầu sỏ, Nguyên Linh Nguyệt. Nguyên Linh Nguyệt bị hắn thấy trái tim đột nhiên đình chỉ, vô ý thức lui lại nửa bước. Bất quá lập tức nàng lại lấy lại tinh thần, một cái còn chưa rút đi phàm thân mắt con, còn có thể náo loạn trời. Nói ngươi là bán thánh tôn giả, ngươi còn trang thở mạnh đâu? Ngươi vẫn là làm ta ngũ tinh đồ ăn a? Dứt lời, Nguyễn Linh Nguyệt phía sau to lớn tôn Nhật Bạch Quyển hư ảnh như hiện, đang muốn xuất thủ. Bạch Vũ, bình tĩnh một chút, ngươi đánh không lại cái nữ nhân điên này. Tư Thành Mục Mục phát giác được không đúng, lập tức cao giọng hô, trong tay cũng là trường côn nơi tay, tùy thời chuẩn bị trợ rút. Có thể Bạch Vũ căn bản nghe không vào, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là nhường nữ nhân này trả giá đắt. Ông, không có một câu nói nhảm, Bạch Vũ thân ảnh biến mất tại chỗ. Hắn không có sử dụng tinh thần bộ, vẹn vẹn bằng vào thần tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp phóng tới Nguyễn Linh Nguyệt. Trong tay nắm chặt trường kiếm Thu Nguyệt, màu bạc trắng thân kiếm lóe có chút hắc khí, mang theo thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh khí thế. Hắn muốn nàng chết. Nhưng mà, một đạo nhanh hơn hắn bóng đen trong nháy mắt bắt ngang tại hắn cùng Nguyễn Linh Nguyệt ở giữa. Là cái kia ảnh tử thanh niên. Bang. Ảnh tử thanh niên trong tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều thêm một đôi tất hắc truy thủ, tinh chuẩn giữ lấy Bạch Vũ công kích, tiếng sắt thép va chạm tại tĩnh mịch trên hoang dã lộ ra phá lệ chói tai. To lớn lực phản chấn truyền đến, Bạch Vũ khí thế lao tới trước đã hết, chân sau đang đá hướng ảnh vệ, thuận thế mượn lực lui lại mấy bước. Hắn hai mắt xích hồng, thế công lại càng thêm điên cuồng. Một kích không trúng, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm vạch ra xảo trá đường vòng cung, cắt ngang thẳng đến ảnh tử thanh niên hai mắt. Chỉ thấy ảnh tử thanh niên thân thể ngửa ra sau, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi, đồng thời truy thủ trong tay như rắn độc xuất động, đâm ngược Bạch Vũ tim. Hai thân ảnh tại suy tính ở giữa cấp tốc giao thoa, trường kiếm cùng dao găm va chạm hỏa tinh, giống như là trong đêm tối nổ tung pháo hoa, đinh đinh đương đương dày đặc tiếng va đập bên tai không dứt. Tư Thành Mục Mục thần thức đa số đều tại Nguyễn Linh Nguyệt trên thân, bất quá một phần nhỏ lực chú ý tại đang chăm chú Bạch Vũ cùng ảnh tử thanh niên chiến đấu. Cái này sao có thể? Bạch Vũ trạng thái hắn thấy rõ rõ ràng ràng, chân nguyên đã không nhiều, hơn nữa cũng không có rút đi phàm thân, chỉ là cựu phẩm đỉnh phong, có thể hắn đối mặt Nguyễn Linh Nguyệt thiếp thân ảnh vệ, một cái sở trường ám sát cùng bảo hộ vạn tượng giai trung cấp cường giả, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Không, thậm chí mơ hồ áp chế đối phương, tiểu tử này đã mạnh như vậy sao? Kỳ thật Bạch Vũ tự mình biết, công kích của hắn nhìn như nén giận ra tay, không có kết cấu gì, thật là đã dùng tới thiên cơ ngự xảo ám khí kỹ pháp, mỗi lần hai người binh khí giao phòng, hắn trái đầu ngón tay đều sẽ rũa ra một cây ống dài chân nguyên sợi tơ, đem ảnh tử thanh niên giao găm hướng bên cạnh mang. Mấy hiệp ở giữa, ảnh tử thanh niên bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, hắn am hiểu là một kích mất mạng ám sát, chính diện công thủ hắn vốn là không am hiểu, hơn nữa mỗi lần đánh giáp lá cả, cũng cảm giác mình binh khí không bị khống chế, chỉ có thể bị động đón đỡ, càng đánh càng là kinh hãi. Tiểu tử này lực lượng, tốc độ, còn có kia cố không muốn mạng khí thế, hắn thật là còn chưa rút đi phàm thân người sao? Nguyễn Linh Nguyệt nhìn thấy chính mình ảnh vệ thế mà bị áp chế, trong lòng trong nháy mắt bị nhục nhã cùng phẫn nộ thay thế. Phế vật, liền phàm giai gia hỏa cũng đỡ không nổi. Nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ bàng bạc chân nguyên bắt đầu ở nàng lòng bàn tay hội tụ. Sau lưng nàng không gian bắt đầu vặn mèo, thôn nhật bạch quyển hư ảnh hiện hiện. Nàng muốn xuất thủ. Đừng động. Tư Thành một mục trường côn vượt ở trước ngực, nghiêm nghị quát, nữ nhân điên, đối thủ của ngươi là ta. Người đàn ông lực lưỡng, lan đi. Nguyễn Linh Nguyệt hai mắt phím hồng, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Bất quá nàng cùng Tư Thành một tại vô nhai tâm tiểu thần thức tổn thương còn không có khôi phục, trong thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại. Ngay tại hai người chiến đấu không dưới, trong vòng chiến Bạch Vũ đánh lâu không xong, trong mắt hung quang càng tăng lên, không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh giải quyết hết trước mắt cái này chướng ngại. Bạch Vũ đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, cùng ảnh tử thanh niên kéo dài khoảng cách, hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, thể nội chân nguyên hóa tinh, một giọt đỏ thắm đầu ngón tay máu bị hắn bức ra, trôi nổi tại đầu ngón tay. Tinh xa phục địa, tinh thần trọng lực trận. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn đột nhiên dậm chân một cái, giọt máu kia giọt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ông, kỳ dị rung động theo Bạch Vũ dưới chân truyền ra. Ngay sau đó, 18 sáng chói như kim cương thạch điểm sáng theo trong cơ thể hắn bắn ra, như vật sống đồng dạng, tinh chuẩn bắn vào bốn phía mặt đất. Điểm sáng bám dễ sinh trồi, trong nháy mắt mở rộng thành nguyên một đám huyền ảo phức tạp tinh thần phù văn. 18 phù văn, trên mặt đất phát họa ra một bức to lớn, bao trùm phương viên mấy chục mét tinh đồ. Tinh đồ đường cong sáng lên, từng đạo tinh quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung xen lẫn, hình thành một cái cự đại, hơi mở tinh quang mái vòm, đem Bạch Vũ cùng ảnh vệ gắt gao bao ở trong đó. Ngoại giới tất cả thanh âm, tia sáng, khí tức đều bị ngăn cách. Trận pháp, Tư Thành một la thất thanh. Hắn nhìn trước mắt đông nhiên dâng lên tinh quang kết giới, cả người đều động. Đây là thủ đoạn gì? Hắn còn biết trận pháp? Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Kỳ thật xem như luyện khí sư, Tư Thành một cũng hiểu trận pháp, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy bá đạo bảy trận phương thức. Nguyễn Linh Nguyệt cũng đình chỉ ngưng tụ chân nguyên, nàng ngơ ngác nhìn cái kia đem tất cả ngăn cách tinh quang vòng bảo hộ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng trong đầu trống rỗng. Cái này Bạch Vũ, đến cùng là quái vật gì? Hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thứ? Ảnh tử thanh niên chỉ cảm thấy dưới chân chấm xuống. Không khí chung quanh dường như biến thành sền sệt thủy ngân, một cỗ vô hình lại nặng nề như núi lớn áp lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, mỗi động một cái đều cần hao phí so bình thường nhiều mấy chục lần lực lượng. Đây là Thiên Quân Tinh Lang sao trời trọng áp. Bạch Vũ đứng tại trung ương trận pháp, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt, giống hay không cửa thứ nhất cảm giác. Hắn từng bước một đi hướng ảnh tử thanh niên, mỗi một bước rơi xuống, chung quanh trọng áp liền tăng cường một phần. Ảnh tử thanh niên cắn chặt răng, hai chân run rẩy, cơ hồ muốn bị cỗ này không thèm nói đạo lý áp lực trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Hắn ý đồ điều động lực lượng trong cơ thể phản kháng, lại phát hiện lực lượng vận chuyển cũng biến thành vô cùng vướng víu. Không được, không thể chọi cứng. Ảnh tử thanh niên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Tại Bạch Vũ nắm đấm sắc nện ở hắn mặt trong mấy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên giống biến thành chân chính hư ảnh như thế, đã mất đi thực thể. Bạch Vũ thế đại lực trầm một quyền, trực tiếp xuyên thấu cái bóng, trung điểm đập xuống đất, kích thích một mảnh đá vụn. Vật lý công kích vô hiệu hóa. Tia hư ảnh trên mặt đất cấp tốc chạy xuôi, ý đồ tìm kiếm trận pháp yếu kém điểm thoát đi. Muốn chạy? Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới đối phương có loại này bảo mệnh át chủ bài, thích khách, ảnh vệ chi lưu. Nếu là không có một bản lĩnh hư hóa, tiềm hành năng lực, sớm đã chết cả rồi. Ngay tại Tư Thành một cùng Nguyễn Linh Nguyệt đều coi là Bạch Vũ công kích mất đi hiệu lực, ảnh tử thanh niên sắp đào thoát lúc, Bạch Vũ làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu cử động. Hắn thu hồi nắm đấm, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, mái vòm bên trong kia cố kinh khủng sao trời trọng áp biến mất. Hắn đang làm gì? Nguyễn Linh Nguyệt nhịn không được hỏi. Tư Thành một không để ý tới kia nữ nhân điên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp bên trong, tim đập loạn, trực giác nói cho hắn biết, chân chính chí mạng sát chiêu hiện tại mới muốn bắt đầu. Áp lực biến mất, hóa thành hư ảnh, ảnh tử thanh niên lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Hắn không chút do dự, hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng phía trận pháp biên giới tật bắn đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến tinh quang hàng rào trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Thu. Bạch Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay ở trước ngực khép lại, kết xuất một cái cổ quái ấn quyết. Nguyên bản trên mặt đất phát họa ra tinh đồ 18 tinh thần phù văn, tại thời khắc này, quang mang đại biến, không còn là loại kia nặng nề, đại biểu trọng áp hào quang màu vàng đất, mà là biến thành trong sáng như trăng, thuật uy đến cực hạn ngân bạch chi quang. Ông, ông, ông. Chương 18, luyện hóa cái bóng. Chương 18, luyện hóa cái bóng. Chỉ thấy 18 phù văn đồng thời rung động, bắn ra 18 đạo ngân cổ sáng màu trắng. Những này cổ sáng không có bắn hướng lên bầu trời, mà là lẫn nhau xen lẫn trên mặt đất, tạo thành một cái từ thuần túy quang mang tạo thành lập thể lồng giam. Cái tia đạo bắn nhanh bóng đen, đụng đầu vào quang chi lồng giam trên hàng rào. Ầm, dường như lăn dầu đụng tới nước đá, thê lương tiêu đốt tiếng vang lên. Bóng đen phát ra một hồi im ắng rít lên, đột nhiên gậy trở về, ảnh tử thanh niên mặt ngoài bước lên trận trận khói xanh, nguyên bản màu sắc đen nhánh đều trở thành nhạt một chút. Cái này quang có thể thương tổn hắn bản thể. Ảnh tử thanh niên kinh hãi gần chết, hắn giờ mới hiểu được tới. Trong áp là mùi nhử, buộc hắn hiện ra mạnh nhất bảo mệnh dáng vẻ, bóng đen hóa. Bạch Vũ sở dĩ mô phỏng sao trời trong áp, căn bản cũng không phải là vì đè sập chính mình, mà là vì ép mình dùng ra cuối cùng này át chủ bài. Xem ra ngươi phát hiện. Bạch Vũ không tình cảm chút nào thanh âm tại mấy người vang lên bên hai, cái này tinh thần trọng lực trận, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì khốn địch hoặc là cấm chế, nó chân chính tác dụng là luyện hóa. Đã ngươi ưa thích làm cái bóng, vậy thì vĩnh viễn trở thành ánh sáng một bộ phận a. Hai tay của hắn ấn quyết lại biến. Kia 18 tinh thần phù văn bắt đầu xoay chậm chậm, từ cột sáng tạo thành lồng giam, cùng theo đó bắt đầu co vào. Màu bạc trắng phong ấn luyện hóa chi lực, như cùng một cái không ngừng thu nhỏ cối xay, bắt đầu nghiền ép lồng giam bên trong cái kia đạo không chỗ có thể trốn bóng đen. Không, một đạo tuyệt vọng ý niệm theo trong bóng đen truyền ra, tràn đầy sợ hãi. Đây không phải tử vong, đây là chôn bụi. Bóng đen điên cuồng tạ xung hữu đột, không ngừng đụng vào quang chi lồng giam bên trên, mỗi một lần va chạm đều mang theo mảng lớn khói xanh, nhường bản thể của hắn biến càng thêm mỏng manh. Hắn ý đồ một lần nữa hóa là thực thể, lại phát hiện không gian chung quanh đều bị cỗ này thuần túy sao trời phong ấn chi lực khóa chặt, hắn căn bản là không có cách ngừng tụ thành hình người. Hắn hư ảnh chi thể bị quang mang này một chút xíu tỉnh hóa, phân giải, luyện hóa. Đại trận bên ngoài, Nguyễn Linh Nguyệt đã hoàn toàn ngây dại. Nàng có thể cảm nhận được mình cùng ảnh vệ ở giữa cảm ứng cùng liên hệ đang nhanh chóng biến yếu ớt, mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn đứt gãy. Không, ảnh vệ nàng tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tư Thành Mục Mục cũng thấy tê cả da đầu. Đây là cái gì gặp quỷ thần thông? Một cái phàm giai đỉnh phong, đem một cái vạn tượng giai trung cấp cường giả sống sờ sờ luyện hóa. Loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đại trận bên trong, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Đạo hắc ảnh kia tại quang chi lồng giam bên trong phát ra cuối cùng không cam lòng dãy rủa, cuối cùng tại vô tận ngân quang chiếu dọi xuống, hoàn toàn tan rã. Tất cả hắc ám đều bị đuổi tản ra, chỉ để lại một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài lại lưu chuyển lên điểm điểm tinh quang kỳ dị tinh thể, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Hô Bạch Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thân thể lung lay, kém chút té ngã trên đất. Hắn vây tay một cái, viên kia tinh thể màu đen liền bay vào trong tay của hắn. Cùng lúc đó, to lớn đại trận cùng mặt đất tinh đồ cũng hóa thành 18 đạo tinh thần phù văn, một lần nữa không có vào trong cơ thể của hắn. Toái thạch hoang dã, khôi phục tinh mịch. Bạch Vũ lảo đảo đứng vững thân thể, đem viên kia ẩn chứa tinh thuần bóng đen chi lực tinh thể thu vào trong lòng. Thứ này là kia ảnh tử thanh niên một thân chân nguyên tinh hoa, về sau khả năng hữu dụng. Làm xong đây hết thảy, Bạch Vũ ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên lửa giận cùng sát ý con người, lại một lần nữa rơi vào Nguyễn Linh Nguyệt trên thân. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, hiện tại hai chọn một, ngươi nhất định phải chết. Sát ý tại trong lồng ngực như nham tương giống như lan lộn, sôi trào. Nhìn xem Bạch Vũ kia mặt mũi tràn đầy sát ý, Tư Thành một khoe mắt của loạn, bất quá lập tức cảm giác cơ hội. Bạch Vũ thế mà thật đem Nguyễn Linh Nguyệt ảnh vệ luyện hóa, hiện tại Nguyễn Linh Nguyệt thần thức bị thương, lại mất cái này ảnh tử thanh niên, mà chính mình hiện tại đã khôi phục 7-8 phần. Tư Thành một mục trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, hiện tại chính là cầm xuống Nguyễn Linh Nguyệt thời cơ tốt nhất. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Tư Thành một mục hét lớn một tiếng, giống như là tại tán thưởng, thân thể cũng đã động. Một đoàn hừng hực kim sắc hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, trong nháy mắt vây quanh Nguyễn Linh Nguyệt sau lưng, phong kín nàng duy nhất đường lui. Thái Dương chân hỏa, tia nóng rực khí lãng, nhường không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mèo. Bạch Vũ lảo đảo một bước, vị đầu gối thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Ánh mắt của hắn cùng Tư Thành một mục đối đầu một cái chớp mắt, hai người không nói tiếng nào, lại đặt thành ngắn ngủi ăn ý, Tư Thành một mục ý đồ, hắn trong nháy mắt minh bạch. Bạch Vũ giang chống đỡ lấy đứng thẳng người, thể nội còn sót lại chân nguyên bị hắn nghiền ép đi ra, chân nguyên hóa tinh yên lặng tại thể nội lưu chuyển, chân môn thuật kia cường đại sức khôi phục hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, chung quanh mê đồ tinh vụ theo Bạch Vũ hô hấp, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hai chọi một, cái này nữ nhân điên hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi, Nguyễn Linh Nguyệt không còn có ngày xưa thong dong, nghiêm nghị nói rằng, ảnh tử thanh niên bị luyện hóa trong nháy mắt, thần trí của nàng cũng bị kịch liệt phản vệ, trong đầu như bị cương châm đâm xuyên, kịch liệt đau nhức vô cùng, nàng đã mất đi mạnh nhất hộ vệ, chính mình cũng người bị thương nặng. Mà trước mắt, một cái là vừa vận luyện hóa ảnh vệ, thủ đoạn quỷ dị khó lường Bạch Vũ. Một cái khác, là nàng cho tới nay đối thủ một mất một còn, giờ phút này đang nhìn chằm chằm, trạng thái toàn mãn Tư Thành một mục. Tuyệt cảnh, chúng ta cái gì chúng ta? Tư Thành một mục cười lạnh, chúng ta muốn ăn thịt chó. Giao ra rời đi phương pháp, chúng ta có thể cân nhắc giữ lại ngươi một cái toàn thời. Bạch Vũ thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ sát ý toàn thời. Ha ha, ha 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 ha. Nguyễn Linh Nguyệt bỗng nhiên điên cuồng cười ha ha, tiếng cười thê lương, chuyển khắp toàn bộ tĩnh mịch hoang dã. Các ngươi thật sự cho rằng, an chắc ta? Nàng tiếng cười vừa thu lại, trong ánh mắt mềm mại đáng yêu cùng xinh xắn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, man hoang mà cổ lão cao ngạo cùng ngang ngược. Chỉ là nhân loại, cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt tiêu gạo. Đã các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Lời còn chưa dứt, Nguyễn Linh Nguyệt toàn thân bộc phát ra chói mắt bạch quang. Quang mang kia như thế thánh khiết, nhưng lại ẩn chứa một cỗ thôn vệ tất cả kinh khủng uy áp. Thân thể của nàng tại quang mang bên trong cấp tốc kéo dài, biến hình, xương cốt phát ra rợn người giòn vang. Một cỗ xa so trước đó bất cứ lúc nào đều khổng lồ, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Không tốt, nàng muốn hiển hóa bản thể. Hắn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Quang mang tán đi, nguyên địa nơi nào còn có cái kia tiểu thiếu nữ. Thay vào đó, là một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ, toàn thân trắng như tuyết cự thú. Thôn Nhật Bạch Quyền. Vạn tượng giai thiên tinh thú chân chính dáng vẻ. Giống. Rít lên một tiếng, không còn là thiếu nữ thanh thúy tiếng nói, mà là đủ để đánh rách tạ tơi thương khung thú giống. Sóng âm hóa thành thực chất xung kích, cuốn lên đẩy trời cát đá, mạnh mẽ đâm vào Tư Thành Mục Mục hỏa diễm bích trướng bên trên, đâm đến đầu kia hỏa long một hồi sáng tối chập chờn. Tư Thành Mục Mục chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, khí huyết cuộn cuộn. Cái này, đây mới là thực lực chân chính của nàng. Hỏng, ngang cấp luyện thú, vốn cũng không phải là nhân loại có thể ứng phó, hơn nữa đây không phải loại kia chỉ có thân thể thực lực địa phách thú, mà là tu luyện ra thần thông, có thể hóa thành nhân hình tiên tinh thú. Hơn nữa cố uy áp này đã là vạn tượng giai hậu kỳ. Bạch Vũ cũng bị cố khí thế này ép tới liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể hắn chân nguyên vốn là còn thừa không có mấy, giờ phút này càng là vận chuyển không khoái. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia cự thú, trong lòng lần thứ nhất sinh ra khó giải quyết cảm giác. Lần này, phiền phức lớn rồi. Đồ ăn tiểu tử. Cự thú miệng nói tiếng người, thanh âm to như sấm, chấn người màng nhị ông tác hưởng, ngươi dám giết ta ảnh vệ, ta trước xé ngươi. Lời còn chưa dứt, kia thân thể cao lớn động. Nhanh. Cùng nó khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh người. Một đạo bóng trắng hiện lên, không khí bị xé nứt phát ra tiếng rít mới khoan thai tới chậm. Bạch Vũ vẻ mặt biến đổi, thần tốc thôi động tới cực hạn, tự thân cũng hóa thành một tia chớp cấp tốc lui về sau, khó khăn lắm né tránh cái này bổ nhào về phía trước. Tư Thành Mục Mục thấy thế, không chút nghi ngờ, trong tay trưởng côn phát ra vạn trượng quang mang. Khi hỏa ý nhận, một vòng mặt trời nhỏ tại phía sau hắn trong nháy mắt thành hình, trong tay trưởng côn hóa thành đầy trời côn ảnh, mạnh mẽ rơi vào thôn Nhật Bạch Quyền trên đầu, muốn đánh gãy thế công của nó. Đồng thời che khuất bầu trời hỏa diễm hóa thành nguyên một đám như cự thạch hỏa cầu, một cái tiếp một cái vọt tới cái này che khuất bầu trời cự quyền. Chương 19, đặt thành trung nhận thức, rời đi chương 19, đặt thành trung nhận thức, rời đi Tư Thành Một Một mặt trời hỏa diễm, nhất khắc chế loại này nhiều lông dã thú, thật là lần này hắn nghĩ sai, thôn Nhật Bạch Quyền thần thông, chính là nhất là hiếm thấy, thôn vệ. Chỉ thấy thôn Nhật Bạch Quyền mở ra huyết buồn đại khẩu, đối với kia từng cái hỏa cầu. Một cái mắt trần có thể thấy màu đen vòng xoáy tại trong miệng nó hình thành, kia đủ để dòng kim hóa thiết mặt trời hỏa diễm, vậy mà như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, bị nó mạnh mẽ nuốt xuống. Cự thú đánh ngốc, trong miệng phun ra một sợi khói xanh, cặp kia băng lãnh thú đồng bên trong, thậm chí toát ra một tia nhân tính hóa. Ghét bỏ. Liên điểm này lửa. Không đủ nhét cái răng. Tư Thành Một Một hoàn toàn động. Ta Thái Dương chân hỏa. Bị nàng. Ăn. Cái này mẹ hắn là cái gì gặp quỷ thiên phú thần thông. Thôn Nhật Bạch Quyền to lớn thú trưởng quét ngang mà ra, Tư Thành Một Một nhưng không có Bạch Vũ thần tốc, một chút liền bị đánh bay. Lần này, không ai ngăn cản ta, chết đi, đồ an. Thôn Nhật Bạch Quyền ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ. Nó đối Bạch Vũ hận ý, thậm chí vượt qua Tư Thành Một Một. Ảnh vệ là nó trung thành nhất đồng bạn, lại bị người này tươi sống luyện hóa, hình thần câu diện. Cự thú đứng thẳng người lên, một cái bao trùm lấy ánh trăng giống như da lông cự trảo, mang theo xé rách bầu trời khí thế, hướng phía Bạch Vũ vào đầu vô xuống. Trảo chưa đến, kia luồng kình phong đã ép tới Bạch Vũ thở không nổi. Hắn cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Thôn Nhật Bạch Quyền đều coi là Bạch Vũ bị sợ choáng váng, đã là nhắm mắt chờ chết trạng thái, thật tình không biết, Bạch Vũ nhìn xem xung quanh, kỳ thực là đang quan sát không gian xung quanh điểm trắng. Oeng. Trong nháy mắt kích thích vô số sương mù, thôn Nhật Bạch Quyền thú mắt đều hiện lên ra vẻ vui mừng. Lần này, tiểu tử này hẳn là chết không thể chết lại, đáng tiếc không có ăn tới hắn. Bạch Vũ, còn ở phía xa Tư Thành Một Một hô to. Đáng tiếc lần này thôn Nhật Bạch Quyền tính sai, tại cái này cự thú bên trái đằng trước, một bóng người xé mở sương mù. Là Bạch Vũ. Tinh thần bộ đang quay dưới trong nháy mắt, Bạch Vũ dùng tinh thần bộ thuấn di né tránh. Chỉ thấy Bạch Vũ xuất ra vừa mới luyện hóa ảnh tử thanh niên lưu lại bóng đen tinh thể, một chút liền ném trong cửa vào. Đây là vạn tượng giai trung cấp cường giả toàn thân tinh hoa thực thể, độ cao cô động tập trung, đã thực chất hóa linh khí. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại chân nguyên tại thể nội lưu động, so với chính mình đỉnh phong còn mạnh hơn mấy chục lần. Giá thú mãi mãi cũng chỉ là giá thú, còn vọng tưởng ăn người. Chỉ thấy 36 nói tinh thần phù văn theo Bạch Vũ thân thể bay ra. Tinh xa phương địa, trong nháy mắt thành hình. Hơn nữa so vừa rồi cùng ảnh tử thanh niên lúc chiến đấu càng lớn trận pháp, phương viên vài trăm mét đều bị Bạch Vũ bao phủ lại. Tinh thần trọng lực trận. Hiệu quả cũng như ảnh tử thanh niên cảm nhận được như thế, không gian bên trong trọng lực đột nhiên tăng lên, thôn Nhật Bạch Quyền vốn chính là hình thể to lớn giá thú, trọng áp phía dưới, chỉ cảm thấy di động đều biến đến vô cùng khó khăn. Tư Thành, làm thịt hắn. Bạch Vũ nhắm mắt duy trì lại trận, đối với Tư Thành một hô. Ha ha, hảo tiểu tử. Tư Thành Một Một đại hỉ, chân nguyên điên của ngưng tụ, phía sau mặt trời hư ảnh đều đã biến thực chất hóa. Hai thằng ngu, thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ. Thôn Nhật Bạch Quyền mặc dù bị cái này trọng áp gắt gao ngăn chặn, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài, cái chán cái kia đạo đóng chặt kim sắc dựng thẳng văn, đột nhiên mở ra. Đây không phải là ánh mắt, kia là một đạo thuần túy từ quang tạo thành cái nước bên trong là lóe ra vô tận ánh sáng màu đỏ, lộ ra yêu diễm vô cùng. Một cỗ so trước đó mạnh lớn mấy lần hấp lực, theo kia đạo hồng sắc cái nước bên trong bạo phát đi ra. Lần này, nó muốn thôn phệ không phải hỏa diễm, không là năng lượng, mà là mảnh không gian này tất cả. Bạch Vũ chỉ cảm thấy mình đại trận đều muốn bị xé rách, dưới chân hắn đá vụn, xa xa đá núi đều tại vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một miệng, bị hút vào trong đó. Nữ nhân điên, hút vào nhiều như vậy tinh sương ngủ, ngươi cũng không sống nổi. Tư Thành Một Một kinh hãi gần chết giống to. Hắn toàn lực thôi động chân nguyên, mặt ngoài thân thể hỏa diễm bốc lên, khó khăn lắm chống đỡ kia cố hấp lực, nhưng cũng bị một chút xíu lôi kéo đi qua. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng Bạch Vũ liên thủ cũng không chiến thắng được cái này cự thú, mặc dù nó có thể sẽ bị tinh xương mù ăn mòn linh hải, bị xóa đi ý thức, thật là chính mình cùng Bạch Vũ cũng biết bị nuốt ăn. Tiếp tục đánh xuống, ba người đều phải chết ở chỗ này. Dừng tay. Nguyễn Linh Nguyệt, dừng lại. Tư Thành Mộc Mộc dùng hết lực khí toàn thân gào thét, chúng ta nói chuyện. Thôn Nhật Bạch Huyền kia băng lãnh thú đồng liếc mắt nhìn hắn, trong đó vẻ điên cuồng thoáng thối lui một kia, nhưng hấp lực chưa giảm. Bây giờ nghĩ nói chuyện. Chậm. Không muộn. Tư Thành Mộc Mộc gấp giọng nói, chúng ta không muốn chết ở chỗ này, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi giết chúng ta, hút vào nhiều như vậy tinh sương mù, ngươi cũng sẽ bị xóa đi ý thức, trở thành một đầu chân chính dã thú. Ta biết ngươi không sợ chết, bất quá ngươi có thể tiếp nhận ngươi lại thoái hóa thành không có trí tuệ dã thú sao? Thôn Nhật Bạch Huyền mắt do hút trong nháy mắt yếu bớt, Tư Thành Mộc Mộc lời nói, nhường Nguyễn Linh Nguyệt điên cuồng dần dần lui xuống. Nàng dạng này thiên tinh thú, thật vất vả tu luyện nhiều năm, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thần thông, có thể rút đi thú thân, nhất không tiếp tụ được, chính là lần nữa mất đi trí tuệ, thoái hóa thành chỉ có sinh tồn bản năng dã thú. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Một cái trầm muộn thanh âm theo cự thú trong cổ họng phát ra. Chúng ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có. Tư Thành Mộc Mộc thở hổn hển, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại thu tay lại, là ba người chúng ta người duy nhất có thể cơ hội sống sót. Bạch Vũ thấy thế, sát ý trong lòng cùng lý trí cũng đang điên cuồng giao chiến. Đúng vậy, nhất định phải rời đi nơi này, hắn cần phải trở nên mạnh hơn. Vậy chết ở chỗ này, cùng cái nữ nhân điên này đồng quy vu tận, là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Khuất đủ. Bất lực. Phẫn nộ. Sống sót, sau đó, mới có cơ hội. Hắn gian nan ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn gạt ra mấy chữ, ân oán thanh toàn xong. Thôn Nhật Bạch Huyền động tác, rốt cục có một tia đình trệ, cái trán kia đạo hồng sắc kẽ nứt dần dần khép lại. Nó kia thân thể cao lớn, vẫn như cũ tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Nó nhìn chằm chằm Bạch Vũ, lại nhìn một chút Tư Thành Mộc Mộc, thú đồng bên trong lóe ra dãy rủa cùng tính toán. Hiển hóa bản thể, vận dụng thiên phú thần thông, đối với nó tiêu hao giống nhau to lớn, nhất là trước đó thần thức còn bị thương, nó giết không được hai người này, trừ phi đồng quy vu tận. Tư Thành Mộc Mộc nói đúng, đồng quy vu tận không có chút ý nghĩa nào. Tốt trong không khí khẩn trương, dường như đông lại. Thật lâu, thôn Nhật Bạch Quyển trên người ngập trời hung uy, giống như nước thủy triều thối lui. Kia đạo hồng sắc dựng thẳng văn chậm rãi khép kín, thân thể cao lớn tại một trận quang mang bên trong cấp tốc thu nhỏ. Quang mang tan hết, Nguyễn Linh Nguyệt xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Nàng sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, quần áo trên người rách tung tóe, cả người lảo đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nàng hung hăng lườm hai người một cái, trong ánh mắt hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Nhưng nàng cuối cùng không tiếp tục động thủ. Nàng từ trong ngực lục lọi nửa ngày, cuối cùng móc ra một khối đá. Hòn đá kia nhìn thường thường không có gì lạ, bụi bẩn, cùng trên hoang dã khắp nơi có thể thấy được đá vụn không có gì khác biệt. Tư Thành Mộc Mộc sững sờ, ngươi cũng có tinh thần thạch. Ngu xuẩn. Nguyễn Linh Nguyệt suy yếu mắng một câu, ngươi tại phòng đấu giá mua, chỉ là chúng ta không cần phế liệu, là tinh thần hạch tâm tiêu tán năng lượng ngừng kết vận, chỉ có thể vào không thể ra, chúng ta chính là dùng phương pháp này lừa gạt vô số người tiền đến, chờ các ngươi chết ở chỗ này, chúng ta lại đi vào tầm bảo. Mà cái này mới thật sự là chìa khóa. Nàng đem chính mình một tia chân nguyên rót vào tảng đá. Trong chốc lát, kỳ tích đã xảy ra. Khối tiên ngoan thạch phía trên, màu xám da đá từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra nó chân chính diện mục. Kia là một khối không cách nào dùng lời nói diễn tả được tinh thể. Nó toàn thân đen nhánh, nhưng lại dường như ẩn chứa nguyên một phiến tinh không. Vô số nhỏ bé điểm sáng ở trong đó sinh diệt lưu chuyển, tạo thành một vài bức mỹ lệ tinh đồ, thâm thúy, mênh mông, dường như nhìn một chút, linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Đây mới thật sự là tinh thần thạch. Nàng nhìn thoáng qua Tư Thành Mộc Mộc, lại liếc mắt nhìn Bạch Vũ. Ta hiện tại chân nguyên hao hết, các ngươi thì ra là thế. Bạch Vũ cùng Tư Thành Mộc Mộc liếc nhau, đều hiểu. Chắc không được Nguyễn Linh Nguyệt quen thuộc như vậy nơi này, hơn nữa Tư Thành Mộc Mộc cũng một trận hoảng sợ, lần này nếu như không có gặp phải Nguyễn Linh Nguyệt, hắn cùng Bạch Vũ hai người tùy tiện tiến vào nơi này, sợ chỉ có vây chết ở chỗ này. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Bạch Vũ lạnh lùng nói, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nguyễn Linh Nguyệt đem tinh thần thạch ném đến trong ba người ở giữa không trung. Đem lực lượng của các ngươi rót đi vào. Tư Thành Mộc Mộc không do dự, lật tay lại, một sợi tinh thuần kim sắc hỏa diễm, như cùng một cái linh xà, cuốn lên tinh thần thạch. Bạch Vũ chân nguyên cũng hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang, dung nhập tinh thần thạch bên trong. Cuối cùng, Nguyễn Linh Nguyệt duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, một chút màu trắng, mang theo thôn phệ khí tức chân nguyên, rót vào trong đó. Ông, một cỗ không cách nào kháng cự to lớn hấp lực lần nữa từ không trung tảng đá xuất hiện, không trung vỡ ra từng đạo to lớn màu đen lỗ hổng. Đi. Nguyễn Linh Nguyệt khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, ba người thân ảnh liền bị cái kia màu đen lỗ hổng hoàn toàn nuốt hết. Chương 20, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Chương 20, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Không gian xé rách cảm giác hôn mê rút đi. Dưới chân rốt cục chuyển đến kiên cố xúc cảm. Ánh mặt trời chói mắt sáng rõ người mở mắt không ra, tươi mát có cây khí tức tràn vào xoắn núi, cùng tinh thần tiểu thế giới kia tĩnh mịch, cảm giác lạnh như băng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hiện ra. Nguyễn Linh Nguyệt một cái lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã trên đất, Tư Thành Mộc Mộc bản năng ra tay, muốn đỡ nàng một thanh. Lan đi. Nguyễn Linh Nguyệt giống như là bị nóng tới đồng dạng, đột nhiên hất tay của hắn ra, lảo đảo lui lại mấy bước, tựa ở trên một cây đại thụ, kịch liệt thở dốc. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng trong ánh mắt hận ý lại giống tôi độc đao, mạnh mẽ dốc thịt hướng hai người. Tư Thành Mộc Mộc bĩu môi, thu tay lại. Thầm nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, không biết tốt xấu. Không tệ, ngươi chính là con lửa. Nguyễn Linh Nguyệt âm thanh phản bác, khí tức bất ổn nhường lời của nàng đều có chút run rẩy, hai ngươi chờ đó cho ta. cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Nàng lại hung tợn trừng Bạch Vũ một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, trên người nàng bạch quang lóe lên, cưỡng ép thôi động cuối cùng một tia chân nguyên, hóa thành một đạo lưu quang, chật vật không chịu nổi biến mất ở chân trời. Cắt, chạy cũng nhanh. Tư Thành Mục Mục nhìn xem Nguyễn Linh Nguyệt biến mất địa phương, trong lòng một mạch cũng rốt cục phương ra, trước kia thế nào không có phát giác, cái này điên phê nữ nhân đáng sợ như vậy, suối quẩy, còn dễ đi. Lập tức quay người, hắn trên mặt mang không ức chế được hưng phấn cùng tò mò, tiến đến Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ, cái kia hái ngươi ở bên trong đến cùng. Ngươi tinh. Phù hắn nói được nửa câu, đột nhiên kịp lại. Trong cổ họng dường như bị một đoàn vô hình đông ngăn chặn, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động nhường hắn tê cả da đầu, Trích Tinh Lâu ba chữ rõ ràng ngay tại bên miệng, làm thế nào cũng nhả không ra. Hái. Sách. Cái kia lâu. Liền cái kia phá lâu. Tư Thành Mục Mục gấp đến độ vào đầu bứt tai, đổi lời giải thích, nhưng một dính đến nội dung cụ thể, đầu lưỡi lại lần nữa liên kết, ngươi đạt được vật gì tốt? Cho huynh đệ mở mắt một chút thôi. Bạch Vũ nhìn xem hắn buồn cười bộ dáng, bản muốn mở miệng. Nhưng khi Trích Tinh Lâu ý nghĩ này trong đầu hiện trong mắt, hắn cũng cảm nhận được giống nhau quỷ dị chói buộc. Đây không phải là một loại sức mạnh áp chế, mà là một loại quy tắc phương diện xóa đi. Dường như liên quan tới tòa kia lâu tất cả đều bị đánh lên một cái không thể nói là ấn. Hắn có thể nhớ lại lên tại trong lầu tất cả kinh nghiệm, có thể nhớ tới tinh thần bộ, đại chu thiên tinh thần kỳ, nhớ tới vấn tinh đồng kia buồn cười cách ăn mặc, thân thể chân nguyên cũng có thể giống tại tiểu thế giới như thế hóa thành lưu tinh. Tinh, tinh. Câu Bạch Vũ thử nghiệm tổ chức ngôn ngữ, lại phát hiện sở hữu tướng quan từ ngữ đều tại trong đầu biến mơ hồ, vặn mèo, cuối cùng hóa thành một mảnh không thể nào hiểu được hỗn độn. Hắn trầm mặc lắc đầu, hắn cũng không cách nào đem những tin tức này chuyển hóa làm ngôn ngữ, chuyển lại cho người thứ hai. Tư Thành Mục Mục sững sờ, lập tức cũng minh bạch cái gì. Hắn chỉ miệng của mình, vừa chỉ Bạch Vũ, trên mặt lộ ra thì ra ngươi cũng giống vậy biểu lộ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ cùng. An ý loại này đến từ thế giới quy tắc phương diện cấm chế, xa so với bất kỳ cường giả bảy phong khẩu lệnh đều còn đáng sợ hơn. Được thôi, đã hiểu. Tư Thành Mục Mục khoát tay áo, không còn xoắn xuýt. Hắn đối loại này kỳ văn dị sự độ chấp nhận rất cao, ngược lại tu hành thế giới, nhiều quái sự đi. Hắn ngược lại cảm thấy đây càng khốc, điều này nói rõ Bạch Vũ đạt được cơ duyên, là liền thiên địa đều không được tùy tiện tiết lộ tuyệt đỉnh chỗ tốt. Không nói cái này, Tư Thành Mục Mục rất nhanh khôi phục hào hứng, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Ngươi còn muốn đi Thanh Lan quận thành sao? Bạch Vũ nhìn hắn một cái. Hẳn là muốn đi. Bạch Vũ lời ít mà ý nhiều. Được rồi. Tư Thành Mục Mục vui mừng quá đỗi, dùng sức vỗ Bạch Vũ bả vai, đi tới, chúng ta cùng đường. Tiến về Thanh Lan quận thành đường xá xa xôi, nhưng hai người đều không phải bình thường người, chân nguyên gia trì, tốc độ cực nhanh, dưới thân núi non sông ngòi như ánh sáng rút lui. Hai người một đường không nói chuyện, riêng phần mình đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Bạch Vũ tâm thần lại hoàn toàn không đang đi đường bên trên, hán nội thị đan điển, viên kia luyện hóa tự ảnh tử thanh niên tinh hoạch đang yên tĩnh lơ lửng. Từng kia từng sợi tinh thuần đến cực điểm năng lượng từ đó tràn ra, như tia nước nhỏ, tụ hợp vào hắn vốn đã tràn đầy chân nguyên hải dương. Cỗ lực lượng này quá to lớn, cực lớn đến nhường hắn mỗi một lần hô hấp đều cảm giác đan điển tại phồng lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xông phá cựu phẩm gông cùng xiềng xích, rút đi phản thân, bước vào vạn tượng giai. Hắn lại một lần thử, tâm niệm vừa động, trong đan điển chân nguyên chi hải nhấc lên thao thiên cự lãng, tại ý chí của hắn dẫn đạo hạ, điên cuồng xoay tròn, áp xúc. Linh đài thức hải bên trong thần thức điên cuồng ngưng tụ, chuẩn bị chiếu rọi ra thuộc về mình tượng. Nhưng mà mỗi một lần kết quả đều giống nhau, thần thức vừa mới hội tụ, liền lập tức mất khống chế, ầm vang nổ tan, hóa thành đầy trời tinh mảnh, một lần nữa về ở thức hải. Ghê tởm. Bạch Vũ ở trong lòng ám chửi một câu, ngực một hồi phiền muộn. Đây đã là lần thứ mấy? Lần thứ 5? Vẫn là lần thứ 6? Hắn nhớ không rõ, chỉ biết là mỗi một lần thất bại đều để hắn cảm giác bị thất bại tăng thêm một phần. Cảm giác này quá tệ, tựa như bảo sơn phía trước, hắn lại tìm không thấy mở cửa chìa khóa. Hắn vô ý thức muốn kêu gọi không, thật là đột nhiên nghĩ đến, không đã rơi vào trạng thái ngủ say. Quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật, hắn đã thành thói quen có rảnh ở bên người, vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, vì hắn chỉ rõ con đường phía trước, hiện tại không ngủ say, hắn tựa như một cái bị ném vào rừng rậm nguyên thủy hải nhi, mờ mịt, bất lực. Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Thành Mục Mục, lông mày cau lại, muốn không hỏi xem hắn. Uy. Bạch Vũ thanh âm hơi khô chát chát, mang theo vài phần chính hắn đều không có phát giác mất tự nhiên, Tư Thành Mục Mục. Ân. Tư Thành Mục Mục dừng bước lại, xoay đầu lại, trên mặt mang thật to dấu chấm hỏi, thế nào? Làm cho như thế chính thức, quái đáng sợ. Có một vấn đề. Bạch Vũ lời ít mà ý nhiều, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dường như chỉ là thuận miệng nhắc lên, liên quan tới vạn tượng giai. Tư Thành Mục Mục nhãn tình sáng lên, tới hào hứng, a, vạn tượng giai, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngưng tụ tượng sự tình. Bạch Vũ khẳng định như một tiếng. Tư Thành Mục Mục cười ha ha một tiếng, một bộ ta liền biết biểu lộ. Nói một chút, ngươi thế nào ngưng tụ tượng? Bạch Vũ trực tiếp cắt vào chính đề. Ta à, ta trước đó nói qua, chúng ta Tư Thành gia là Đại Minh Vương thành luyện khí thế gia, gia truyền công pháp phần thiên viêm trời sinh chính là đùa lửa tổ tông. Ta đi, cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đã là thợ rèn. Thợ rèn? Bạch Vũ nhíu mày. A không, luyện khí sư. Tư Thành Mục Mục vẻ mặt kiêu ngạo, gọi là luyện khí sư. Hắn duỗi ra bản thân cây kia đen nhánh tỏa sáng trường côn, trên không trung huy vũ một chút, côn thân phát ra một hồi trầm muộn bù bù. Thấy không? Đây chính là ta chế tạo ra vũ khí. Dứt lời, lấy ra lúc trước hắn đối địch linh khí trường côn, đây chính là trung cấp linh khí, cũng là ta đã lớn như vậy, rèn đúc tốt nhất linh khí. Lúc trước ta phàm giai cựu phẩm đỉnh phong, vì ngưng tụ tượng cũng thể thật lâu. Về sau nhà chúng ta lão đầu đem ta đạp tiến luyện khí thất, để cho ta đánh một thanh thuộc về vũ khí của mình, lúc nào thời điểm đánh tốt, lúc nào thời điểm đi ra. Tư Thành Mục ánh mắt biến xa xăm. Ta lúc ấy cái kia khí a, nhưng ta không có cách nào, chỉ có thể minh tư khổ tưởng rèn sắt. Một truy, lại một truy, ngày qua ngày. Ta cảm giác chính mình cũng mau cùng khối kia huyền thiết khoáng hỏa làm một thể. Ta quên thời gian, quên tu hành, trong đầu chỉ có truy rơi xuống tiết tấu, chỉ có hỏa diễm nhiệt độ, chỉ có sắt phôi tại lần lượt đánh bên trong bắn ra hỏa tinh. Thanh âm của hắn không tự giác mang tới một loại kỳ dị vật luật, phản phất tại tái hiện lúc trước cảnh tượng. Sau đó, ngay tại một ngày nào đó, ta nện hạ tối hậu một truy thời điểm hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt toát ra nụ cười sán lạn. Hiểu? Cảm giác gì? Chính là bỗng nhiên một chút, đầu óc ông một tiếng. Ta cảm giác không phải đang đánh ép, ta là tại sáng tạo một cái thế giới. Trong tay của ta truy không phải truy, là khai thiên tích địa thần phủ. Lò bên trong lửa không phải phàm hỏa, là trên trời thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác chính mình là thái dương thần, trong tay của ta sắt phôi, chính là bị ta khống chế mặt trời. Sau đó, phanh. Hắn đột nhiên vỗ đùi, dọa Bạch Vũ nhảy một cái. Ta linh khí thành, côn thân hiện ra ánh sáng màu lửa đỏ mang. Đồng thời, trong thức hải của ta, một vòng huy hoàng đại nhật tầm vàng dâng lên, quang mang vạn trượng. Ta tượng cứ như vậy thành. Thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Chương 21, vạn tượng bí mật chương 21. Vạn tượng bí mật Tư Thành một kể xong, thoải mái thở ra một hơi, nhìn xem Bạch Vũ, chờ đợi hắn sợ hai thán phục cùng bội phục. Bạch Vũ lại rơi vào trầm tư. Thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Cái này cùng cái kia loại cương ép thay đổi, ra sức áp xúc, cuối cùng ầm vang tán loạn kinh lịch, quả thực là cách biệt một trời. Hắn vấn đề, đến cùng ra ở nơi nào? Nhìn xem Bạch Vũ khóa chặt lông mày, Tư Thành một trên mặt đắc ý chậm rãi thu liễm, thần trí của hắn chậm rãi xem kỹ lấy Bạch Vũ. Kỳ quái hắn sợ lên cảm, thầm nói: "Ngươi chân nguyên, hùng hồn đến không tưởng nổi. Chất tinh thuần, cô đọng vô cùng." Nói ngươi là cựu phẩm đỉnh phong, đều tính kiêm tốn. Cái này chân nguyên lượng, quả thực cùng ta cái này vạn tượng giai đỉnh phong đều không kém là bao nhiêu. Theo lý thuyết, ngưng tụ tượng không khó lắm a. Tư Thành một lời nói, nhường Bạch Vũ tâm lại đi xuống chìm xuống. Liền hắn đều nói như vậy, kia vấn đề càng lớn hơn. Ngươi nhường ta xem một chút. Tư Thành một đống nhiên dừng ở Bạch Vũ trước mặt, hai mắt nhắm lại, duỗi tay nắm lấy Bạch Vũ bả vai, thần thức trong nháy mắt xâm nhập Bạch Vũ thể nội. Một cỗ nóng dực khí tức đập vào mặt. Bạch Vũ không có phản kháng, chỉ cảm thấy theo Tư Thành một trên tay chuyển đến một cỗ sóng nhiệt, hắn tùy ý đối phương kia mang theo xâm lược tính thần thức tiến vào, hắn cũng muốn biết đáp án. Tư Thành một thần thức tại Bạch Vũ trên thân vừa chạm vào tức thu, nhanh đến mức dường như chỉ là ảo giác. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ biến thành ngưng trọng. Ngoa tào, hắn nhịn không được văn tụng, tiểu tử ngươi là quái vật a? Bạch Vũ mặt không biểu tình nhìn xem hắn, thần trí của ngươi làm sao lại yếu như vậy? Tư Thành một vây quanh Bạch Vũ lại chuyển hai vòng, tấm tác lấy làm kỳ lạ, không đúng, không thể nói yếu. Cùng giai so, thần trí của ngươi đã rất mạnh, cô đọng trình độ viễn siêu thường nhân. Nhưng là cùng ngươi kêu biến thái chân nguyên so sánh, thần trí của ngươi quả thực chính là 3 tuổi đứa nhỏ. Hắn đột nhiên dừng lại, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, ngươi chân nguyên cùng thần thức nghiêm trọng mất cân bằng. Hắn đánh so sánh, cái này rất giống, ngươi có một tòa kim sơn, phú khả địch quốc, nhưng ngươi chỉ có một cái nho nhỏ bao tải đi trang. Ngươi nói cho ta, ngươi thế nào đem núi vàng chuyển về nhà? Ngươi chân nguyên chính là kia tòa kim sơn, thần trí của ngươi chính là cái kia nhỏ bao tải. Bạch Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Núi vàng, bao tải, cái thí dụ này thô tục lại vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. Hắn cho tới nay cảm giác chính là như thế, tựa như hắn học tiền cơ ngự xảo như thế, chân nguyên sợi tơ hoặc không đủ tỉ mỉ hoặc không đủ nhiều, hắn vẫn cho là chân nguyên khống chế không tốt, thì ra căn nguyên ở chỗ thần thức. Tại sao có thể như vậy? Tư Thành một trăm mối vẫn không có cách giải. Bình thường tu luyện, chân nguyên cùng thần thức là đồng bộ tăng trưởng, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không kém đến như thế không hợp thói thường. Ngươi có phải hay không ăn trộm cái gì thiên tài địa bảo, mà lại là loại kia chỉ dài tu vi không dài đầu óc? Bạch Vũ mặt đen. Hắn nghĩ tới tại tiểu thế giới, vô số linh khí đã thực chất hóa thành tinh sương mù, còn có trong đan điền, luyện hóa ảnh tử thanh niên chân nguyên tinh thể, những yếu tố này, nhường hắn chân nguyên hùng hậu trình độ giống gây tên lửa như thế đi lên mẹ lên, có thể thần thức tăng trưởng, nhưng lại xa xa rơi vào đằng sau. Lúc trước hắn chưa hề ý thức được vấn đề này, hoặc là nói, có rảnh tại thời điểm, hắn căn bản không cần chính mình đi suy nghĩ những này, không sẽ sớm vì hắn trải tốt tất cả con đường, giải quyết tất cả tai họa ngầm. Hiện tại, tai họa ngầm bạo phát. Nhìn thấy Bạch Vũ biểu lộ, Tư Thành một trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng miệng nó sẽ không bị ta nói chúng đi. Hắn lập tức đổi lại một bộ trước nay chưa từng có nghiêm túc biểu lộ. Bạch Vũ, ngươi nghe ta nói, kế tiếp lời ta nói, ngươi một chữ cũng không thể để lọt. Hắn nhìn chăm chú lên Bạch Vũ, thần sắc trịnh trọng. Ngưng tụ tượng là ngươi trên con đường tu hành cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất đường ranh giới. Tượng phẩm chất trực tiếp quyết định ngươi tương lai thành tựu hạn mức cao nhất. Có ít người nóng lòng cầu thành, tại thần thức cùng chân nguyên không có đạt tới hoàn mỹ cân đối trạng thái đỉnh phong lúc, liền cưỡng ép ngưng tụ. Có lẽ cũng có thể thành công, ngưng tụ ra một chút loạn thất bát tao đề đẳng tượng. Thì như một khối đá, một bụi cỏ nhỏ. Một khi ngưng tụ thành công, tượng liền định hình. Đời này, thành tựu của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Thật chiếu dọi đi ra, một khối đá tượng cùng một vành mặt trời tượng ai lợi hại hơn, hoặc là nói, ngươi cảm thấy người nào đi càng xa? Tư Thành một thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào Bạch Vũ trong lòng. Người nào đi càng xa, đây còn phải nói đi, đom đóm so nhật nguyện, giọt nước so biển cả. Bạch Vũ hô hấp hơi chậm lại, hắn cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Kém một chút, còn kém một chút như vậy. Nếu như không phải hôm nay tâm huyết dâng chào hỏi Tư Thành một mục, hắn rất có thể sẽ tiếp tục dùng kia cố lực lượng cuồng bạo đi xung kích bình cảnh. Lấy tính cách của hắn, thất bại số lần càng nhiều, chỉ có thể càng cố chấp. Kết quả cuối cùng, rất có thể chính là Tư Thành một mục nói như vậy, tại thần thức không đủ dưới tình huống, cưỡng ép ngưng tụ ra một cái rác rưởi tượng tự hủy tương lai. Vậy ta nên làm cái gì? Đây là lần thứ nhất hắn dùng gần như giọng thỉnh giáo, hướng một người khác tìm xin giúp đỡ. Đương nhiên, ngoại trừ trong thân thể không. Tư Thành một mục nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, gia hỏa này nghe lọt được. Hắn khoát tay áo, biện pháp rất đơn giản, cũng rất đần. Từ giờ trở đi, lập tức, đình chỉ tu luyện ngươi chân nguyên. Ngươi trong đan điền núi vàng đã đủ lớn, lại lớn, ngươi bao tải liền phải nứt vỡ. Việc ngươi cần, chính là đem tất cả tinh lực, tất cả thời gian, đều dùng tại thần trí của ngươi bên trên. Đem cái kia nhỏ bao tải, cho ta đổi thành một cái có thể chứa làm tòa kim sơn túi càn khôn. Ngưng luyện thần thức, Tư Thành một mục chém đinh chặt sắt. Đừng đi quản ngươi chân nguyên, chính nó tràn ngập là được. Ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ, chính là rèn luyện thần trí của ngươi. Đi minh tưởng, đi cảm ngộ, đi chiến đấu. Dùng các loại phương pháp đi rèn luyện nó, áp xúc nó, rèn luyện nó. Thẳng đến thần trí của ngươi cũng đạt tới một loại hòa hợp không ngại, không thể phá vỡ trạng thái đỉnh phong. Lúc nào thời điểm, ngươi có thể cảm giác được thần trí của ngươi cùng ngươi chân nguyên như thế, đều đạt đến một cái cực hạn, một loại hoàn mỹ cân bằng. Lúc nào thời điểm, ngươi lại cử động ngưng tụ tượng suy nghĩ. Nhớ kỹ, linh quyết vô lạm. Không có ngưng tụ ra để ngươi hài lòng tượng liền vĩnh viễn không cần bước ra một bước kia. Bạch Vũ lặng lặng nghe, Tư Thành một mục mỗi một câu, cũng giống như một vệt ánh sáng, xua tán đi trong lòng hắn mê muội, vì hắn chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới, cũng là duy nhất chính xác con đường. Đình chỉ tu luyện chân nguyên, chuyên công thần thức. Cái này với hắn mà nói, là một cái hoàn toàn mới đầu đề, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Hắn quen thuộc lực lượng phi tốc tăng trưởng, quen thuộc dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, mà thần thức tu luyện, hư vô mà mịt, tiến độ chậm chạp, cần chính là mài nước công phu cùng cực lớn kiên nhẫn. Cái này vừa vặn là hắn thiếu sót nhất. Ta hiểu được. Bạch Vũ chậm rãi phun ra ba chữ. Hắn chưa hề nói tạ ơn, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ tất cả. Đó là một loại hỗn tạp nghĩ mà sợ, may mắn cùng cảm kích tâm tình rất phức tạp. Tư Thành một nét miệng cười một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Bạch Vũ bà bay. Hắn cũng không xấu hổ, thu tay lại, khôi phục bộ kia vui vẻ bộ dáng, minh bạch liền tốt. Đừng một bộ trời sập xuống biểu lộ đi. Tu luyện thần thức cũng rất thú vị. Chúng ta có thể tìm điểm chuyên môn công kích linh hồn luyện thú luyện tay một chút, hoặc là đi tìm chút thượng cổ di tích, nói không chừng bên trong có truy luyện thần thức trận pháp đâu. Hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tiếp xuống mạo hiểm, hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Vũ nhìn xem hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này nhìn như đầu óc gu si, làm việc khoa trương ra hỏa, lại tại thời khắc quan trọng nhất, đem hắn theo bên bờ vực kéo lại. Phần nhân tình này, lớn. Đi thôi. Bạch Vũ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ. Đường phía trước đổ vẫn như cũ xa xôi, Thanh Lan quận thành vẫn chỉ là một cái mơ hồ phương hướng, nhưng Bạch Vũ tâm lại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng rõ ràng. Hắn có một cái mới, rõ ràng vô cùng mục tiêu. Chú ý luyện thần thức. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, lần nữa dung nhập chân trời. Bạch Vũ không còn nóng lòng đi đường, mà là phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu dựa theo một loại vụng về phương thức, nếm thử khống chế thần trí của mình. Tu luyện tiên cơ ngự xảo, đã hắn thần thức cô đọng không đủ, không thể rất tốt đem chân nguyên kéo thành tơ tuyến, kia nói một cách khác, nếu như hắn có thể giống thiên cơ ngự xảo nói, có thể rất trôi chạy khống chế chân nguyên sợi tơ, kia không liền nói rõ, thần trí của hắn đã vô cùng ngưng luyện sao? Đây là một công việc tỉ mỉ, Bạch Vũ theo đầu ngón tay tràn ra từng đạo chân nguyên, thần thức lại khống chế bọn chúng, càng mạnh, càng dài, càng nhiều. Hắn lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nhưng lần này, hắn không có bực bội, cũng không có nhục chí. Bởi vì hắn biết, chính mình đang đi tại một đầu chính xác con đường bên trên. Chương 22, đi Vương Thành phương pháp chương 22, đi Vương Thành phương pháp mấy ngày phi nhanh, Thanh Lan quận thành kia nguy nga hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Cùng trong tưởng tượng ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo quận thành thủ phủ khác biệt, trước mắt thành thị lộ ra một cỗ tiêu điều cùng kiềm chế. Tường thành cao ngất, trên đó nhưng không thấy tiểu thương du khách, chỉ có từng đội giáp trụ tươi sáng binh sĩ qua lại tuần tra, ánh mắt sắc bén như ưng, xem kỹ lấy mỗi một cái tiến ra khỏi cửa thành người. Thành nội đường đi rộng lớn, lại người đi đường thưa thớt. Chợt có mấy người đi đường, cũng là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, túi đầu, trên mặt viết đầy vùng đi không được sầu lo. Trong không khí tràn ngập không phải phồn hoa đô thị khói lửa, mà là một loại mưa gió sắp đến khẩn trương cảm giác. Bạch Vũ dừng bước lại, nhíu mày. Hắn một đường đều tại phân tâm truy luyện thần thức, giờ phút này bị cái này cổ quái bầu không khí xông lên, tâm thần cũng không tự chủ được thu hồi lại. Không thích hợp. Tư Thành một cũng thu hồi ngày bình thường bộ kia vui vẻ bộ dáng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, nơi này cùng náo quỷ dường như, ta lần trước đến không phải cái dạng này a. Bạch Vũ không nói chuyện, ánh mắt quét qua góc phố một cái bán bánh hấp bánh nhỏ. Chủ quán là lão giả tóc hoa râm, đang không yên lòng sửa sang lấy quầy hàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên đường tuần tra binh sĩ, mang theo rõ ràng e ngại. Bạch Vũ cất bước đi tới. Hắn tiện tay ném khối tiếp theo bạc vụn, cầm lấy một cái còn có dư ôn bánh hấp, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, lão nhân già, trong thành thế nào quản cu é như vậy? Nhìn xem không giống cấp một chủ thành nên có dáng vẻ. Lão giả bị hắn đột nhiên tra hỏi giật nảy mình, toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức hướng lính tuần tra phương hướng nhìn thoáng qua, mới hạ giọng, dùng cơ hồ chỉ có con mỗi có thể nghe thấy thanh âm trả lời, hai vị tiểu ca, nơi khác tới a, đi nhanh đi, đừng đợi lâu ở chỗ này. A, vì sao? Bạch Vũ tách ra một khối nhỏ bánh, chậm rãi nhấm nhướt, dường như thật chỉ là hiếu kỳ. Lão giả nhìn hắn khí độ bất phàm, không giống người bình thường, lại thu bạc, do dự một chút, vẫn là xích lại gần chút, mồm mép cực nhanh đọc lên, Đại Minh Vương Thành. Tại Trương Minh, đã hơn nửa năm, ngay từ đầu còn nói là tự nguyện, cho tiền thưởng cũng nhiều. Nhưng bây giờ, hiện tại không được, chỉ cần là thất phẩm trở lên người tu hành, quả ngươi có nguyện ý hay không, trực tiếp bắt đi. Nhà ta tiểu tử kia, chính là tháng trước bị mang đi, hiện tại sống hay chết cũng không biết. Lão giả nói xong lời cuối cùng, vành mắt đều đỏ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cưỡng chế Trương Minh, Bạch Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn liếc qua bên cạnh Tư Thành một mục, phát hiện sắc mặt của đối phương cũng biến thành dị thường khó coi. Đa tạ. Bạch Vũ đem còn lại bánh hấp đưa cho Tư Thành một mục, lại từ trong ngực lấy ra một nhỏ thỏi vàng, nhét đến lão giả trong tay, xoay người rời đi. Lão giả nắm chặt vàng, sững sờ tại nguyên chỗ, há to miệng, cuối cùng chỉ là thở dài, đem vàng gắt gao ôm vào trong lòng, tay chân lênh lẹ bắt đầu thu thập quầy hàng, chuẩn bị thu quán về nhà. Hai người đi đến một cái không người ngõ hẻm làm bên trong, Tư Thành một mới rốt cục nhịn không được mở miệng, cưỡng chế chiêu mộ thất phẩm trở lên. Đại Minh Vương thành điên rồi sao, liền xem như cấp một chủ thành, thất phẩm trở lên đều là môn phái gia tộc ở giữa lực lượng, toàn kéo đi chiến trường, các thành không sai lầm mới là lạ. Bạch Vũ không có trả lời ngay, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, đúng vậy à, tại bọn hắn Thanh Khê thành, A Ma cũng liền lục phẩm, thất phẩm trở lên, thời kỳ cường thịnh Bạch gia cũng liền không đến trăm người, Nguyên gia cũng kém không nhiều, toàn bộ Thanh Khê thành nhiều nhất 500, nếu như cấp cao chiến lực toàn kéo trên chiến trường, kia Thanh Khê tất nhiên loạn thành một bầy. Chính mình đích đến của chuyến này, chính là Đại Minh Vương thành. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tư Thành, ngươi là Vương thành người, ta chuẩn bị đi Đại Minh Vương thành, thế nào khả năng nhanh một chút tới đâu? Bạch Vũ chau mày, đối với bên cạnh Tư Thành Mộc Mộc nói rằng, cái gì? Tư Thành Mộc Mộc thanh âm trong nháy mắt nổ cao con tám, ánh mắt trừng giống trung đồng, ngươi muốn đi Đại Minh Vương thành? Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Kia bên trong đang xảy ra chiến tranh. Chiến tranh? Cái từ này nhường Bạch Vũ trong lòng run lên, hắn một mực chờ tại đối lập vắng vẻ Thanh Khê thành, tin tức bế tắc, đối cái từ này lý giải chỉ dừng lại ở các loại thư tịch bên trên. Tư Thành Mộc Mộc nhìn hắn vẻ mặt mơ mịt, tức giận tới mức đập trán, ông trời của ta, ngươi cái tên này đến cùng là từ cái nào khe suối trong khe chui ra ngoài? Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Mấy năm trước, Vũ Hạ Vương thành liền chính thức đối Đại Minh Vương thành tuyên chiến. Hắn thở dốc một hơi, biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm túc, "Bạch Vũ, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến này đánh cho vô cùng thảm thiết, Vương thành thật nhiều gia tộc đều bị cuốn vào, thương vong thảm trọng. Liền ngay cả chúng ta Tư Thành gia cũng bị bách phái ra không ít tử đệ trên chiến trường." Hắn dừng một chút, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, mang theo vài phần tự giễu cùng bất đắc dĩ, "Không nói gạt ngươi, ta lần này chạy đến du lịch, rất lớn một nguyên nhân chính là ta cha để cho ta đi ra tránh tránh tình thế." Hắn không muốn ta cũng bị ném tới cái địa phương quỷ quái kia đi chịu chết. Thì ra là thế. Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch Tư Thành Mộc Mộc kia nhìn như không tim không phổi mạo hiểm phía sau, còn cất giấu dạng này một tầng thâm ý cái gọi là du lịch, bất quá là gia tộc vì bảo toàn huyết mạch một loại tị nạn thủ đoạn. Ta không đi không được. Bạch Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ đều lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Ta có ta lý do. Tư Thành Mộc Mộc ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Bạch Vũ ánh mắt, ở trong đó không có xúc động, không có cuồng vọng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn ý thức được, Bạch Vũ không phải đang nói đùa, cũng không phải nhất thời đầu óc phát sốt. Vì cái gì? Tư Thành Mộc Mộc lông mày vận thành một cái chữ xuyên, đến cùng có chuyện gì, đáng giá ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng xông vào? Nói thật cho ngươi biết, trên chiến trường phàm giai người, chính là thỏa thỏa phá hôi, còn sống tỷ lệ không đến một tầng. Vạn tượng giai liền cấp cao một điểm tiểu binh, bị lĩnh vực bao phủ, như thế khả năng liên miên chết đi, vô cùng không đáng. Bạch Vũ lắc đầu, không có giải thích. Hắn không thể nói. Thấy Bạch Vũ không chịu nói, Tư Thành Mộc Mộc càng gấp hơn. Bạch Vũ khẽ miệng đống nhiên câu lên một cái cực kỳ nhạt độ cong. Ngươi nói như vậy, ta bỗng nhiên có chủ ý. Hắn nhìn về phía trong thành những cái kia tuần tra binh sĩ, ánh mắt biến sắc bén, bọn hắn không phải tại cưỡng chế Trương Minh sao? Đây chẳng phải là một cái cơ hội? Vương thành đường xá xa xôi, một đường các loại hiểm địa. Có lẽ đi theo quân đội đi Vương thành, đó là cái phương pháp. Bạch Vũ ánh mắt phát sáng lên, có thể Tư Thành một lại nghe được trợn mắt hốt mồm. Chúng ta nói là một chuyện sao? Cơ hội? Chịu chết cơ hội sao? Tư Thành một tức giận nói rằng. Không. Bạch Vũ lắc đầu, ta không nói gia nhập quân đội, trong quân đội liền tất cả đều là binh sĩ sao? Tư Thành Mộc hoàn toàn không có hiểu. Không phải binh sĩ, chẳng lẽ đi làm tướng quân? Tư Thành Mộc ngơ ngác nhìn Bạch Vũ, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ông trời của ta, ngươi cái này đầu óc a. Bạch Vũ đều có chút biến bó tay rồi. Trên chiến trường cũng không nhất định đi tiền tuyến giết địch đi, chúng ta có thể chứa trang nhân viên hậu cần đi. Hậu cần? Rất đơn giản a, ta luyện đan, ngươi luyện khí. Hắn vô Tư Thành Mộc bà bay, dùng một loại tràn ngập mê hoặc lực ngữ khí nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, ta một cái luyện đan đại sư cùng ngươi một cái luyện khí đại sư, chủ động đi bộ đội, chẳng lẽ bọn hắn không cần? Tư Thành Mộc hô hấp đột nhiên trì trệ. Hắn, phụ thân hắn trăm phương ngàn kế mới khiến cho hắn đi ra ngoài lịch luyện, hiện tại đi bộ đội. Cái này nếu là truyền về gia tộc, cha hắn không phải đánh gãy chân hắn không thể. Ngươi tên hỗn đản này, Tư Thành Mộc nghiến răng nghiến lợi, chính ngươi chịu chết, đừng kéo ta xuống nước. Ngươi có thể không đi. Bạch Vũ thản nhiên nói, ta tự mình một người cũng được. Đánh rắm. Tư Thành Mục một quyền nện tại Bạch Vũ ngực, lực đạo lại rất nhẹ, lão tử là loại kia vứt xuống huynh đệ chính mình đi đường người sao? Muốn đi cùng đi, đi con mẹ nó. Đại trượng phu hành tẩu vũ thế, nghĩa khí làm đầu, sao có thể nhường huynh đệ một người đi mạo hiểm? Nam tử hán ha có thể sợ đầu sợ đuôi. Bạch Vũ nhìn xem hắn, cười. Là hắn biết, tiểu tử này thực chất bên trong, chung quy là khát vọng nhiệt huyết cùng khiêu chiến là mạo hiểm ra. Chương 23, cửa thành xung đột chương 23, cửa thành xung đột hai người lời còn chưa dứt, một hồi nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Bịch, bịch một đội hơn 20 người binh sĩ, cầm trong tay trường qua, sắc mặt túc sát, trực tiếp hướng phía hướng cửa thành đi tới. Cầm đầu đội trưởng dáng người khôi ngô, một thân huyền thiết giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra màu đỏ sập vang. Dừng lại. Đội trưởng Trương mãnh lệ quát một tiếng, tay đè tại bên hông trên chuôi đao, hai người các ngươi là ai? Ở chỗ này lưu lại, xì xào bàn tán, ý muốn như thế nào? Thanh âm của hắn quán chu chân nguyên, như là tiếng sấm đồng dạng tại hai người vang lên bên hai, mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Chúng ta là ai, có liên quan gì tới ngươi? Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng. Trương mãnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm càn. Phía sau hắn một sĩ binh nghiêm nghị trách móc, đội trưởng tra hỏi, còn dám mạnh miệng? Ta nhìn các ngươi chính là Vũ Hạ Vương thành phái tới gian tế. Gian tế? Bạch Vũ sủi cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy không còn che giấu trào phúng. Cái này Thanh Lan quận thành đã tại Bắc Cảnh, nơi này có cái gì tình báo trị cho chúng ta làm gian tế? Trộm các ngươi trương binh danh sách sao? Ngươi muốn chết? Trương Mãnh hoàn toàn bị chọc giận. Một cái chỉ là phàm giai, lại dám cản rỡ như thế. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay lên, cầm xuống. Gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Ra lệnh một tiếng, hơn 20 tên lính như lang như hổ nhào tới, trong tay trường qua mang theo sừng sững hàn quang, trực chỉ Bạch Vũ cùng Tư Thành Mục Mục. Tư Thành Mục Mục lông mày nhíu lại, vừa muốn động thủ, lại cảm giác Bạch Vũ cánh tay nhẹ nhàng quét ngang, ngăn ở trước người hắn. Đừng động. Bạch Vũ thanh âm rất nhẹ, nhìn xem liền tốt. Chỉ thấy Bạch Vũ trường kiếm Thu Nguyệt cũng không có ra khỏi vỏ, lấy kiếm làm côn dùng. Thần tốc, du thân. Tại tất cả bọn tới trước binh sĩ trong mắt, Bạch Vũ thân ảnh chỉ là mơ hồ một chút, dường như nguyên địa bốc hơi. Phanh. Xông lên phía trước nhất người lính kia, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngực đau đớn một hồi, cả người liền giống bị một đầu man như đục trúng, bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đập ngã sau lưng 3-4 tên đồng bạn. Hắn thậm chí không thấy rõ Bạch Vũ là thế nào xuất thủ. Đây chỉ là một bắt đầu. Bạch Vũ thân ảnh như quỷ mị, tại hơn 20 người trong trận hình xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giang giác, một sĩ binh tiến quân mãnh liệt quét ngang, lại quét không. Một giây sau, cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, trường qua rời tay bay ra, cánh tay của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Phúc. Một người lính khác muốn dùng qua trôi đâm hướng Bạch Vũ hậu tâm, có thể Bạch Vũ dường như phía sau mặt mắt cũng không quay đầu lại, một cái đơn giản khuỷu tay kích chính giữa ngực của hắn. Binh sĩ kia hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, mềm mềm co quắp xuống dưới. Bạch Vũ phương thức công kích đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao làm cho người khác giận sôi. Hắn mỗi lần chỉ là dùng không có ra khỏi vỏ trường kiếm đơn điểm, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn rơi trên cơ thể người yếu ớt nhất khớp nối, huyệt vị cùng đuối thần kinh bên trên. Không có một chiêu là dư thừa, không có một phần khí lực là lãng phí. Bên sân đội trưởng Trương Mãnh, trên mặt biểu lộ theo phẫn nộ tới chấn kinh, lại từ chấn kinh tới hãi nhiên, cuối cùng chỉ còn lại thấu xương băng lãnh. Hắn nhìn lầm, đây nhất định là đại gia tộc nào đệ tử, bất luận theo chân nguyên hùng hậu, tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn tầm mắt, căn bản không phải bình thường phàm giai cửu phẩm. Thậm chí sở hữu cái này vạn tượng giai sơ kỳ, muốn đánh bại nhiều binh lính như thế, cũng làm không được như vậy nhẹ nhàng bấm cơ. Hoàng A, hôm nay muốn giết gà dọa khỉ nhường trong thành những cái kia còn tại ngắm nhìn ra hỏa nhìn xem, dám không hưởng ứng chứng minh, kết quả sẽ có bao nhiêu thảm. Không nghĩ tới thế mà đã trúng thiết bản. Đông, đông, đông chỉ thấy cái cuối cùng đứng đấy binh sĩ, bị Bạch Vũ một cái cổ tay chặt chặt ở gáy, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Trước sau bất quá 10 thời gian mấy hơi thở. Hơn 20 tên trang bị tinh lương binh sĩ, nổ ngang lộn xộn nằm một chỗ, tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu, ở nơi đó rên rỉ thống khổ. Không có một cái nào chết, nhưng mỗi một cái đều bị thương vừa đúng, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào động đậy. Làm cái cửa thành miệng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại Bạch Vũ, đứng bình tĩnh tại một chỗ bừa bộn trung ương, phủi tay bên trên căn bản không tồn tại cho bụi. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Trương Mãnh trên thân. Hiện tại, còn muốn bắt lại chúng ta sao? Nho nhỏ phàm giai, còn dám phản kháng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Trương Mãnh toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, vạn tượng giai trùng kỳ khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, một đầu dữ tợn huyết sắc cự lang hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện, kia là hắn tượng, huyết lang. Trương Mãnh đơn đao ra khỏi vỏ, thể nội vạn tượng chân nguyên khuấy động mà ra. Lang phát, chỉ thấy chân hắn bên trên phát lực, giống một cái chân chính sói đói hướng Bạch Vũ đánh tới, mà kia răng nanh chính là trong tay trường đao. Nhìn thấy Trương Mãnh như mổ, Bạch Vũ cũng không hoảng hốt, Thu Nguyệt trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Quy Hương Tàng Nguyệt, trường kiếm từ trên cao đi xuống, bổ ra một đạo sát cơ càng đậm kiếm quang. Kiếm quang phát sau mà đến trước, thẳng tắp bổ vào trường đao thân đao. Ông, Trương Mãnh trong tay trường đao, thế mà bị Bạch Vũ trường kiếm bổ ra một hồi lao mình, tùy theo mà đến là Bạch Vũ kia to lớn lực đạo. Trương Mãnh lui lại mấy bước mới đứng vững, cầm đao tay hổ khẩu đã đánh rách tạc ơi, tiểu tử này thật là lớn lực đạo, xem ra hắn không ngừng tốc độ nhanh. Chúng ta không có ác ý, không phải hiện tại cái này một chỗ binh sĩ, có thể thở hẳn là không thừa nổi mấy cái. Tư Thành Mục Mục lên tiếng gọi lại Trương Mãnh. Trương Mãnh đang muốn nói vài lời ngoan thoại. Ô, ô, một hồi gấp rút mà thê lương tiếng kèn theo thành nội vang lên. Ngay sau đó, lớn bắt đầu rất nhỏ chấn động, số lớn nhân mã đang hướng chỗ cửa thành chạy nhanh đến. Không tốt, thống quân đại nhân đến. Trương Mãnh sắc mặt biến càng thêm khó coi. Kết thúc, chuyện này làm lớn. Chỉ thấy một cái sư trạng luyện thú trở đi một người mặc màu xanh đen toàn thân giáp người, toàn thân cũng không có một tia chân nguyên chấn động, thật là Bạch Vũ thần thức cảm giác, hắn giống như cùng chung quanh mấy trượng không gian hòa làm một thể, khí thế dương cung mà không phát, chính mình mặc kệ theo phương hướng nào công kích hắn hẳn là đều có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, cũng dễ như trở bàn tay đem chính mình chém giết. Thống quân đại nhân rục ngựa tiến lên, từ trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Bạch Vũ trên thân. Các ngươi là ai, chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn trầm ổn như núi, mang theo kinh nghiệm xa trường uy nghiêm. Trương Mãnh một cái giật mình, đội vàng quỳ một chân trên đất, xấu hổ cúi đầu, bẩm Trương tướng quân, mộ binh đội ngay tại tuần thành, phát hiện hai tên khả nghi nhân viên, ý đồ kiểm tra, lại không nghĩ thực lực đối phương cao cường, đem chúng ta hắn đáp ứng, nói không được nữa. Thống quân đại nhân không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Bạch Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bạch Vũ thầm nghĩ trong lòng, chính chủ rốt cuộc đã đến. Cái này thống quân khí tức, so đội trưởng kia mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, là chân chính nhân vật. Hắn đối với Tham Linh, không kiêu ngạo không tự ti ông quyền, trên mặt lộ ra một vẻ vừa đúng bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Vị này chắc hẳn chính là thống quân đại nhân. Hắn đầu tiên là khách khí một câu, sau đó không chờ đối phương đặt câu hỏi, liền chủ động mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đại nhân, đây là một đợt hiểu lầm. Hắn chỉ trên mặt đất kêu rên binh sĩ, vừa chỉ bên cạnh Trương Mãnh. Ta cùng huynh trưởng hai người, chính là dạo chơi đến đây tản tu. Nghe nói Đại Minh Vương Thành cùng Vũ Hạ Vương Thành giao chiến, ta hai người trong lòng Đại Minh Vương Thành, không đành lòng bách tính gặp, đặc biệt theo ở ngoài ngàn dặm chạy đến, đang là chuẩn bị đi bộ đội, ra sức vì nước. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, tràn đầy báo quốc nhiệt tình. Tư Thành Mục Mục ở bên cạnh nghe được khỏe mắt giật giật. Niệm đó, gia hỏa này cũng quá có thể biện. Còn lòng mang Đại Minh Vương Thành. Ngươi là Đại Minh Vương Thành người sao? Còn huynh trưởng, ta lúc nào thành người ca? Bạch Vũ không để ý đến Tư Thành Mục Mục nội tâm phong bạo, tiếp tục biểu diễn của hắn. Chúng ta vừa tới cửa thành, liền gặp vị đội trưởng này. Chắc là vị đội trưởng này thấy chúng ta tu vi còn có thể, quá mức tận trung cương vị, nóng lòng vì đại nhân mời chào nhân tài, cho nên phương thức nhiệt tình một chút. Ta người huynh trưởng này tính tình không tốt lắm, mà ta đây lâu dài tu hành, tay chân không có nặng nhẹ, luận bàn ở giữa không thể dừng lực, mới tạo thành cục diện rối mắt. Cái này hoàn toàn là một đợt hiểu lầm a. Đội trưởng kia Trương Mãnh nhìn thấy Bạch Vũ thế mà cho chính mình nói chuyện, cũng không khỏi ngẩng đầu, cảm kích nhìn Bạch Vũ một cái, trong ánh mắt địch ý cùng oán hận tiêu tán hơn phân nửa. Thống quân đại nhân trong ánh mắt xem kỹ cũng hòa hoãn không ít. A. Tham Linh trong giọng nói mang tới một tia hứng thú, ngươi nói các ngươi là tìm tới quân. Chính là. Bạch Vũ ưỡn ngực, ta, Bạch Vũ, phàm giai cửu phẩm định phong tu vi. Hắn lại một chỉ bên cạnh Tư Thành Mục Mục. Vị này là huynh trưởng của ta, Tư Thành Mục Mục, vạn tượng giai định phong. Chương 24, truyền thừa ngọc phách chương 24, truyền thừa ngọc phách đề, binh lính chung quanh cùng thân vệ đội, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn tượng giai định phong. Loại này cấp bậc cường giả, tại bất kỳ địa phương nào đều là thượng khách, coi như tại Đại Minh Vương Thành, cũng có thể lăn lộn không tệ việc cần làm. Thế mà lại chủ động tới Thanh Lan quận loại địa phương này đi bộ đội. A, phi thường tốt. Ta là cái này Đại Minh Vương Thành Bắc quân thống quân, Trương Nguyệt Nhàn. Trương Nguyệt Nhàn lập tức nhảy xuống luyện thú, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn trước mắt hai người. Một cái vạn tượng giai đỉnh phong cường giả, đủ để đảm nhiệm một doanh chủ tướng, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Thống quân đại nhân, huynh đệ chúng ta hai người, công phu quyền cước đồng dạng, cũng không quá sẽ chém chém giết giết. Bạch Vũ thản nhiên nói, ánh mắt còn không tự chủ được nhìn xuống bên cạnh Trương Mãnh. Trương Mãnh cũng trong nháy mắt im lặng, sẽ không chém chém giết giết đánh ngã chúng ta nhiều người như vậy. Không chờ Trương Nguyệt Nhàn tra hỏi, Bạch Vũ tiếp tục nói: "Thứ không dám dâu dếm, tại hạ bất tài, chính là một gã sơ cấp luyện đan sư. Mà huynh trưởng của ta, Tư Thành Mục Mục hắn dừng một chút, nhấn mạnh, hắn là một gã trung cấp luyện khí sư." "Vậy anh, nếu như nói vạn tượng giai đỉnh phong chỉ là nhường đám người chấn kinh, như vậy trung cấp luyện khí sư cái này sau cái chữ, tựa như một quả tiếng sấm, tại Trương Nguyệt Nhàn trong đầu ầm vang nổ vang. Luyện khí sư, vẫn là trung cấp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể đại lượng chữa trị, thậm chí cải tiến trong quân chế tức pháp khí trang bị." Tại chiến trường thê thảm bên trên, một cái tinh lương áo giáp, một thanh binh khí sắc bén, chính là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Một cái trung cấp luyện khí sư giá trị trên chiến trường, thậm chí so một cái lĩnh vực cảnh cường giả còn muốn lớn. Huống chi, cái này trung cấp luyện khí sư, bản thân vẫn là một cái vạn tượng giai đỉnh phong cường giả. Về phần cái kia tự xưng sơ cấp luyện đan sư Bạch Vũ, mặc dù chỉ là phàm giai, nhưng phàm giai cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư cũng đủ để luyện chế đại lượng dùng cho chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược, đồng dạng là trong quân gấp thiếu nhân tài. Trương Nguyệt Nhàn hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. Hắn nhìn xem Bạch Vũ cùng Tư Thành một ánh mắt, tựa như đang nhìn hai tòa chiếu lấp lánh núi vàng. Trước đó tất cả hoài nghi, xem kỹ, không vui, tất cả đều tan thành mây khói. Cái gì gian tế? Cái gì xung đột? Đánh rắm. Cái này rõ ràng là thượng thiên ban cho ta Trương Nguyệt Nhàn, ban cho ta Đại Minh Vương Thành nhân tài. Ha ha ha. Tốt, tốt. Trương Nguyệt Nhàn sải bước đi tới trước mặt hai người, trên mặt cười nở hoa, đâu còn có nửa điểm thống quân uy nghiêm. Hắn một phát bắt được Bạch Vũ tay, dùng sức lắc lắc, nhiệt tình đến đáng sợ. Hóa ra là Bạch Vũ đại sư cùng Tư Thành đại sư. Thật sự là thất kính a. Vừa rồi đều là hiểu lầm, một trận thiên đại hiểu lầm. Trương Mãnh, ngươi tên hôn đản này, còn không mau cho hai vị đại sư bồi tội. Bị điểm tới tên Trương Mãnh, một cái giật mình, lộn nhau tới, đối với hai người thật sâu vái chào, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, va chạm hai vị đại sư, còn mời hai vị đại sư thứ tội. Không sao, đội trưởng cũng là tận hết chức vụ. Bạch Vũ rộng lượng khoát tay áo. Tư Thành Mục Mục thì toàn bộ hành trình duy trì cao lãnh, mũi vểnh lên trời, chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, một bộ bản đại sư lời nhắc cùng ngươi so đo tông sư phái đoàn. Trương Nguyệt Nhàn nhìn xem hai người, một cái khiêm tốn có độ, một cái ngông nghênh tự nhiên, trong lòng càng là yêu thích. Đây mới là cao nhân phong phạm. Hai vị đại sư bằng lòng dẫn thân vào quân lữ, đến đắp vương thành, quả thật ta Thanh Lan quận may mắn, Đại Minh vương thành may mắn. Hắn vung tay lên, thanh âm to tuyên bố, bản tướng lấy Thanh Lan quận thống quân chi danh, chính thức phê chuẩn hai vị nhập ngũ. Kể từ hôm nay, Bạch Vũ đại sư mặc ta quân bộ hậu cần luyện đan doanh khách hành. Tư Thành đại sư mặc ta quân quân giới bộ luyện khí doanh khách hành. Thượng Thiên tướng đãi ngộ. Người tới. Nhanh. Là hai vị đại sư chuẩn bị tốt thượng đẳng doanh trướng, rượu ngon thịt ngon hầu hạ. Tuyệt đối không thể chậm trễ quý khách. Theo Trương Nguyệt Nhàn ra lệnh một tiếng, toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản Dương cung bạt kiếm các binh sĩ, giờ phút này nhìn Bạch Vũ cùng Tư Thành một ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Một trận đủ để dẫn tới họa sát thân xung đột, tại Bạch Vũ dăm ba câu ở giữa, không chỉ có hóa thành vô hình, ngược lại để bọn hắn một bước lên trời, trực tiếp thành trong quân khách khanh, đãi ngộ cùng cấp thiên tướng. Tư Thành một đi theo cao hứng bừng bừng Trương Nguyệt Nhàn sau lưng, tiến quân vào doanh, hắn bụng trộm lấy tuổi trò thọc Bạch Vũ, hạ giọng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi mẹ nó, thật là một cái thiên tài. Bạch Vũ quay đầu, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Kế hoạch thành công. Bóng đêm như mực, Bạch Vũ hai người thượng đẳng trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn bày biện rượu nóng thịt nướng còn bốc lên mùi thơm mê người. Có thể Tư Thành một bên ăn cái gì, vừa cùng Bạch Vũ nói chuyện. Ngươi mẹ nó, thật là một cái thiên tài. Câu này tán thưởng, hắn đã lặp lại không dưới 3 lần. Đúng rồi, ngươi lúc nào biết luyện đan a? Tư Thành một chén rượu vào trong bụng, đột nhiên hỏi. Ta không biết a. Bạch Vũ mỉm cười, chẳng hề để ý nói. Tạm thời sẽ không, đêm nay chuẩn bị học. Tư Thành một ngụm lão tiểu phun ra, kinh ngạc nói. Hắn hạ giọng, tiến đến Bạch Vũ trước mặt, Bạch Vũ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trong quân không nói đùa. Hôm nay vị kia Trương thống quân nhìn xem hiền lành, kia là nhìn tại chúng ta có giá trị phân thượng. Một khi phát hiện ngươi là đang lừa hắn, ngươi biết hậu quả sao? Lừa gạt chủ soái, lung lay quân tâm, tại chỗ chém đều là nhẹ. Bạch Vũ nuốt xuống miệng bên trong thịt, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, dương mắt thần tình nghiêm túc Tư Thành một. Ai lừa hắn, ta đây không phải chuẩn bị học đi, ai nói ta sẽ không? Bạch Vũ ánh mắt yên tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Chuẩn bị học. Đêm nay, Tư Thành một cũng không biết mấy người này từ thế nào tổ hợp. Tại Tư Thành một càng thêm mê hoặc trong ánh mắt, Bạch Vũ cổ tay khẽ đảo, một cái cổ pháp màu xám ngọc phách xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngọc phách sáng bóng trạch cảm đạo, nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ, đang là ngày đó tại Thanh Dương thập tam đạo lớn trong trại vơ vét tới chiến lợi phẩm một trong. Đây là truyền thừa ngọc phách. Tư Thành một không hổ là con em đại gia tộc, một chút liền nhận ra. Trước đó có cao nhân nói, đây là hẳn là một môn luyện đan thuật truyền thừa. Bạch Vũ nhàn nhạt giải thích, trước đó không nói nàng thần hồn đại khái nhìn xuống, là một môn luyện đan truyền thừa. Trước đó đạt được cái này truyền thừa ngọc phách còn không có đột phá cửu phẩm, hiện đang dễ dàng học tập nhìn xem. Bạch Vũ dứt lời còn dẫn động trong đan điền địa hỏa giống, một sợi thanh lũ ngọn lửa tại trên ngón tay của hắn giấy lên. Ngươi lại có đan điền lửa, đúng là luyện đan hạt giống tốt. Cho nên, ngươi hôm nay tại Trương Nguyệt Nhàn trước mặt khoe khoang khoác lác, thật là cái nào luyện đan sư không phải trải qua quanh năm suốt tháng học tập tích lũy, nào có một đêm ôm chân Phật liền có thể thành sơ cấp luyện đan sư? Không có khả năng, ta không tin. Tư Thành một cảm giác huyết áp của mình lại nổi lên, lá gan của tên này là dùng cái gì làm? Bạch Vũ không để ý hắn ngạc nhiên, trực tiếp hai mắt nhắm lại, một sợi nhỏ không thể thấy thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào lòng bàn tay ngọc phách bên trong. Ông, dường như xuyên phá một tầng màng mỏng, bên ngông tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Vô số vạn mẹo cổ lão phù văn, một vài bức lấp lóe dược thảo đồ phổ, từng màn hỏa diễm bốc lên luyện chế hình tượng. Bề bộn mà hỗn loạn, đánh thẳng vào thần trí của hắn. Bạch Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng hắn không có lùi bước, mà là tập trung tinh thần, cố gắng tiếp nhận cái này hải lượng tin tức. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tư Thành một khẩn trương nhìn xem hắn, thế nào? Bên trong đến cùng là cái gì? Đúng là luyện đan truyền thừa. Bạch Vũ trong ánh mắt nhiều một tia hào quang kỳ dị, nhưng là có chút không trọn vẹn, chỉ có thể nhìn ra gọi máu cái gì tâm cái gì, đằng sau hai chữ đều thấy không rõ lắm. Bên trong ghi chép hơn 10 loại đan dược, bất quá phần lớn đều không được đầy đủ, không có cách nào luyện, chỉ có 3 loại còn tính hoàn chỉnh. Bạo huyết đan có thể cưỡng ép thiêu đốt tự thân tinh huyết, nhường chân nguyên trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt 3 thành. Một cái giá lớn là dược hiệu qua đi, sẽ lâm vào mấy cái canh giờ suy yếu kỳ. Ngưng huyết đan hiệu quả lại là cấp tốc bổ sung khí huyết, chữa trị nhục thân thương tích, chỉ cần không phải gãy chi hoặc vết thương chí mạng, cơ hồ đều có thể tại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Đây quả thực là trên chiến trường thần dược. Hoa, loại thứ 3 bỗng nhiên là trung cấp đan dược, Bá huyết đan. Xem như bạo huyết đan trung cực cường hóa bản, nuốt sau, nhục thân cường độ cùng chân nguyên sẽ có được cự phúc tăng lên, thời gian ngắn có thể tăng lên một cảnh giới. Nhưng một cái giá lớn cũng cực kỳ khủng bố, suy yếu kỳ dài đến 3 ngày, lại sẽ đối với thân thể căn cơ tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Bạo huyết đan, ngưng huyết đan, Bá huyết đan. Tư Thành một nghe xong Bạch Vũ miêu tả, trong mắt tinh quang càng ngày càng sáng. Thế này sao lại là cái gì bình thường luyện đan thuật? Đây rõ ràng là chiến tranh cùng giết chóc mà thành tà đạo pháp môn. Bạo huyết đan cùng Bá huyết đan là đòi mạng độc dược, cũng là tuyệt cảnh lật bản át chủ bài. Lần này ngươi tin, ta là sơ cấp luyện đan sư đi. Bạch Vũ đắc ý nói. Thật là, ngươi có đan phương, không nhất định có thể luyện chế, còn cần đại lượng nếm thử. Bạch Vũ nhìn về phía Tư Thành một chắc chắn nói, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Sơ cấp luyện đan sư cái danh hiệu này, ta vào chỗ. Hơn nữa, sẽ ngồi so ngươi cái này trung cấp luyện khí sư còn ổn. Tư Thành Mục Mục nhìn xem Bạch Vũ kia tự tin tới gần như cuồng vọng biểu lộ, há to miệng, cuối cùng vẫn đem đầy mình lo nghĩ nuốt trở vào. Không biết do vì cái gì, hắn chính là cảm thấy, gia hỏa này có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Chương 25, ta không biết luyện chế chương 25, ta không biết luyện chế ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Bạch Vũ liền cùng Tư Thành Mục Mục tách ra. Tư Thành Mục Mục bị quân giới bộ chuyên gia mời đi, nghe nói bên kia chất đống sơn như thế cao tổn hại linh khí, đang chờ hắn vị đại sư này đi cứu vớt. Mà Bạch Vũ thì tại một gã tiểu binh dẫn đầu hạ, tiến về quân doanh phía sau luyện đan doanh. Cùng quân giới doanh bên kia đinh đương rung động khí thế ngất trời khác biệt, luyện đan doanh lộ ra yên tĩnh rất nhiều, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược vị, hôn tạp nhàn nhạt khét lại khí. Từng tòa độc lập lều vải xen vào nhau thích thú, cổng đều treo đan phòng bảng hiệu, thỉnh thoảng có mặc áo vải xám dược đồ thần thái trước khi xuất phát đội vàng ra vào. Bạch Vũ khách khanh, quản sự đại nhân ngay tại chủ trướng đợi ngài. Tiểu binh đem hắn dẫn tới lớn nhất một tòa doanh trướng trước, cung kính nói rằng. Bạch Vũ gật gật đầu, vén rèm lên đi vào. Trong trướng không gian rất lớn, 10 cái luyện đan sư hoặc ngồi hoặc đứng, đang vây quanh một cái cao lớn trung niên nhân nói chuyện. Trung niên nhân kia người mặc một bộ cẩm bào, khuôn mặt gầy gò, trên cằm giữ lại một túm tròng râu dê, ánh mắt sắc bén, lộ ra một cỗ khôn khéo cùng xem kỹ. Hắn chính là luyện đan doanh quản sự, Hạ Xuyên. Bạch Vũ vừa tiến đến, tất cả thanh âm im bặt mà dừng, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi cùng kinh thường. Vị này, chắc hẳn chính là thống quân đại nhân tự mình mời chào Bạch Vũ đại sư a. Hạ Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, trong giọng nói đại sư hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, khóe miệng vẻ châm chọc càng đậm. Tại hạ Hạ Xuyên, hiện là luyện đan doanh quản sự. Bạch Vũ đại sư thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Câu này tuổi trẻ tài cao cho dù ai đều nghe ra được trong đó đùa cợt. Luyện đan cùng luyện khí như thế, cũng phải cần đại lượng thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy kỹ nghệ. Một người 20 tuổi không đến mao đầu tiểu tử, coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu học, lại có thể cao bao nhiêu thành tựu. Còn vừa đến đã hưởng thụ thiên tướng đãi ngộ, cùng bọn hắn những này nhịn mấy chục năm lao đan sư bình khởi bình tọa. Dựa vào cái gì? Trong doanh các luyện đan sư từng cái lòng mang bất mãn, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt cũng càng thêm bất thiện. Bạch Vũ vẻ mặt không thay đổi, dường như không có nghe được hắn trong lời nói đâm, chỉ là nhàn nhạt chắp tay, chúc quản sự khách khí. Hắn bình tĩnh, tại Hạ Xuyên xem ra, chính là ra vẻ cao thâm. Không biết Bạch Vũ đại sư sư thừa nơi nào, am hiểu luyện chế một loại kia đan dược a. Hạ Xuyên tiếp tục truy vấn, từng bước ép sát. Đúng lúc này, hai người trẻ tuổi theo đám người đằng sau nhô đầu ra, tò mò nhìn về phía Bạch Vũ. Kia là một đôi minh muội, ca ca ước chừng 20, tướng mạo ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh. Muội muội thì 16-17 tuổi, trải lấy xong nha búi tóc, một đôi mắt to linh động mà bát, tràn ngập tò mò. Ca, vị này chính là hôm qua tới mới khách khanh sao? Muội muội Giang Tích Hòa nhỏ giọng vấn ca ca Giang Khê Thần. Giang Khê Thần đối nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nhiều miệng. Nhưng hắn ánh mắt của mình cũng một mực tại Bạch Vũ trên thân đảo quanh. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao thống quân đại nhân sẽ coi trọng như thế một cái còn trẻ như vậy luyện đan sư? Bạch Vũ tự nhiên chú ý tới hai huynh muội này, nhưng hắn không để ý đến, chỉ là đối Hạ Xuyên nói rằng, không môn không phái, giã lộ xuất thân. Về phần am hiểu đan dược, chữa thương, đều biết một chút. A, đều biết một chút. Hạ Xuyên ý cười càng lạnh hơn. Vậy nhưng thật là không tầm thường. Chúng ta luyện đan doanh nhiều người như vậy, cũng không dám nói đều biết một chút đâu. Bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc yếm. Ngay tại Hạ Xuyên còn muốn tiếp tục nổi lên lúc, mảnh lều đột nhiên bị sốc lên, một gã lính liên lạc bước nhanh xông vào, giọng nói như trung đồng, thống quân đại nhân có lệnh, triệu tập tất cả luyện đan sư, lập tức nghị sự. Hạ Xuyên biến sắc, không dám thất lễ, vội vàng mang theo đám người chạy tới chủ soái đại trướng. Chủ soái trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Chủ vị Trương Nguyệt Nhàn vẻ mặt xanh xám, một tay đỡ đao, một tay cầm quân tình thư, một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí đập vào mặt. Chư vị, Vương Thành báo nguy. Trương Nguyệt Nhàn thanh âm khàn khàn mà nặng nề, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị luyện đan sư. Ngay tại đêm trước, Vũ Hạ mấy chục vạn đại quân cùng ta chủ soái giao chiến tại Bắc Giang Thành, quân ta chiến sự thất bại, Vũ Hạ đại quân liền phải tiến quân thần tốc, vây khốn ta Đại Minh Vương Thành. Ta quân tướng sĩ mặc dù anh dũng giết địch, nhưng tự thân thương vong cũng cực kỳ thảm trọng. Bây giờ trong quân thương binh chồng chất như núi, đều rên khắp nơi, mà chúng ta chữa thương đan dược, đặc biệt là dùng cho nhanh chóng cầm máu, khôi phục nguyên khí hồi nguyên đan, đã khô kiệt. Trương Nguyệt Nhàn đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà ông tác hưởng. Bản tướng hy nhìn các ngươi mau chóng xuất ra một nhóm mới chữa thương đan dược. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải xuất ra một vạn mai đưa đến tiền tuyến. Nếu không, đừng trách bản tướng quân pháp vô tình. Một phen, nhưng ở đây tất cả luyện đan sư đều mặt như màu đất. Hạ Xuyên kiên trì đứng dậy, không người nói, thống quân đại nhân bất giận. Không phải là chúng ta không tận lực, thật sự là không bột đấu gột nên hồ a. Luyện chế hồi nguyên đan ngưng lộ thảo, tiền tuyến tiêu hao quá lớn, dự trữ muốn dùng hết, hơn nữa nhân thủ phương diện, chúng ta thật sự là không có cách nào a. Không có cách nào. Trương Nguyệt Nhàn giận quá thành cười, phía trước tướng sĩ tại dùng mệnh bảo vệ Vương Thành, các ngươi nói với ta không có cách nào. Hạ Xuyên dọa đến quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, đại nhân thứ tội. Thật sự là không phải không bị cũng, thực không thể cũng. Trong đại trướng không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đúng lúc này, Hạ Xuyên nhãn châu xoay động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng trong đám người Bạch Vũ, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đại nhân, chúng ta không có cách nào, nhưng Bạch Vũ đại sư có lẽ có biện pháp. Hắn cao giọng nói rằng, Bạch Vũ đại sư thật là ngài thân phong thiên tướng khách khanh, sơ cấp luyện đan sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Chắc hẳn luyện chế chỉ là mấy lô hồi nguyên đan, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi.
Với bạn, cũng cho ta chờ mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút Bạch Vũ đại sư cao siêu kỹ nghệ. Tốt một chiêu Họa Thủy Đồng Dẫn, mượn đao giết người.
Trong ngay mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Bạch Vũ trên thân.
Trương Nguyệt Nhàn nhíu mày, hắn mặc dù nhu cầu cấp bách đan dược, nhưng cũng nhìn ra Hạ Xuyên dụng tâm.
Bất quá, hắn xác thực đối Bạch Vũ ôm lấy chờ mong.
Bạch Vũ đại sư Trương Nguyệt Nhàn thanh âm dịu đi một chút, chúc quản sự lời nói, ngươi thấy thế nào?
Giang Tích Hòa ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, nhỏ giọng đối ca ca nói, cái này Hạ Xuyên quá xấu rồi. Rõ ràng là muốn cho Bạch Vũ xuống đài không được.
Giang Khê Thần cũng cau mày, hắn cũng không cho rằng Bạch Vũ có thể chống rống biến ra đan dược đến.
Nhưng mà, Bạch Vũ phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Hắn từ trong đám người chậm rãi đi ra, trên mặt không có bối rối chút nào, chỉ là bình tĩnh đối Trương Nguyệt Nhàn lắc đầu.
Về thống quân đại nhân, ta không biết luyện chế hồi nguyên đan.
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng.
Toàn bộ đại trướng trong nháy mắt sôi trào.
Cái gì?
Hắn sẽ không?
Nói đùa cái gì?
Một cái luyện đan sư, liền cơ sở nhất hồi nguyên đan cũng sẽ không luyện.
Ta đã nói rồi, hắn liền là lường gạt.
Hạ Xuyên trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vui mừng như điên, hắn cơ hồ muốn cười ra tiếng.
Kết thúc.
Cái này cái lừa gạt cuối cùng với mình lộ tẩy.
Trương Nguyệt Nhàn sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt thưởng thức và chờ mong, cấp tốc bị băng lãnh thất vọng cùng phẫn nộ thay thế.
Ngươi
sẽ không?
Hắn gần từng chữ hỏi, trong thanh âm mang theo nguy hiểm ý vị.
Tư Thành Mục Mục nếu là giờ khắc này ở trận, chỉ sợ đã sợ đến hồn phi phách tán.
Nhưng mà, Bạch Vũ bình tĩnh như trước.
Hắn đón Trương Nguyệt Nhàn giết người giống như ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti tiếp tục nói, ta mặc dù không biết luyện chế hồi nguyên đan, nhưng ta biết chữa thương đang dược, hiệu quả ở xa hồi nguyên đan phía trên.
A.
Trương Nguyệt Nhàn lửa giận thoáng đè xuống, thay vào đó là cực hạn xem kỹ, ngươi nói nghe một chút.
Đan này tên là Ngưng Huyết Đan.
Ngưng Huyết Đan.
Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Hạ Xuyên cái thứ nhất nghẹn ngào kêu lên, dường như nghe được thiên phương dạ đàm.
Hắn chỉ vào Bạch Vũ, cười lên ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây.
Ngưng Huyết Đan.
Tiểu tử, ngươi là nói cười sao?
Ngưng Huyết Đan đan phương sớm tại 300 năm trước liền đã thất truyền.
Ngươi vậy mà nói ngươi biết luyện chế Ngưng Huyết Đan?
Ngươi tại sao không nói ngươi biết luyện chế thuốc trường sinh bất lão?
Còn lại luyện đan sư cũng nhao nhao lắc đầu, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn một người điên.
Chương 26, siêu phẩm Ngưng Huyết Đan chương 26, siêu phẩm Ngưng Huyết Đan chương Nguyệt Nhàn kiên nhẫn cũng tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, rất nhanh bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn cảm thấy mình bị tiểu tử này bỡ bỡn.
Bạch Vũ,
trong giọng nói của hắn đã mang tới sắc ý, bản tướng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.
Ngươi tốt nhất đừng cầm trong quân đại sự đến nói đùa.
Đối mặt tất cả mọi người chất vấn cùng thống quân uy áp, Bạch Vũ lại chỉ là mở mắt ra, nhàn nhạt quét Hạ Xuyên một cái.
Thất truyền, không có nghĩa là không tồn tại.
Hắn quay đầu đối Trương Nguyệt Nhàn liền ổn quyền, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại trướng.
Đại nhân, mời cho ta một gian đan phòng, một tôn đan lô, lại chuẩn bị hỏa nhĩ quả, đan dương thảo, xong lá máu chi cái này bà vị dự tài.
Ta, trước mặt mọi người vì đại nhân luyện ra Ngưng Huyết Đan.
Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể cãi lại tự tin.
Hạ Xuyên tiếng cười im bặt mà dừng.
Tên điên.
Gia hỏa này tuyệt đối là từ đầu đến đuôi tên điên.
Hắn thậm chí ngay cả dược liệu đều nói có cái mũi có mắt.
Trương Nguyệt Nhàn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra một tơ một hào chột dạ cũng khiếp đảm.
Nhưng là, không có.
Cặp kia con mắt màu đen bên trong, chỉ có sâu không thấy đáy bình tĩnh cùng chắc chắn.
Thật lâu, Trương Nguyệt Nhàn chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra.
"Tốt,
bản tướng liền tin ngươi lần này.
Ngươi tới."
Theo Bạch Vũ đại sư nói đi chuẩn bị,
đem tốt nhất đan phòng cùng đan lô cho hắn.
Tất cả luyện đan sư, toàn bộ trình diện quan sát.
Bản tướng cũng muốn tận mắt nhìn xem.
Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, gan từng chưa nói bổ sung.
"Nếu như ngươi luyện thành, bản tướng tự mình cho ngươi bày rượu khánh công.
Nếu như ngươi luyện không thành,
hậu quả chính ngươi tin tưởng."
Luyện đan doanh, tốt nhất giáp tự hào bên trong đan phòng.
Một tôn cao cỡ nửa người xích đồng đan lô được an trí ở trung ương, lô xuống đất gấu lửa gấu, đem toàn bộ đan phòng phản chiếu một mảnh hỏa hồng.
Bên ngoài đan phòng, bu đầy người.
Trương Nguyệt Nhàn, Hạ Xuyên, Giang Khê Thần huynh muội, cùng luyện đan doanh tất cả luyện đan sư, một cái không rơi, tất cả đều tụ tập ở đây, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta thở không nổi.
Bạch Vũ đứng tại trước lò luyện đan, vẻ mặt chuyên chú.
Trước mặt hắn trên bệ đá, chỉnh tề trưng bày ba vị dược tài.
Hỏa nhi quả toàn thân đỏ chót, đan dương thảo cũng là màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng.
Song lá máu chi thì như là máu tươi ngưng tụ thành xích hồng.
Cái này ba vị dược tài, bất kỳ một mặt đều dược tính nổ tung, rất khó xử lý.
Đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau luyện đan, trong con mắt của mọi người, không khác người si nói ngọng.
Thử, giả vờ giả vịt.
Hạ Xuyên đứng ở trong đám người, cười lạnh nói nhỏ, hỏa nhi quả thuần dương, đan dương thảo tính thuộc kim duệ, song lá máu chi thì là tụ linh chết xuất, không có chúng cùng dược tính độ vận, ba cưỡng ép dung hợp, chỉ có thể nổ lô.
Hắn đã đoán được Bạch Vũ đan hủy người vong kết cục bi thảm.
Giang Tích Hòa cũng khẩn trương nắm lấy ca ca ống tay áo,
"Ca, hắn thật được không?
Cái này ba loại dược liệu, căn bản không có khả năng dung hợp lại cùng nhau a."
Giang Khê Thần không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Vũ mỗi một cái động tác.
Xem như luyện đan sư, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng trong đó độ khó.
Nhưng trong lòng của hắn, lại mơ hồ có một tia ngay cả mình đều nói không rõ chờ mong.
Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Bạch Vũ động.
Hắn không có giống những luyện đan sư khác như thế, làm từng bước trước ôn dưỡng đan lô, lại theo thứ tự đầu nhập dược liệu,
mà là
hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay trái dâng lên ngọn lửa màu xanh biếc, tay phải chân nguyên lưu chuyển, ngón tay chô rũa ra ba đạo chân nguyên sợi tơ quấn quanh lấy ba loại dược liệu. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc thốt lên. Cái kia hẳn là một loại cao thâm chân nguyên thao túng kỹ xảo, người bình thường chân nguyên ngoại phóng đả thương địch thủ, nhiều nhất chỉ có thể hơi hơi thay đổi phương hướng, hắn thế mà có thể khống chế lại ngoại phóng không tiêu tan, hơn nữa có thể kéo như thế mạnh, thật biến thái a. Giang Khê Thần con ngươi đột nhiên co lại, tim đập loạn. Đây là kinh khủng bực nào lực khống chế? Chỉ thấy Bạch Vũ tay trái vung lên, ngọn lửa màu xanh biếc trong nháy mắt bao trùm hỏa nhi quả cùng đan dương thảo, đại đa số hỏa diễm đều rất cuồng bạo, đám người nhìn Bạch Vũ u lục hỏa diễm lại có điểm ấm lãnh, hai vị dược tài tại Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí nung khô hạ, thế mà bắt đầu chết xuất lấy, loại trừ tạp chất. Hơn nữa hai loại khác biệt dược dịch, tại hắn tinh chuẩn điều khiển hạ, kinh bị rõ ràng, không có một tia tương dung dấu hiệu. Kỳ thật Bạch Vũ cũng là dựa theo trước đó luyện chế tố thể đan thời điểm, không dạy cho hắn kỹ xảo, về sau khi nhàn hạ đợi, không cung đức quán dạy nàng điểm luyện đan không thuốc thủ pháp, Bạch Vũ luyện đan tiên phú không cao, trên cơ bản chỉ học được gia lông. Bất quá gia lông cũng là thượng giới gia lông, ở chỗ này đã là đám người chưa từng thấy qua thần kỹ. Cái này, đây là cái gì chiết xuất thủ pháp? Một vị lao đan sư tự lẩm bẩm, toàn thân đều đang run rẩy, quá nhanh, quá tinh chuẩn, quả thực là tài năng như thần. Hạ Xuyên trên mặt cười lạnh sớm đã cứng đờ, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc cũng khó có thể tin. Đây không có khả năng, loại này kỹ nghệ hắn chưa từng nghe thấy. Một màn kế tiếp càng là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Đồng thời, tay phải hắn một chiêu, song lá máu chi bị đưa vào đan lô, tại tiến đan lô trong nháy mắt bị sợi tơ chân nguyên rào nát bấy, đệm tại đáy lò. Bạch Vũ hai tay đột nhiên ở trước ngực hợp lại. Hỏa nhi quả cùng đan dương thảo dược dịch, tại hắn lòng bàn tay ở giữa, vậy mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giao hòa. Ầm. Một cỗ chói hai âm thanh ầm vang lên, hai cỗ dược dịch dường như hai cỗ năng lượng xung đột kịch liệt, dường như tùy thời đều muốn bạo tạc. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Muốn nổ. Hạ Xuyên trong mắt lóe lên một tia ác độc khoái ý, Bạch Vũ vẻ mặt không thay đổi. Song trưởng chỗ hiện ra ba cái tinh thần phù văn, một cái siêu cỡ nhỏ tinh thần trọng lực trận tại Bạch Vũ trong tay hình thành, hai cỗ dược lực sôi trào trong nháy mắt dập tắt. Ngưng. Bạch Vũ quát khẽ một tiếng. Hắn đột nhiên mở ra song trưởng, đem cái kia hai cỗ dược dịch mạnh mẽ đánh vào trong lò đan. Oeng. Đan lô kịch liệt rung động, trong lò địa hỏa trong nháy mắt bị dẫn nổ, vọt lên mấy trượng chi cao. Bạch Vũ tinh thần trọng lực trận thoáng mở rộng, đem toàn bộ đan lô bao phủ đi vào, liền cái này trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung nồng hắc huyết khí cùng sinh mệnh khí tức, theo đan lô khe hở bên trong dâng lên mà ra. Vẹn vẹn người được cố khí tức này, ở đây rất nhiều người cũng cảm giác chính mình toàn thân mọi mệt quét sạch sành xanh, khí huyết đều biến thịnh vượng rất nhiều. Cái này, đây là đan hương. Không, là đan khí. Tốt kinh sinh mệnh lực của con người. Suối quẩy, đi một tia đan khí, xem ra phẩm chất sẽ không quá tốt. Bạch Vũ vô cùng đáng tiếc nói rằng, bất quá cũng theo đó là nhạn, lần thứ nhất luyện đan, kinh nghiệm còn không phải rất đủ, còn có chỗ tăng lên. Trương Nguyệt Nhàn đột nhiên tiến về phía trước một bước, hai mắt trừng trừng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn thân làm siêu việt vạn tượng giai lĩnh vực cường giả, có thể rõ ràng cảm giác được kia đan khí bên trong ẩn chứa bàng bạc huyết khí. Bạch Vũ đối với đan lô đánh ra lại đánh ra ba đạo tinh thần phù văn, đồng thời thủ hạ chân nguyên cũng dẫn ra đan lô dưới phong hỏa, hai cỗ dược dịch tại đan lô bên trong ngưng tụ, mỗi khi dược dịch sôi trào không bị khống chế, Bạch Vũ liền đánh ra mấy đạo tinh thần phù văn, tăng lớn trọng lực trói buộc. Không đến một khắc đồng hồ, đan lô toát ra từng tia khói trắng. Khai lò. Bạch Vũ tay bắt pháp quyết, đối với đan lô chỉ vào không trung. Nắp lò phóng lên tận trời, ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài chảy xuôi mấy đạo đường vân đang dược, xoay tít lơ lửng ở giữa không trung. Đan thành. Một phút này, toàn bộ luyện đan doanh yên tĩnh như chết. Hạ Xuyên càng là sắc mặt đại biến. Trương Nhàn Nguyệt nhanh chân đi tới trước lò luyện đan, nóng dược khí lãng đập vào mặt, hắn lại không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại kia ba viên lơ lửng đan dược bên trên, trong ánh mắt quần quật lấy cuồng nhiệt cùng rung động. Người tới, lấy hộp ngọc. Trương Nhàn Nguyệt vẫy tay một cái. Phía sau hắn thân vệ lập tức dâng lên ba cái ôn nhuận bạch ngọc hạt. Trương Nhàn Nguyệt cầm trong đó một quả quan sát hồi lâu, cũng không nhìn ra trong đó ba vị. Đến người thử xuống đan. Thống quân Minh Giám, nhường suối thần thử một chút. Giang Khê Thần dẫn đầu nhấc tay, hắn vô cùng muốn cẩn thận chu đáo hạ trước mắt cái này mới đến một ngày thiếu niên luyện đan dược. Trương Nhàn Nguyệt nhẹ gật đầu, đem trong tay màu đỏ sẫm đan dược đưa cho hắn. Đan dược vào tay, Giang Khê Thần cảm giác xúc cảm ôn nhuận, dường như cầm một khối ngọc, một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh năng lượng theo đầu ngón tay của hắn, ý đồ chui vào kinh mạch của hắn, vẹn vẹn tiếp xúc, liền có bá đạo như vậy dược lực. Hắn đem đan dược tiến đến trong mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Kia cỗ hỗn hợp có huyết khí cùng cỏ cây mùi thơm ngát khí vị, nồng nặc dường như hóa thành thực chất, chui vào thức hải của hắn, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Chương 27, Giang thị huynh muội bái phòng chương 27, Giang thị huynh muội bái phòng thật kinh người đan khí Giang Khê Thần tự lẩm bẩm. Tiếp lấy, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi cực nhỏ màu xanh chân nguyên, trên cánh tay vẽ một đầu lỗ hồng, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Giang Khê Thần không dám thất lễ, lập tức đem trong tay đan dược ném vào trong miệng, trong chốc lát, đan dược vào cổ họng. Hắn cảm giác một cái cuồng bạo huyết sắc vòng xoáy tại bộ ngực mình vây quanh, bàng bạc sinh mệnh năng lượng cùng hừng hực khí huyết chi lực tràn ngập toàn thân. Thật là bá đạo dự lực, chỉ thấy Giang Khê Thần vừa mới còn máu chảy ồ ạt cánh tay, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cờ máu, kết vảy, vảy rơi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa bá đạo hừng hực huyết khí còn tại thể nội lan lột, hiển nhiên chỉ tiêu hao không đến 1/10. Giang Khê Thần đành phải nhắm mắt điều tức, vận chuyển công pháp, tiêu hóa thể bên trong dược lực cùng huyết khí. Trương Nhàn Nguyệt không có thúc dục, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Nửa ngày, Giang Khê Thần mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Trương Nhàn Nguyệt, hồi bẩm thống quân, đan này xác thực là ngưng huyết đan, bất quá phẩm chất đã siêu việt sơ cấp đan dược phạm chủ. Hắn dừng một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ, nó phẩm cấp đã đến gần vô hạn trung phẩm linh đan. Nếu bàn về dược lực, ít nhất là trong quân phòng cấp thấp hồi nguyên đan gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa, nó dược tính cũng không phải là đơn thuần bổ sung khí huyết, mà là mạnh tu sinh cơ. Nói cụ thể một chút, Trương Nhàn Nguyệt truy vấn. Cụ thể nói, Giang Khê Thần hít sâu một hơi, chỉ cần không phải đầu lâu nát bấy, hoặc là trái tim đào ra, liền xem như trái tim bị xuyên thủng dạng này vết thương chí mạng, ăn vào một quả, hẳn là cũng đủ để kéo lại tính mệnh một khắc đồng hồ. Về phần bình thường đao kiếm chém vào tạo thành ngoại thương, mấy hơi thở liền có thể cầm máu sinh cơ, cấp tốc khỏi hẳn. T. Toàn trường vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Thế này sao lại là ngưng huyết đan? Đây quả thực là di động cái mạng thứ hai a. Cái này ba viên thuốc chính là ba cái mạng. Nếu như có thể có một vật quả, kia Đại Minh Vương thành quân đội, tỷ số thương vong đem hạ xuống tới một cái như thế nào trình độ khủng bố. Trương Nhàn Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, hắn mạnh xoay người, dùng một loại trước nay chưa từng có nóng rực ánh mắt nhìn Bạch Vũ, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Thiên tài? Không, là quỷ tài. Chân chính luyện đan quỷ tài. Hắn kích động nhanh chân đi tới Bạch Vũ trước mặt, một phát bắt được bờ vai của hắn, "Bạch Vũ, từ giờ trở đi, toàn bộ luyện đan doanh, tất cả luyện đan sư, tất cả dữ liệu, toàn bộ từ ngươi điều phối. Ta chỉ có một cái yêu cầu, trong vòng 3 ngày, luyện chế 1 vạn quả ngưng huyết đan." Lời này vừa nói ra, Hạ Xuyên thân thể lung lay, hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Những luyện đan sư khác thì là ánh mắt phức tạp, có ghen ghét, có hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng chờ mong. Nhưng mà, Bạch Vũ lại lắc đầu. "Thống quân đại nhân, cái này chỉ sợ không được." Trương Nhàn Nguyệt trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết, "Vì cái gì? Dược liệu không đủ, nhân thủ không đủ. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, điều kiện gì đều hài lòng ngươi." Bạch Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi nói rằng, "Đều không phải là bởi vì loại này thủ pháp luyện chế rất đặc thù, ngoại trừ ta, người khác học không được. Hơn nữa cực kỳ hao tổn tâm thần, ta một người, coi như không ngủ không nghỉ, 3 ngày cũng luyện không ra 1 vạn quả." Hắn nói nửa thật nửa giả, tinh thần trọng lực trận đúng là mấu chốt, người khác căn bản là không có cách phục chế, nhưng lại không quá tiêu hao tâm thần, thi triển vi hình trọng lực trận cũng là không khó, hắn chỉ là không muốn đem chính mình biến thành một cái luyện đan máy móc. Trương Nhàn Nguyệt ngây ngẩn cả người. Lý do này không có kẽ hở. Độc môn bí pháp, không cách nào ngoại chuyện, đây là tu luyện giới lại chuyện không quá bình thường. Có thể cứ như vậy, ngưng huyết đan sản xuất hàng loạt liền thành bột nước. Trương Nhàn Nguyệt lông mày vận thành một cái chữ xuyên, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, thế nào uy bức lợi dụng, hoặc là cái khác không gặp được quang thủ đoạn đến thuyết phục Bạch Vũ. Ngay tại Trương Nhàn Nguyệt suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Bạch Vũ lại dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, đột nhiên mở miệng. "Bất quá, ta mặc dù không cách nào đem thủ pháp luyện chế giáo cho người khác, nhưng ta có thể đem ngưng huyết đan đan phương đem ra công khai." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trương Nhàn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Bạch Vũ, "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn công khai đan phương? Đây chính là đủ để gây nên bất kỳ thế lực nào điên cuồng tranh đoạt đan phương a. Giá trị thậm chí không thua gì một môn cao thâm tu luyện công pháp." Hắn cứ như vậy, dễ dàng muốn giao ra. Ngay cả Giang Khê Thần cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Tiểu tử này không có bệnh à? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn chẳng lẽ không biết đan phương này ý vị như thế nào sao?" Bạch Vũ nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai. "Đan phương?" Trong lòng của hắn cười lạnh. "Trọng yếu nhất xưa nay không là đan phương, mà là ta kia độc nhất vô nhị tinh thần trọng lực trận. Coi như cho bọn họ đan phương, dựa theo bình thường quá trình, bọn hắn cũng chỉ có thể luyện ra hiệu quả giảm bớt đi nhiều bình thường bản. Mặc dù so với ban đầu hồi nguyên đan mạnh lên không ít, nhưng hiệu quả kém xa tít tắp tự luyện chế ra cường phiên bản. Mà ta, nỗ lực không đáng để ý đồ vật, đổi lấy lại là toàn bộ Đại Minh Vương thành cao tầng ghé mắt, cũng đầy đủ. Về sau tại Đại Minh Vương thành làm việc, ít ra không đến mức bước đi liên tục khó khăn, hai mắt đen thui. Cuộc mua bán này cũng là không lỗ." Nhìn xem đám người biểu tình khiếp sợ, Bạch Vũ trên mặt lộ ra một vẻ vừa đúng lạnh nhạt nụ cười, dường như thật xem danh lợi như mây bay. "Không sai." Hắn trả lời khẳng định, "Chiến sự khẩn cấp, mạng người quan trọng, chỉ là một trương đan phương, tính không được cái gì. Chỉ cần có thể là Đại Minh Vương thành ra một phần lực, Bạch Vũ không chối từ." Một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, nói năng có khí phách. Trương Nhàn Nguyệt nhìn xem Bạch Vũ thanh tịnh bằng phẳng ánh mắt, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ hoàn toàn tan thành mây khói, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hào khí phun trào. "Cao thượng, quá cao thượng. Cái loại này lòng dạ, cái loại này khí phách, há lại vật trong ao." Trương Nhàn Nguyệt nói liên tục 3 chữ tốt, dùng sức vô vô Bạch Vũ bả vai, trong mắt thưởng thức cơ hồ yếu dần xuất lai. "Bạch Vũ đại sư, ta Trương Nhàn Nguyệt bội phục ngươi. Ngươi yên tâm, ta lập tức liền vì ngươi ghi lại một cái công lớn. Việc này ta cũng sẽ đích thân báo cáo Minh Vương đại nhân, nhất định phải nhường Minh Vương đại nhân tự mình ngợi khen ngươi." "Tạ thống quân." Bạch Vũ có chút không người, không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nhẹ như mây gió bộ dáng. Hắn càng như vậy, Trương Nhàn Nguyệt thì càng cảm thấy hắn sâu không lường được, phẩm cách cao khiết. "Người tới." Trương Nhàn Nguyệt vung tay lên, lập tức là Bạch Vũ đại sư an bài tốt nhất chỗ ở. Đan doanh tất cả tài nguyên, tùy ý Bạch Vũ đại sư điều phối. Mặt khác, Bạch Vũ đại sư sau này sẽ là đan doanh quản sự. "Hạ Xuyên, nhường hắn cho Bạch Vũ đại sư làm phụ tá, nếu là 3 ngày không giải quyết được 1 vạn quả đan, lão tử tự mình chặt hắn." Nghe xong Trương Nhàn Nguyệt, Hạ Xuyên hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nhưng giờ phút này, đã không có người để ý cảm thụ của hắn. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia bằng sức một mình, dao động toàn bộ luyện đan doanh phong vân tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Bóng đêm như mực. Luyện đan doanh chỗ sâu, một gian thanh nhã trong sân, Bạch Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường. Nơi này là nguyên vốn thuộc về đan doanh quản sự nơi ở, bây giờ thành chỗ ở của hắn, lúc đầu hắn cũng đi tìm Tư Thành một mục, kết quả tiểu tử này tiến luyện khí doanh, liền bị to to nhỏ nhỏ tổn hại linh khí bao phủ, hết lần này tới lần khác hắn cũng là luyện khí của nhân, không xây xong trước mắt linh khí, quyết không bỏ qua, liền ăn cơm không rảnh, càng không công phu lý Bạch Vũ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, cùng hai đạo thu liễm rất khá khí tức. Có người đến. À, hơn nữa còn là người quen. Bạch Vũ mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cổng, hắn đứng dậy, đi tới cửa trước, mở cửa phòng ra. Dưới ánh trăng, Giang Khê Thần cùng Giang Tích Hòa hai huynh muội đang đứng bình tĩnh ở ngoài cửa. Giang Khê Thần một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Giang Tích Hòa thì thay đổi một thân luyện đan sư bảo, mặc thanh lịch váy xanh, ánh trăng vẩy vào nàng thanh lãnh trên gương mặt, bằng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Giang huynh, Giang cô nương, đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Bạch Vũ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí không mặn không nhạt. Giang Khê Thần đối với Bạch Vũ chắp tay, cười nói, Bạch huynh, mạo muội phải dậy, xin hãy tha lỗi. Ta hai huynh muội đến đây là có một chuyện tương lượng, mời đến. Bạch Vũ nghiêng người tránh ra. Chương 28, tiến về Vương Thành. Chương 28, tiến về Vương Thành. Ba người ngồi xuống, Giang Tích Hòa từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là cặp kia thanh tịnh con người một mực tại hiếu kỳ đánh giá Bạch Vũ, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra bí mật gì. Giang Khê Thần không có đi vào mẹo, nói thẳng ra ý đồ đến. Bạch huynh hôm nay thạch phá thiên kinh luyện đan thuật, cùng về sau vô tư dâng ra đan phương lòng dạ, để cho ta hai huynh muội bội phục đến cực điểm. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta lần này tới là muốn chính thức mời Bạch huynh gia nhập ta Vô Tâm Cốc. Vô Tâm Cốc? Bạch Vũ hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc. Nhìn thấy Bạch Vũ phản ứng, Giang Khê Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn kiên nhẫn giải thích nói, xem ra Bạch huynh mới tới Vương Thành, đối trong thành thế lực còn không hiểu rõ lắm. Đại Minh Vương Thành, bên ngoài từ Minh Vương đại nhân tự mình thống ngự Ngự Thiên Cung, nhưng hạ còn có Tam Đại đỉnh phong thế lực cùng Ngự Thiên Cung góc cạnh tương hỗ, cộng đồng duy trì lấy Vương Thành vận chuyển. Cái này Tam Đại thế lực, theo thứ tự là vô cùng thân bí, trên cơ bản không đối ngoại hành tẩu vạn thọ quận. Trung Tình Tại Kiếm, công phạt đệ nhất tầm tông kiếm phái. Cùng chúng ta Vô Tâm Cốc. Nói đến Vô Tâm Cốc, Giang Khê Thần trên mặt lộ ra một vẻ tự hào. Vạn thọ quận trên cơ bản không đối ngoại nhận người, mà tầm tông kiếm phái là thu kiếm tu. Ta nhìn các hạ mặc dù mang theo trong người trường kiếm, nhưng các hạ chân khí không có sắc bén nguyệt khí, hẳn không phải là đi kiếm tu công phạt một mạch. Mà ta Vô Tâm Cốc thu gom tất cả, đi chính là tạm tu chi đạo. Bất luận là luyện đan, luyện khí, chế phủ, bói toán, trận pháp, chỉ cần không phải thuần túy võ đạo, bất kỳ cổ quái kỳ lạ truyền thừa đều có thể tại Vô Tâm Cốc tìm tới kết cục. Vạn thọ quật. Bạch Vũ tâm thần khẽ động, thì ra Vạn thọ quật thật sự là Đại Minh Vương Thành đỉnh phong thế lực một trong a. Chính mình phế đi Nguyên Liên Thành, Thương Nguyệt cũng bởi vì chính mình mà chết, hơn nữa tại tinh thần tiểu thế giới lại đắc tội Nguyễn Linh Nguyệt, xem ra chính mình cùng Vạn thọ quật bát tự tương xung. Chúng ta tin tưởng vạn đạo quy nhất, bất kỳ một môn kỹ nghệ tu luyện tới cực hạn, uy lực của nó đều không thua thuần túy võ đạo. Giang Khê Thần tiếp tục nói. Bạch Vũ Tâm đột nhiên hơi núp ních một chút. Tập tu chi đạo, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Hắn đại chu thiên tinh thần kỳ bản chất chính là tại trận pháp, cho nên Bạch Vũ hẳn là tính nửa cái trận tu, mà không dạy cho hắn chân ngôn thuật, rõ ràng lại là chú pháp một mạch, mà chính mình lại hướng tới chính diện chém giết, pha tạp vô thường. Nếu là tại tầm thường tu đạo tông môn, chỉ sợ sẽ bị sư phụ xem như ham hố không chuyên. Thật là tại Vô Tâm Cốc, ta có thể muốn học tập cái gì liền học tập cái gì, đều có sư phụ truyền thụ, quả thực vì chính mình đo thân mà làm. Nhìn thấy Bạch Vũ trong ánh mắt kia một tia ý động, Giang Khê Thần tiếp tục tăng giá cả, ta rằng già chính là Vô Tâm Cốc một trong tam đại gia tộc, chủ tu đan đạo. Trừ cái đó ra, còn có chủ tu khí đạo Tư Thành gia, cùng chủ tu trận pháp, nói toán chờ còn lại tạp học trưng gia. Bạch Vũ nghe xong Tư Thành gia, trong lòng đã nghĩ đến, không phải là Tư Thành một nhà a, tên kia đã từng nói, hắn gia truyền luyện khí sư. Bạch huynh hôm nay luyện đan, thủ pháp kinh thế hai tụ. Tiết lúa cùng ta nghiên cứu thảo luận qua, ngươi cái kia thủ pháp, nhìn như luyện đan, kỳ thực cần chứa một loại nào đó trận pháp chí lý, lấy trận công hỏa, lấy trận ngưng đan. Cái loại này thiên mã hành không mạch suy nghĩ, cái loại này kinh tài tuyệt diễm thiên phú, phổ thiên phía dưới, chỉ có ta Vô Tâm Cốc mới là người kết cục tốt nhất. Giang Khê Thần ngữ khí khẩn thiết, ánh mắt sáng rực. Bạch Vũ nội tâm đã rời sông lấp biển, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì trầm tư bình tĩnh. Hắn không có lập tức bằng lòng, càng là khát vọng, càng phải biểu hiện được không thèm để ý đây là hắn trước sau như một làm việc chuẩn tắc. Đa tạ Giang huynh coi trọng. Bạch Vũ chậm rãi mở miệng, việc này can hệ trọng đại, ta cần thời gian cân nhắc. Giang Khê Thần trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đối mặt như thế dụ hoặc, còn có thể giữ vững tỉnh táo, xem ra trước mắt trước đó không phải loại kia tiểu nhân đắc chí, đắc ý quên hình người. Hẳn là, hắn cười đứng người lên, đây là ta Vô Tâm Cốc tín vật, Bạch Minh suy nghĩ kỹ càng sau, có thể nắm nát tín vật này, liền có thể biết đi Vô Tâm Cốc con đường. Bất quá ta Giang thị huynh muội cũng chỉ là trong cốc đệ tử, cũng chỉ có thể mời ngươi gia nhập, chân chính có thể không thể gia nhập, trong cốc trưởng bối còn muốn tiến hành khảo hạch. Bất quá nhìn Bạch Vũ huynh đệ thủ pháp luyện đan, nên vấn đề không lớn. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Giang thị huynh muội song song cáo tử. Bạch Vũ cầm viên kia ôn nhuận ngọc chất tín vật, đầu ngón tay có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó yêu ớt không gian ba động. Giang Khê Thần huynh muội thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, trong không khí dường như còn lưu lại cái kia lời nói mang tới nhiệt độ. Vô Tâm Cốc, tập tu chi đạo. Bốn chữ này giống như là có ma lực, ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Trận pháp, đan đạo, chú pháp. Trên người hắn hôn tạm truyền thừa, lần thứ nhất tìm tới một cái nghe hoàn mỹ như vậy kết cục. Bất quá Bạch Vũ vô cùng rõ ràng, Giang Khê Thần vẽ ra bánh nướng thơm ngọt bên người, nhưng vị này Giang gia công tử nhiệt tình, không chỉ là bởi vì thưởng thức hắn thiên phú cái kia tay cái gọi là lấy trận khống hỏa cùng chân nguyên thành tơ kỹ xảo khống chế, Vô Tâm Cốc hẳn là cũng rất muốn. Bản chất mà nói Vô Tâm Cốc mong muốn kỹ thuật của hắn, mà hắn thì ngấp nghé Vô Tâm Cốc tài nguyên. Bạch Vũ lập tức đem ngọc chất tín vật cẩn thận thu vào trong lòng, giấu kỹ trong người. Đi, khẳng định là muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Ba ngày thoáng qua liền mất. Đối Thanh Khê Thành quân coi giữ cùng luyện đan sư nhóm mà nói, ba ngày này dường như một trận cuồng nhiệt mộng. Tại Bạch Vũ không giữ lại chút nào cống hiến ra đan phương sau, toàn bộ đan doanh đan lô cơ hồ 24 giờ không có ngừng. Mùi thuốc nồng nặc hỗn tạp ngưng huyết đan đặc hữu khí tức, bao phủ toàn bộ doanh địa. Từng quả mượt mà sung mãn, huyết khí tràn đầy ngưng huyết đan bị liên tục không ngừng luyện chế ra đến, lại từ chuyên gia cấp tốc làm lạnh, vô keo, hiệu suất cao đến đáng sợ. Làm nhóm đầu tiên dòng dã một vạn quả ngưng huyết đan bị chứa vào mấy chục cái đặc chế hòm gỗ, bày ra tại trong doanh địa lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này một vạn quả, tăng thêm đến tiếp sau liên tục không ngừng ngưng huyết đan, đại biểu cho tương lai trên chiến trường, vô số binh sĩ tính mệnh sẽ bởi vậy đạt được cứu vãn. Thống quân đại nhân Trương Nguyệt Nhàn hôm nay tự mình đến đây xem xét. Hắn không có dư thừa nói nhảm, tự mình mở ra một cái hòm gỗ, vê lên một viên thuốc, đặt ở chóp mũi nhẹ người, lại dùng móng tay cạo xuống một chút bột phấn, cẩn thận quan sát màu sắc. Thuốc đan. Trương Nguyệt Nhàn thanh âm to hữu lực, chỉ nói hai chữ, lại làm cho chúng quanh trái tim tất cả mọi người đều trở về trong bụng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng ở một bên Bạch Vũ, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bạch Vũ, ngươi lập công lớn. Trương Nguyệt Nhàn trầm giọng nói, cái này một vạn viên thuốc, nhất định phải lập tức mang đến Vương Thành tiền tuyến. Ngươi thu thập một chút, theo ta cùng nhau đi tới. Minh Vương đại nhân định sẽ đích thân ngợi khen chiến công của ngươi. Tới. Bạch Vũ trái tim đột nhiên nhảy một cái, rốt cục có cơ hội đi Đại Minh Vương Thành, bất quá hắn trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ hơi hơi cong người, toàn bằng thống quân đại nhân an bài. Đơn giản thu thập mấy món đổi giặt quần áo, đem Thu Nguyệt kiếm hộ kiếm cõng tại sau lưng, Bạch Vũ liền theo Trương Nguyệt Nhàn đội ngũ xuất phát. Đội ngũ quy mô còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong muốn khổng lồ, chỉ có thống quân đại nhân Trương Nguyệt Nhàn và mấy chục thân vệ một nhóm, móng ngựa đạp ở trên quan đạo, cuốn lên quần quật bụi mù, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi. Bạch Vũ được an bài tại Trương Nguyệt Nhàn bên người, hai người sóng vai mà đi. Lần thứ nhất đi Vương Thành, Trương Nguyệt Nhàn dường như tâm tình không tệ, nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Vương Thành là chỗ tốt, cũng là ăn người địa phương. Trương Nguyệt Nhàn ngữ khí mang theo vài phần cảm khái. Ở nơi đó, thiên tài tựa như trong đất cỏ dại như thế, một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Có người có thể lớn thành đại thụ che trời, có người bước lên cái đầu liền bị dâm chết. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem Bạch Vũ, ngươi luyện đan thiên phú, cho dù tại Vương Thành cũng đủ để kinh diễm thế nhân. Lần này về Vương Thành, ta sẽ đem công lao của ngươi từ đầu chí cuối trên mặt đất báo cho Minh Vương đại nhân. Lấy chiến công của ngươi, Minh Vương đại nhân rất có thể sẽ tự mình triệu kiến ngươi, cũng cho ban thưởng. Ngươi có thể từng muốn tốt, muốn dùng cái gì? Muốn cái gì? Bạch Vũ nhất thời nghẹn lời. Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Linh khí, công pháp, bí thuật. Những vật này tất nhiên chân quý, chính mình tạm thời đều không thế nào thiếu. Trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới chính mình muốn cái gì, muốn biết đăng thiên môn hạ lạc, thật là cái này lại không thể tùy tiện hỏi thăm. Nhìn thấy Bạch Vũ trên mặt khó được xoắn xuýt, Trương Nguyệt Nhàn dường như nhìn tấu hắn tâm tư, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bình thường tài vật công pháp, cách cục nhỏ. Hắn thấp giọng, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ dụ hoặc, ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi có thể hướng Minh Vương đại nhân thỉnh cầu, ấn chuẩn ngươi gia nhập Ngự Thiên Cung. Chương 29, lĩnh vực Vương Thành chương 29, lĩnh vực Vương Thành gia nhập Ngự Thiên Cung. Không sai. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Bạch Vũ trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định đem chính mình suy tính nói ra một bộ phận, chỉ là mấy ngày trước đây, Vô Tâm Cốc Giang thị huynh muội từng mời ta gia nhập bọn hắn. Vãn Bối cảm thấy, Vô Tâm Cốc thu gom tất cả, có thể khiến cho Vãn Bối tiếp tục nghiên cứu sâu đan đạo cùng chân pháp, dường như cũng là không tệ chỗ, cho nên hắn lời còn chưa nói hết, Trương Nguyệt Nhàn bỗng nhiên bộc phát ra một hồi to tiếng cười. Ha 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 ha. Tiếng cười tại vùng bỏ hoang trên vang vọng, kinh nơi rất xa chim bay bịch bịch đặng không mà lên. Các thân vệ trung quanh sớm đã không thấy kinh ngạc, mà không đổi sắc, nhưng nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt lại mang tới một tia không hiểu ý vị. Bạch Vũ không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Hắn không cảm thấy ý nghĩ của mình có gì buồn cười. Trương Nguyệt Nhàn cười một hồi lâu mới dừng lại, hắn lau lau khóe mắt, quay đầu nhìn Bạch Vũ, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái thông minh nhưng chưa thế sự hải tử. Vô Tâm Cốc. Ân, đúng, là chỗ tốt. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Đại Minh Vương Thành bên trong tay nghề tốt nhất một nhóm người, hơn phân nửa đều ở nơi đó. Vạn Thọ Quật người tu luyện thần bí nội liễm, Tầm Tông kiếm phái kiếm tu công phạt vô song. Cái này tam đại thế lực, là Vương Thành bên trong vô số tu sĩ chèn phá đầu đều muốn đi vào thánh địa, không sai à? Bạch Vũ nhẹ gật đầu, Giang Khê Thần chính là nói như vậy. Thật là, hai tử Trương Nguyệt Nhàn ngự khí bỗng nhiên trầm xuống, ngươi có hay không nghĩ tới, lồng chim tạo đến lại hoa lệ, nó cũng chỉ là cái chim lồng. Ai là nuôi chim người? Bạch Vũ con ngươi có hơi hơi co lại. Trương Nguyệt Nhàn rìm chặt dây cương, dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh, đứng thẳng người lên. Tại Đại Minh Vương Thành, Minh Vương đại nhân chính là thiên. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại kim qua thiết mã âm vang chi ý, mỗi một chữ đều nện ở Bạch Vũ trong lòng. Mà Ngự Thiên Cung chính là chống lên mảnh này thiên cây cột, là Minh Vương đại nhân trong tay sắc bén nhất kiếm, kiên cố nhất thuẫn, là toàn bộ Đại Minh Vương Thành chân chính kẻ thống trị. Trương Nguyệt Nhàn ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, dường như có thể đâm xuyên Bạch Vũ linh hồn, vô tâm cốc, vạn thọ quật, Thẩm Tông kiếm phái, bọn hắn là đỉnh phong thế lực, không sai. Nhưng ở Ngự Thiên Cung trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì? Chỉ cần Minh Vương đại nhân bằng lòng, trong vòng một đêm, liền có thể nhường cái này tam đại thế lực theo Vương Thành hoàn toàn biến mất, nổ tận gốc, không lưu một tia dấu vết. Lời nói này như là một đạo sấm sét, tại Bạch Vũ trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn vẫn cho là tam đại thế lực chính là cái này Vương Thành đỉnh điểm, là hắn cần ngưỡng vọng cùng truy đuổi mục tiêu. Nhưng bây giờ, Trương Nguyệt Nhàn nói cho hắn biết, ở đằng kia đỉnh điểm phía trên, còn có một cái cao hơn, càng tuyệt đối hơn, càng lãnh khốc hơn tồn tại. Tam đại thế lực chỉ là Minh Vương nuôi nốt sủng vật. Cái thí dụ này mặc dù thô tục, lại vô cùng tinh chuẩn. Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Trương Nguyệt Nhàn thanh âm càng thêm băng lãnh, tràn đầy thượng vị người hờ hững. Thế giới này, chân thật nhất đồ vật chỉ có một dạng, cái kia chính là giữ tại lực lượng trong tay của mình. Tuyệt đối, có thể nghiền nát tất cả lực lượng. Cái gì luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp đại sư, thân phận của bọn hắn tôn quý, được người kính ngưỡng, đó là bởi vì bọn hắn còn hữu dụng. Khi bọn hắn vô dụng, hoặc là khi bọn hắn tồn tại vướng bận, ngươi đoán sẽ như thế nào? Hắn không có chờ Bạch Vũ trả lời, phối hợp nói rằng, Ngự Thiên Cung không cần mời bất luận kẻ nào. Ngự Thiên Cung chỉ có thể hạ đạt chiêu mộ khiến. Ra lệnh một tiếng, Vô Tâm Cốc cốc chủ cũng phải ngoan ngoãn mang theo hắn đệ tử đắc ý nhất đến đây liệu mệnh. Dám nói nửa cái không chữ, ngày thứ hai, đầu của hắn liền sẽ treo ở Vương Thành cổng. Không khí dường như đông lại. Bạch Vũ cảm giác hô hấp của mình đều có chút vướng nhíu, hắn nhớ tới tại Thành Khê Thành, không tự nhủ, thực lực mới là vương đạo. Đúng vậy à, thực lực mới là căn bản, Tư Thành gia thế hệ đều là luyện khí đại sư, thật là Minh Vương một tiếng chiêu mộ khiến, Tư Thành gia tử đệ nhất định phải theo quân xuất chinh, Tư Thành một vì tránh họa, mới ra ngoài du lịch, Giang gia Giang thị huynh muội cũng giống vậy, tại Minh Vương đại nhân trước mặt, những này đều chỉ là hữu dụng người. Đúng vậy a, thực lực mới là quyền lực. Không có gì sánh kịp thực lực, chính là trí cao vô thượng quyền lực. Vô Tâm Cốc cái gọi là thu gom tất cả vạn thọ vật vô cùng thần bí đều chỉ là tại Minh Vương cho phép phạm vi bên trong tự mình kiếm chuyện vui vừa. Mà Ngự Thiên Cung mới là Minh Vương chân chính tâm phủ, cũng là Minh Vương lưới dao. Cái gọi là tông môn, bất quá là Minh Vương dùng để chỉnh hợp, bồi dưỡng đặc thù nhân tài công cụ mà thôi. Muốn học luyện đan, gia nhập Vô Tâm Cốc đương nhiên có thể học được. Nhưng ở nơi đó học thành về sau, chính mình tất cả cuối cùng đều thuộc về Minh Vương. Trở thành công cụ, không bằng trở thành cầm công cụ người. Nghĩ xong, Bạch Vũ ngẩng đầu, nên tiếp Trương Nguyệt Nhàn xem kỹ ánh mắt. Trên mặt của hắn không có trước đó xoắn xuýt cùng mờ mịt, thay vào đó là một loại vượt qua tuổi tác tỉnh táo cùng quyết đoán. Đa tạ thống quân đại nhân lời và ngọc, vạn bối. Hiểu ra. Thanh âm của hắn không cao, lại kiên định lạ thường. Vạn bối biết, nên hướng Minh Vương đại nhân cầu cái gì ban thưởng. Trương Nguyệt Nhàn nhìn xem Bạch Vũ trong mắt giấy lên hỏa diễm, đây không phải là đơn thuần kích động, mà là một loại bị nhen lửa, tên là dã tâm độ vận. Hắn hài lòng gật gật đầu, nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Rất tốt. Là khối ngọc thô, hơn nữa đủ thông minh, một chút liền rõ ràng. Người loại này là nên Ngự Thiên Cung bồi dưỡng. Vậy là tốt rồi. Hắn một lần nữa dùng ngựa, cùng Bạch Vũ sóng vai mà đi, tiến vào Ngự Thiên Cung, ngươi mới sẽ minh bạch cái gì gọi là chân chính trời cao đất rộng. Dài đến nửa tháng 43, phong trần mệt mỏi. Làm tòa kia trong truyền thuyết Đại Minh Vương thành rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, cho dù là tâm tính đã sớm bị rèn luyện viễn siêu người đồng lứa Bạch Vũ, cũng không tự chủ được đi ngựa cương. Đây không phải là thành, kia là một đạo phủ phục ở trên mặt đất dãy núi. Thanh đá lớn màu đen lũy thế thành tường, cao vút trong mây, bức tường bên trên hiện đầy tuế nguyệt cùng chiến tranh lưu lại pha tạp vết khắc. Trên tường thành, cách mỗi trăm trượng liền có một tòa cự đại chiến tranh khôi lỗi lặng im đứng sừng sững, băng lãnh vỏ kim loại tại dưới ánh mặt trời phản xạ sừng sững hàn quang, dường như lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, đối bất kỳ địch tới đánh hạ xuống lôi đỉnh một kích. Thế nào, hù dọa? Trương Nguyệt Nhàn thanh âm ở bên cạnh vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chế nhạo. Bạch Vũ không có trả lời, ánh mắt của hắn vượt qua kia làm cho người hít thở không thông tường thành, nhìn về phía thành nội. Cùng trong tưởng tượng thời gian chiến tranh tiêu điều, túc sát hoàn toàn khác biệt, vương thành bên trong là một phái phồn hoa tới gần như xa hoa lãng phí cảnh tượng. Rộng lớn đến đủ để dung nạp 10 cỗ xe ngựa song hành trên đường phố, người qua lại như mắc gửi, ngựa xe như nước. Mặt đất trải chân bóng như gương thanh ngọc thạch tấm, ngẫu nhiên có tạo hình kỳ lạ dị thú lôi kéo hoa lệ xe bay từ giữa không trung gào thét mà qua, lưu lại một chuỗi thanh thúy linh âm. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đến từ thiên nam địa bắc thương nhân thao lấy khác biệt khẩu âm, cao giọng giao hàng lấy rực rỡ muôn màu thương phẩm, theo chân quý linh dược khoáng thạch tới tinh xảo phù văn linh khí, cái gì cần có đều có. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, son phấn ngọt ngào cùng linh thạch năng lượng nhàn nhạt chấn động, hỗn hợp thành một loại độc thuộc tại vương thành, làm cho người mê say khí tức. Bạch Vũ nhíu mày, cái này thật là một cái đang cùng Vũ Hạ Vương Thành tiến hành thảm thiết chiến tranh quốc gia, nên có dáng vẻ sao? Thống quân đại nhân Bạch Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát, chiến sự không phải đang căng thẳng sao? Vì sao Vương Thành hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trương Nguyệt Nhàn dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi, hắn dùng roi ngựa xa xa một chỉ, xét qua toàn bộ thành thị phồn hoa, động tác ở giữa mang theo một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Bởi vì nơi này là Đại Minh Vương Thành, ngữ khí của hắn bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ phân lượng. Toàn bộ vương thành đều tại Minh Vương đại nhân lĩnh vực bao phủ phía dưới. Lĩnh vực? Bạch Vũ bắt được cái này xa lạ từ ngữ. Ngươi bây giờ vẫn chưa tới vạn tượng giai, đúng không? Trương Nguyệt Nhàn liếc mắt nhìn hắn, vạn tượng giai là tu giả đem tự thân tinh thần cùng thiên địa nguyên khí giao cảm, ở thể nội quan tượng, ngưng luyện ra độc thuộc về mình tượng. Cái này tượng là tự thân con đường hình thức ban đầu, là lực lượng ngươi căn nguyên. Tư Thành Mục Mục trước đó cũng đã nói với hắn, Bạch Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Trương Nguyệt Nhàn tiếp tục nói, nhưng tượng trung quy là hư ảo, tồn tại ở thế giới tinh thần của ngươi. Tượng mặc dù có thể trình độ nhất định ngoại phóng mà ra, thật là thủy chung là nội tâm thế giới cái bóng. Làm tu vi đủ rất cao thâm, ngươi tượng đầy đủ ngưng thực, ngươi liền có thể lấy tự thân ý chí làm hệ tâm, đưa ngươi tượng bao trùm một phương thiên địa. Tại phiến thiên địa này bên trong, quy tắc của ngươi chính là duy nhất quy tắc, ý chí của ngươi chính là thiên địa ý chí. Cái này liền gọi lĩnh vực, mà vạn tượng phía trên chính là thành bậc giai, thành tựu lĩnh vực của ngươi. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một cô rung động lòng người lực lượng.